Chỉ một thoáng, đao mang, kiếm khí, như lửa nắm đấm hung hăng đánh vào ma long trên người. Mười mấy tên tông sư, còn có cùng mấy vị đại tông sư công kích tụ tập cùng một chỗ, phi thường khủng bố, cho dù là lấy ma long cường hãn phòng ngự đều bị đánh miếng vảy phá nát, lộ ra huyết nhục, chảy ra ồ ồ tiên huyết. Chém. Thiên đao Tống Khuyết bắt lại một cái cơ hội, trường đao bổ ra, sáng chói đao mang bắn ra, nhanh như tia chớp bắn trúng ma long cái kia vị trí vết thương, để ma long thống khổ kêu rên. Giống. Dã thú bị thương thường thường là hung mãnh nhất, điên cuồng nhất, ma long điên cuồng rít gào, to lớn đuôi quét ngang mà đến, vài cái né tránh không kịp tông sư nhất thời quét ngang đi ra ngoài chừng 10 thước, hung hăng đập xuống đất, ho ra đầy máu, thậm chí còn có phá toái ngũ tạng, hồi lâu không bỏ dậy nổi, khí tức cũng bắt đầu suy nhược, xem bộ dáng là không sống nổi. Thấy vài cái tông sư bị đánh tần lâm tử vong, mọi người tuy là khiếp sợ với ma long cường đại, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Bọn họ những người này kém coi nhất đều là tông sư, ở bên ngoài đều là xương vương tác tổ tồn tại, bây giờ lại bị như thế một đầu xuất sinh như vậy bức bách, bọn họ làm sao không nộ? Nghiệt xúc đừng vội cản rỡ. Vài cái đại tông sư xuất thủ lần nữa, đao mang ngang trời, kiếm khí tung hành, tản ra uy thế kinh người, tàn sát bừa bãi ở ma long trên người. Giống. Ma long phát sinh kêu thê lương thảm thiết, tục ngữ nói, mãnh hổ không chịu nổi bầy sói. Tại nhiều như vậy đại tông sư cường giả dưới sự vây công, cho dù là đây là một đầu tam giai ma long cũng không đỡ được, trên người miếng vảy không ngừng rơi xuống, thương thế cũng càng ngày càng nhiều. Cốt cốt máu tươi chảy ra, để ma long cái kia xanh đen thân thể đều trở nên đỏ như máu đứng lên, tựa như một đầu huyết long, vô cùng khủng bố. Mọi người nỗ lực lên, đầu này ma long sắp không chống nổi, thấy ma long thảm trạng như vậy, mọi người nhất thời đại hỉ, càng thêm ra sức công kích. Giống. Ma long đống nhiên phát sinh một đạo to lớn rít gào, để mọi người đinh thai nhức óc, còn không đợi hoàn hồn, đầu kia ma long cánh bằng thịt kích động, thân thể cao lớn dĩ nhiên lấy nhanh như tốc độ của tia chớp vọt ra, sắc bén lợi chảo huy động, tựa như là thu gặt sinh mạng lưỡi hái tử thần, ở quang mang chớp thước lấy lạnh như băng hàn mang. Mau tránh. Có người kinh hô. Có thể căn bản là không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma long con kia lợi chảo tàn sát bừa bãi. Nhất thời, mấy cái tông sư bị ma long lợi chảo xỏ xuyên qua thân thể, hình như là bị xuyên ở sâu thịt một dạng, đọng ở cái kia lợi chảo phía dưới, tiên huyết chảy đồng địa, dây rùa không được, chỉ có thể trơ mắt đổ máu mà chết, thê thảm tột cùng. Nó lên mở, nhanh giết chết nó. Không có đi để ý tới mấy cái thằng xui xẻo tử vong, mọi người nhìn thấy ma long lên mở, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trên tay công kích càng hung hiểm hơn, hung hăng. Các vị, ma long đã lên mở, ra tuyệt chiêu, chạm sát hắn a. Linh đạo kỳ quát. Ra khỏi nước hồ ma long thực lực yếu rất nhiều, lúc này không giết, phía sau đang muốn giết, khó khăn. Tán thủ bắt quái. Linh đạo kỳ thi triển tuyệt chiêu, hai tay liên tục huy động, huyết ảnh lóe lên, lại tựa như hồ là không phải là giả, lại tựa như thật không phải thật, thư thực trong lúc đó lại ẩn chứa vô thượng thần bí, mang theo mạnh mẽ lợi hại. Dịch kiếm thuật. Phó thải lâm trưởng kiếm phi múa, toàn thân tinh khí thần cao độ tụ tập, dịch kiếm ra. Một kiếm này, nhìn như bình thường, thật giống như bình thường tiểu hài tử chơi đùa múa kiếm như vậy, nhưng ẩn chứa vô tận huyền ảo, cái này phút chốc, phó thải lâm trưởng kiếm trong tay như là sinh trưởng ở trên người hắn một dạng. Toàn tâm cùng kiếm kết hợp với nhau, dịch kiếm giết địch. Thiên đao bắt thức. Tống Khuyết cầm trong tay trường đao, trực tiếp thi triển ra từ bỏ lưỡng bại câu thương đệ cửu thức thiên đao, một đạo to lớn chừng 5 thước khoảng cách đao mang đột nhiên xuất hiện, nở rộ hào quang, mang theo vênh sắt tất cả ý, thẳng hướng ma long. Viêm Dương thần công. Bất tử ấn pháp. Linh đạo kỳ đám người thi triển tuyệt chiêu, người còn lại cũng thi triển mạnh nhất tuyệt học, đánh ma long lảo đảo lui lại, thương thế trên người càng tăng thêm, tiên huyết chảy đồng địa, ngay cả cái kia huyết nguyệt một dạng tinh hồng song đồng đều ảm đạm xuống, lóe ra từng tia sợ hãi. Giống. Ma long sợ hãi. Nó có hạn chỉ số quy rốt cuộc biết trước mắt đám người kia không phải con kiến hôi, mà là có thể muốn nó mạng người, nó muốn trốn, có thể Trần Vũ sao lại khiến nó trốn. Đại hoang tù thiên chỉ. Trần Vũ điên cuồng vận chuyển nội lực, sử xuất đại hoang tù thiên chỉ cái này nhất sát chiêu, cùng phong cuốn ngược, hư không đều bị sinh sôi vỡ ra tới, một cây trong suốt ngón tay đột nhiên xuất hiện, mang theo một cỗ đặc biệt không gì sánh được thêm cuồng bạo chí cực hoang cổ khí tức, hung hăng đánh vào ma long trên người. Ma long thấy kia ngón tay đánh tới, đại khủng sợ, muốn trốn khỏi, lại không nghĩ rằng chu vi đã có một cỗ cầm cố lực khóa được nó, giống như một túi mở dạng, đưa nó cầm cố, căn bản tránh né không được. Giống. Ma long sợ hãi giống to hơn, đầu này sống vô số năm ma long cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nó không muốn chết, có thể nó lại không có lựa chọn nào khác. Oeng. Chỉ một cái phía dưới, ma long cái kia thân thể to lớn đều đánh bay cách xa mấy mét, hung hăng đập xuống đất, hình như là địa chấn một dạng, để đại địa đều rung động, xuất hiện từng đạo rã nẻ. Giống. Ma long từ chối vài cái, cần phải đứng dậy, nhưng chỉ là mới chống đỡ đứng người lên liền phịch một tiếng than ngã xuống, một cái cự đại lỗ máu từ ma long trên thân thể xuất hiện, cốt cốt tiên huyết hoa lạp lạp chảy ra, hình thành huyết hà, mùi máu tanh nồng nặc nói tràn ngập cái này phương thiên. Ma long sinh cơ cũng không ngừng trôi qua. Cặp kia huyết mâu dần dần ảm đạm, cuối cùng không ánh sáng, triệt để chết. Thấy ma long tử vong, mọi người nhất thời đại thả lỏng một hơi, cái này ma long thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là tụ tập ở đây nhiều người như vậy lực lượng, đều bị ma long giết chết mười mấy tên võ giả, thật là đáng sợ tụ cùng. Trần Vũ hư thủ vung lên, đem ma long thi thể thu vào, mọi người tuy có chút không thích, nhưng ma long mặc dù chân quý, nhưng là so ra kém tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đổ lục, hơn nữa Trần Vũ phương này người đông thế mạnh, mọi người cũng không có ngăn cản. Này ma long thi hải đối với Trần Vũ mà nói tác dụng khá lớn. Bất luận là để hệ thống hối đoái tích phân, hoặc là để tiểu kim thôn phệ, đều tương đối khá. Đi thôi. Dẹp xong đồ đạc về sau, không còn có ngăn cản, mọi người rất dễ dàng liền vượt qua hồ nước, đến rồi chiến thần điện bên ngoài. Ở trước cửa, có một khối chừng 20, 30 mét khoảng cách khổng lồ thạch bích nằm ở nơi nào, từ trên xuống dưới tạc khắc ra một nhóm giáp cốt và nọ giả cỡ, mỗi một chữ đều chừng nửa thước cao thấp, kỳ ý vì, thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu, tuy là tạc ở phía trên, nhưng nhìn một cái lại tựa hồ như có vô thượng ý cảnh ẩn chứa trong đó, mang theo một cỗ mãnh liệt chấn động trùng kích cảm giác. Chương 133, Chiến thần đồ lục. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Đúng vậy a. Ở thiên địa trước mặt, bọn ta không phải là con kiến hôi sao? Nhìn lớn trên vách đá đại tự, trong lòng mọi người đều có xúc động, tầm đạo giả đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Võ đạo chi lộ vốn là người tiên, khó với lên trời, thiên hạ này, bao nhiêu tài tỉnh kinh diễm võ giả vì trong truyền thuyết phá toái hư không mà cuối cùng một sinh chi lực, lại không bên ngoài sở, chỉ có thể ở thọ nguyên hao hết thời điểm, tóc trắng xóa, ngửa mặt lên trời bi thiết. Cái này là bực nào thật đáng buồn, bực nào đáng tiếc hơi thở. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi đứng ở nơi đó, Trần Vũ cũng là lòng có rung động, thiên địa rộng làm cho lòng người sinh nhỏ bé, cuối cùng chọn đời có thể tìm kiếm đến cuối cùng huyền bí sao? Trần Vũ không biết, hắn chỉ có thể dựa vào siêu thời không dòng binh hệ thống, tận bên ngoài có khả năng bước trên tầm đạo chi đỉnh phong. Chiến thần điện rất lớn, sau khi đi vào càng là không gian mênh mông, thậm chí so với hoàng cung đều còn muốn lớn hơn, không gian bên trong chừng trên trăm trượng. Từng cây một to lớn vân rõ không rõ là loại tài liệu nào ngọc thạch làm bằng cây cột đứng vững ở bên trong, khởi động cung điện chi cơ, mặt trên điêu khắc long phượng kỳ lân các loại, chờ, thần thú. Ở đại điện chính giữa trở nên, Nạm Kim Cương lấy một viên chừng chừng bằng bánh bóng rổ bảo châu, tản ra nhàn nhạt bạch quang, quang mang nhu hòa, chiếu vào trên thân thể người, khiến người ta tựa như là tắm rửa chiêu dương mở dạng, cả người sảng khoái, cái này quang mang cũng là đại điện nguồn sáng. Bước vào chiến thần điện bên trong, mọi người cũng cảm giác có một cỗ sức mạnh vô thượng bao phủ xuống, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một mảnh tinh không, mạn thiên tinh thần dựa theo kỳ đặc có quy luật từ từ vận chuyển. Ở dưới trời sao, có một hai trượng hứa kiến phương phù điêu, hai bên trái phải trên vách cũng có trượng hứa kiến phương phù điêu ý đồ, phân khác đều là 24, cộng thêm tâm điện phù điêu ý đồ, tổng cộng là 49 biên độ phù điêu ý đồ. Tâm điện trên mặt đất bức kia phù điêu, chạm trổ tinh mỹ, có khác một người mặc kỳ quái giáp trụ, nét mặt diện tích che phủ có đủ thiên thần, trong quần ngồi một cái lấy long không phải long quái vật, từ chín mảnh nứt ra rồi dày mây từ góc trái trên cùng xuyên phi như dưới, lao thẳng về phía dưới góc phải một cái huyết hồng đại hỏa cầu, mỗi một mảnh nhỏ dày mây bên cạnh, từ trên cao đi xuống viết cựu trọng thiên, bắt trọng thiên, cho đến thấp nhất nhất trọng thiên, điêu khắc phía trên có ngũ chữ to, đang là chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục. Chứng kiến những thứ này phù điêu, mọi người kích động tột đỉnh, mọi người sở dĩ liều mạng như vậy tiến đến không phải là vì xem một chút tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục huyền ảo sao? Mọi người vội vã xông lên phía trước, mỗi người ngồi ở một bộ dưới phù điêu phương, tiến hành quán tưởng cảm ngộ, ngay cả Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Thải Lâm mấy vị này đại tông sư cũng đều xông tới. Bọn họ cùng còn lại tông sư lựa chọn phù điêu bất đồng, bọn họ là có mục đích theo thạch bích đi vào trong đi, mai cho đến đệ thất thất 49 khối phù điêu ra mới ngừng lại được. Khối này phù điêu là chiến thần đồ lục cuối cùng một khối, cũng ghi lại huyền ảo nhiều nhất một khối. Phía trên này ghi lại thế giới trung cực huyền bí, phá toái hư không. Chiến thần đồ lục không hổ là tứ đại kỳ thư đứng đầu, thần bí nhất cường đại, không như bình thường võ học, chiến thần đồ lục không có cố định tâm pháp khẩu quyết, hành công lộ tuyến các loại, chờ. Bên ngoài trên phù điêu ghi lại đều là võ học trụ cột, võ học chí lý áo nghĩa, võ giả quán tưởng chiến thần đồ lục cũng không phải học tập công pháp, mà là thông qua tìm hiểu những thứ này võ học chí lý áo nghĩa do đó hình thành đồ đạc của mình, đầm trụ cột, cuối cùng đạt được chí cao vô thượng cảnh giới võ học. Phá toái hư không. Trần Vũ cũng không có đi tìm hiểu những thứ này phù điêu, hắn một thân tu vì trên cơ bản đều là uống thuốc hạt lên, võ học trụ cột kém kinh người, hiện tại đi tìm hiểu chiến thần đồ lục cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Hệ thống, có thể giúp ta đem những này phù điêu đều vẽ xuống tới sao? Trần Vũ đối với hệ thống hỏi. Có thể. Vẽ 49 phó phù điêu cần tích phân 1000, xin hỏi có hay không vẽ? Hệ thống hỏi. Giúp ta đem phù điêu vẽ xuống tới. Trần Vũ gật đầu, 1000 tích phân có thể vẽ dưới chiến thần đồ lục, sau này thì có thể làm cho mình tùy thời tùy chỗ tự do quán tưởng, thậm chí còn có thể tặng cùng người khác, cực kỳ có lợi. Ken. Phù điêu vẽ hoàn tất. Rất nhanh hệ thống sẽ đem thất thất 49 phó phù điêu toàn bộ vẽ hoàn tất. Gì? Đây là? Đánh giá bên trong cung điện lúc, Trần Vũ chợt nhìn thấy một cỗ thi thể ngồi xếp bằng, thi thể này trên người mặc quần áo, sớm đã ở thời gian phía dưới, phong hóa rách mướp, bất quá nhục thân lại không có chút nào hư hao. Quảng Thanh từ sao? Trần Vũ ám tự suy đoán lấy cổ thi thể này thân phận, tùy theo đang ở thi thể phía dưới phát hiện một hàng chữ nhỏ, cái này quả nhiên là Quảng Thanh Tử tìm hiểu chiến thần đồ lục, phá nát kim cương phía sau lưu lại nhục thân. Quả nhiên là Quảng Thanh Tử, chỉ là phá toái hư không là đi nơi nào? Chẳng lẽ là tốt hơn tầng thứ thế giới sao? Trần Vũ tâm lý ám tự suy đoán lấy, hắn có siêu thời không hệ thống có thể không ngừng xuyên việt đến khác thế giới, cũng không biết trong tương lai nào đó một ngày sẽ không gặp phải những thứ này phá toái hư không đi các tiên hiển. Lắc đầu, việc này khoảng cách bây giờ Trần Vũ vẫn còn tương đối xa xôi, nhìn những cái này đã chìm đắm trong chiến thần đồ lục rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhóm, Trần Vũ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Những tông sư này không sai biệt lắm chắc là thiên hạ tất cả cường giả, cho dù là còn có lãnh đời tồn tại, cũng làm yêu cầu mấy con, Dương Quảng, ta nhưng là vì ngươi tạo thành tất cả cản trở. Trần Vũ tự lẩm bẩm, đối với Thạch Chi Hiên gật đầu, hai người tùy theo liền thối lui ra khỏi cung điện, còn yên lặng ở chiến thần đồ lục mọi người, không chút nào phát hiện Trần Vũ cùng Thạch Chi Hiên hai người đã không thấy. Ùng ùng. Trần Vũ cùng Thạch Chi Hiên mới ra cung điện, cái kia đã sớm chuẩn bị xong quân sĩ liền chợt dẫn bạo liêu trước giờ mai phục tốt thuốc nổ, đại địa nhất thời sụp xuống, đem địa cùng cửa ra chặn lại. Ninh Đạo Kỳ đám người nghe được bạo tạc tiếng nổ lớn, nhất thời từ chiến thần đồ lục trong thăng nộ giật mình tỉnh lại, liếc nhau, đợi không có phát hiện Trần Vũ cùng Thạch Chi Hiên về sau, mọi người sắc mặt đại biến, vội vã lao ra cung điện, liền thấy đối diện lúc tới cái động khẩu đã bị che. Chết tiệt. Hắn đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người tại chỗ một lưới bắt hết ra. Đạo này tất nhiên cung duy nhất cửa ra vào, hiện tại sụt xuống, đại biểu bọn họ đường lui vừa đức, đây là muốn đem bọn họ toàn bộ mai táng ở nơi này chiến thần điện bên trong a. Chư vị, chúng ta cùng nhau thử nhìn một chút có thể hay không đem lối đi này một lần nữa đả thông. Linh Đạo Kỳ nói rằng, mọi người ngửi vào, gật đầu, bọn họ đám người kia đều là cấp bậc tông sư trở lên cao thủ, liền chiến thần cung điện phòng ngự trận pháp đều có thể đánh vỡ, có thể cũng có thể đánh thông cái lối đi này. Và anh, thoáng chốc, mọi người đồng thời xuất thủ, chuyện liên quan đến tự thân tính mệnh, mọi người nào dám ẩn giấu, mỗi một người đều khiến cho xuất hồn thân lực lượng, đánh ra tối cường tuyệt chiêu, sán lạn huyết lệ, mang theo không gì sánh được lực lượng kinh khủng, thậm chí so với ở bên ngoài lúc đánh trận pháp lúc còn lợi hại hơn. Chỉ tiếc, chiến thần cung điện phòng ngự trận pháp tuy mạnh, nhưng cuối cùng là không người khống chế, lại vận hành không biết bao nhiêu năm, lúc này mới bị mọi người cho mạnh mẽ phá vỡ. Hơn nữa đó là trên mặt đất, mặc kệ nhiều động tĩnh lớn, đều sẽ không khiến cho sụp đổ, nhưng nơi đây bất động. Chương 134, giết sóng long. Oanh. Ở lực lượng đáng sợ công kích phía dưới, thông đạo bị sinh sôi nổ ra một cái hố to, nhưng còn không đợi mọi người vui vẻ, cái kia chấn động kịch liệt làm cho cả địa cung cũng bắt đầu lay động, to lớn bừng bắt đầu lay động, một bộ sắp sụp đổ dáng vẻ. Nguy rồi, nơi đây muốn sụp, đi mau. Chúng người thần sắc đại biến, vội vàng hướng chiến thần cung điện chạy đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, phía ngoài địa cung sụp xuống, tòa cung điện này dám không có chẳng có chuyện gì, liền dường như bên trong cung điện cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới một dạng, để may mắn còn sống sót mọi người đại thả lòng một hơi. Nhặt về một cái mạng mọi người còn chưa kịp hưởng thụ sống sót sau tai nạn vui sướng, liền bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề chí mạng, nơi đây mặc dù an toàn, nhưng lại không hề tài nguyên. Người làm muốn ăn cơm, đặc biệt những người này toàn bộ đều là thực lực cường đại tông sư, đối với tư nguyên yêu cầu càng cao, nếu là không có tài nguyên bổ sung, coi như là dựa vào mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng chống xuống phía dưới, cũng sớm muộn được chết đói. Dành thời gian tìm hiểu chiến thần đô lục, duy có phá toái hư không, bọn ta mới có một tuyến sinh cơ. Linh Đạo Kỳ sắc mặt không ngừng biến hóa một hồi, đột nhiên xoay người hướng về phù điêu đi tới, ngồi ở cuối cùng một khối dưới phù điêu mặt, bắt đầu tìm hiểu tới. Mọi người còn lại khổ sắp lẫn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương tuyệt vọng. Phá toái hư không a? Đã bao nhiêu năm, đã biết phá toái hư không nhân vật lại có mấy người? Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều không thể đột phá, bọn họ làm được hả? Hoặc hứa Linh Đạo Kỳ, tất huyền mấy vị đại tông sư có thể, nhưng bọn họ những thứ này vẫn chỉ là tông sư tồn tại, tuyệt đối không thể. Chôn giết Linh Đạo Kỳ những người này, là Trần Vũ ở mời thiên hạ cường giả tụ tập lúc nghĩ tới, cũng là Trần Vũ đưa cho Dương Quảng đại lễ. Cái này đại đường song long thế giới không phải được xưng vũ lực trí cao, lấy võ vi tôn sao? Vậy hắn liền đem thiên hạ tất cả cường giả đều giết đi, cho Dương Quảng một cái nền tảng. Trần Vũ thật tò mò, thoát khỏi thiên hạ cường giả ràng buộc gông cùm xiềng xiếp Dương Quảng lại sẽ làm sao đâu? Tùy chiêu lịch sử có thể hay không hướng về một cái phương hướng mới phát triển đâu? Ở cổ đại, rất nhiều cường giả đều thích đem tự thân tuyệt học mang trên người mình, thiên kiến bệ phái có cực kỳ nghiêm trọng, Trần Vũ chôn giết những thứ này tông sư môn, có thể nói là sinh sôi chặt đứt toàn bộ đại đường thế giới võ đạo truyền thừa. Trần Vũ một lần hành động chôn giết nhiều như vậy đại đường thế giới cường giả đứng đầu, cho dù là cái này cái thế giới tài nguyên như trước phong phú, nhưng thiếu khuyết những thứ này cao thủ hàng đầu truyền thừa, có thể đại đường song long thế giới lại cũng không trở về được vũ lực trí cao một ngày. Có thể trong tương lai nào đó một ngày, Trần Vũ lần nữa hàng lâm cái này cái thế giới thời điểm, sẽ thấy bất đồng thế giới. Ra khỏi địa cung, Trần Vũ nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, cái này cái thế giới cũng không lưu lại cần phải, vốn chuẩn bị lúc đó trở về, Trần Vũ chợt nhìn thấy lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, bởi vì thực lực bọn hắn không đủ, vẫn chưa tiến nhập địa cung, cũng không có bị khống trụ, lúc này, hai cái này vị diện chi tử đang lo lắng đứng ở bên ngoài, chờ đợi cùng với chính mình sư tôn, sư tổ trở về. Có thể, ta có thể thử xem. Trần Vũ trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ điên cuồng quan mang. Hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng lúc liền muốn giết bọn họ, lại bị một cổ vô hình nguy cơ trấn nhiếp, ở cộng thêm lúc đó nhiệm vụ vẫn chưa xong, chưa phòng ngừa đột phát dị biến, Trần Vũ không thể không buông tha giết xong lòng ý tưởng. Hiện tại Trần Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ, lại không lo lắng về sau, cái kia có được hay không mượn cơ hội này, thử xem giết vị diện chi tử sẽ có cái gì hậu quả. Sẽ là vị diện bản nguyên bài xích, vẫn là quy tắc hàng lâm, hay hoặc giả là khác. Trần Vũ cái này không chỉ có chỉ là đơn thuần muốn giết xong lòng, càng muốn mượn này máy móc thi hội tham vị diện. Sau này Trần Vũ nhất định sẽ không ngừng xuyên toa vị diện, khó tránh khỏi sẽ cùng vị diện chi tử đụng vào nhau. Đến lúc đó nếu như gặp đến vị diện chi tử, đó là giết hay là không giết. Đây là một lựa chọn, không phải biết hậu quả Trần Vũ không cách nào ước định. Trần Vũ còn muốn mượn cơ hội này nhìn, một cái thế giới phản kích lại cuối cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Tương đối, Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi đó còn có một cái che diện sinh biến hóa nguy cơ thế giới nhiệm vụ, đến lúc đó tránh không được sẽ cùng vị diện chi tử Alin chống lại, trước giờ biết vị diện phản kích, trước đó cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, Trần Vũ quyết định, giết Song Long, thăm dò vị diện. Không thể không nói, Trần Vũ cái ý nghĩ này lớn vô cùng can đảm, thậm chí là điên cuồng, cũng vô cùng nguy hiểm, một cái không tốt, Trần Vũ khả năng sẽ chết ở đại đường Song Long thế giới. Hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể giúp ta? Muốn tìm hắn vị diện, Trần Vũ phải chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống cùng Trần Vũ vốn là nhất thể, Trần Vũ ý tưởng hệ thống tự nhiên sẽ hiểu, chấm mặc khoảng khắc, hệ thống hồi đáp, tam giai phòng ngự phù, có thể chống đỡ ngăn cản lúc này mặt quy tắc một kích. Bao nhiêu tích phân? Trần Vũ hỏi. 10.000 tích phân. Trần Vũ nhìn xuống chính mình trước mắt tích phân, chỉ có 340, suy nghĩ một chút, trực tiếp liền từ hàng kiếm điện thu về nửa bộ huyền giai công pháp, từ hàng kiếm điện, thưởng cho tích phân 10.000. Trần Vũ gật đầu, trực tiếp đem cái này 10.000 còn không có thả nóng hồi tích phân tìm đi ra ngoài, hồi đoái tam giai phòng ngự phù. Một tấm bạch sắc, toàn thân lượn lờ huyền quang, tản ra vô tận huyền ảo hơi thở phù triện xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. Nhắc nhở ký chủ, nay phòng ngự phù chỉ có thể ngăn cản vị diện quy tắc một kích, ký chủ phải chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở. Trần Vũ gật đầu, đem linh phù thu hồi, đối với Thạch Chi nói, "Lao Thạch, ngươi trước đi giải quyết chuyện của ngươi, đợi sau khi hết bận, đi qua lệnh bài tiến nhập dòng binh nơi tìm ta. Đuổi đi Thạch Chi Hiên về sau, Trần Vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt khoảng khắc, đem cả người tinh khí thần toàn bộ điều chế đỉnh phong, đang nhìn hướng Song Long, trong mắt sát ý chợt bạo nổ giận. Giết! Khẽ quát một tiếng, đại vươn tay ra, ngũ chỉ khẽ động, chập ngón tay như kiếm, nội lực ngưng tụ giữa ngón tay, bắn ra, tựa như lưỡng đạo cầu vồng mở dạng, quán xuyên thiên địa, Song Long liền cơ hội phản ứng cũng không có, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, không có sinh tức. Đại đường Song Long thế giới vị diện chi tử chết. Oanh! Ở Song Long bị giết trong nháy mắt, Trần Vũ cũng cảm giác một cổ uy áp kinh khủng chợt xuất hiện, tìm không được khởi nguồn, thật giống như đột nhiên xuất hiện một dạng, sinh sôi rơi ở trên người hắn, đáng sợ tới cùng, để hắn cả người xương cốt đều két vang lên ken két, dường như liền muốn gãy một dạng. Như không phải Trần Vũ thực lực coi như đủ mạnh, chỉ là bằng vào này cổ uy áp, cũng đủ để đem Trần Vũ áp thành phấn vụ. Trần Vũ vội vã vận chuyển nội lực bảo vệ quân thân, hình thành một đạo nội lực lá mỏng, hắn biết, đây là Lao Thiên nổi giận. Ùng ùng. Cái này phút chốc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, thiên địa một mảnh biến sắc, một hồi hắc, một hồi bạch, phi thường quỷ dị. Ô ô ô. Cùng phong gào thét, mang theo trận trận tiếng nghẹn nào, giống như là thiên địa đang khóc một dạng, từng tầng một đen nhánh vân đóa lồng trùm lên trên trời cao, che khuất bầu trời, để cái này thiên địa đều tối sầm xuống, một cổ vô hình thêm chân thực tồn tại, đáng sợ chí cực uy áp tràn ngập toàn bộ thiên địa, để vô số sinh linh đều bị run rẩy. Chương 135, thiên nộ. Ầm ầm. Từng đạo thô to mười mấy trượng lôi đình đột nhiên xuất hiện, hình như là thượng cổ lôi long xuất thế, ở trong mây đen dữ tợn rít gào, chúng nó rung chuyển trong lúc đó, tiếng sấm nổ vang, vang vọng thiên địa. Trường phong nước nở, một cỗ dày đặc ý tràn ngập thiên địa, để cả cái thế giới sinh linh đều cảm giác tâm lý phát lạnh, ngẩng đầu nhìn cái kia mở tối thiên địa, vô cùng rung động, kinh hãi tột cùng. Thiên nột, đây là Lao Thiên gia nổi giận sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người nào làm người người đoán trách thế, để thiên đô nổi giận? Phương này động tĩnh làm cho cả đại đường song long thế giới sinh linh đều thấy được, bọn họ mỗi một người đều hoảng sợ nhìn cái kia giống như phải diệt thế một dạng hắc ám bầu trời, kinh hãi tột cùng, bọn họ không biết đây là người nào ở chọc giận thương thiên. Một ít tiểu động vật càng là tại ngày này uy trước mặt, nằm sấp trên mặt đất, lạnh run. Vâng. Thiên địa rung động trong lúc đó, mây đen bỗng nứt ra, nhưng không phải lại thấy ánh mặt trời, mà là xuất hiện một con to lớn con mắt. Đây là một chiếc mắt nằm dọc, chừng hơn 1000 trượng khoảng cách, toàn thân tử sắc, tản ra vô tận thiên uy, khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Đây là Thiên Nhãn, Thiên Đạo Chí Nhãn. Vâng. Chợt, thụ nhãn mở ra, đáng sợ mà lại uy áp kinh khủng càng sâu, để vô số sinh linh đều té quỵ dưới đất. Đó là một con như thế nào con mắt ta? Vô tận cao quý, túi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, vô tận thờ ơ, đạm mạc vô tình, vô tận cường đại, uy áp thiên địa. Đây là Thiên Nhãn. Một cái không có tiến nhập chiến thần cung điện lãnh đời tông sư từ bế quan trung đi ra, nhìn con kia cự đại thụ nhãn, đầy mặt kinh hãi, tâm lý từng cơn lớn lạnh mọc lên, dường như cái này con mắt nhỏ khẽ động thì hắn sẽ chết. Ở cách đó không xa Thạch Chi Hiên nhìn con mắt dọc kia, tâm lý sợ hãi đồng thời cũng dâng lên đối với Trần Vũ lo lắng, hắn chỉ là hơi chút suy đoán cũng biết, cái này thiên nhãn nhất định là Trần Vũ giữ lấy. Chỉ là cái này thiên nhãn thật là đáng sợ, càng là cái này cái thế giới thiên, Thạch Chi Hiên thân vì cái này cái thế giới sinh linh, bản năng đối với thiên tâm tồn kính nể, căn bản cũng không dám cùng là địch, cái này là sinh mệnh bản chất sợ hãi. Thạch Chi Hiên cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, Trần Vũ có thể tránh thoát lần này lại kiếp. Còn lại thế giới các sinh linh nhìn con kia cự đại thụ nhãn, cũng là cảm giác cả người phát lạnh, không kiềm hãm được quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể đạt được Lao Thiên khoan thứ. Đáng tiếc những thứ này đều phí công, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Vâng. To lớn thụ nhãn coi thường nhìn về phía Trần Vũ, cho dù là Trần Vũ giết chết vị diện chi tử, nó vẫn là như vậy thờ ơ vô tình, lạnh lùng nhìn Trần Vũ, vang một tiếng, thụ nhãn giun lên, một đạo kinh khủng chùm sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, tựa như là thiên lôi hạ xuống, đánh phía Trần Vũ. Trong ngay mắt, hư không đều dường như sụp đổ, vô tận thiên địa linh khí chạy trốn, từng đợt xăm lốp xe nổ tung tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa. Cỏ, liền thiên nhãn tất cả đi ra, quả nhiên là vị diện chi tử chọc không được a. Chứng kiến đạo kia tử sát thần lôi là dưới, Trần Vũ nhất thời cũng biết, cái này là mình căn bản là không chống đỡ nổi công kích. Hệ thống, ta muốn trở về. Đánh không lại, Trần Vũ liền chuẩn bị chạy. Nhưng hệ thống thanh âm lạnh như băng kia truyền đến, cũng là để Trần Vũ cả người chấn động phát lạnh, xin lỗi, cái này phương thiên đã bị cầm cố, hệ thống không cách nào phá ngoại trừ hư không. Cái gì? Không cách nào trở về? Nguyên bản còn cực kỳ có để khí Trần Vũ nhất thời liền nóng nảy, không cách nào trở về, vậy mình ở cái này phương thiên dưới sự công kích, đó không phải là chết chắc rồi. Làm sao sẽ bị phong tỏa thiên, ngươi đánh vợ hắn a? Trần Vũ có chút nóng nảy, liền vội vàng hỏi. Này phương thiên đẳng cấp tuy thấp, đã có tấn chức trung cấp thế giới tiềm lực, hệ thống hiện nay đẳng cấp quá thấp, không cách nào mạnh mẽ đột phá, hệ thống giải thích. Ý là, ta xong đời. Nghe xong hệ thống giải thích, Trần Vũ có chút tuyệt vọng, đã biết có tính không là tự mình tìm đường chết đâu. Trần Vũ cười khổ. Nhắc nhở ký chủ, ngươi có thể sử dụng vừa rồi mua tam giai phòng ngự phù ngăn cản này đạo tử tiêu thần lôi. Sau đó thiên địa bất ổn lúc, hệ thống có thể nhân cơ hội xé mở công kích để ký chủ trở về. Hệ thống thanh âm lúc này ở Trần Vũ trong thai giống như là thiên thần phúc âm mở dạng, liền vội vàng gật đầu, vung tay lên, đem tam giai phòng ngự phủ cho ném ra ngoài. Oanh! Tử tiêu thần lôi hạ xuống, giống như là diệt thế mở dạng, lấy Trần Vũ làm trung tâm, phương viên vài trăm thước sinh linh trong nháy mắt bị mất mạng, hung hăng nện ở tam giai phòng ngự phủ bên trên, mang theo một đạo nổ vang rung trời. Trở về. Thừa dịp tử tiêu thần lôi bạo tạc, cái này phương thiên không yên trong nháy mắt, Trần Vũ trong nháy mắt trở về. Chỉ để lại đạo kia thụ nhãn nhìn chằm chằm Trần Vũ biến mất địa phương nhìn hồi lâu, xác nhận Trần Vũ sẽ không ở xuất hiện sau đó, mới một lần nữa khép lại con ngươi, biến mất ở trên bầu trời. Tiếp theo, cuồng phong tiêu tán, mây đen tối lui, ánh mặt trời vàng chói một lần nữa bỏ ra thế gian, để cái này cái thế giới toàn bộ sinh linh đều có một loại sống sót sau tai nạn. Bất quá, lần này thiên đạo chi nhãn xuất hiện cũng là để cái thế giới sinh linh cho rằng nhất định là có ai làm người người đoán trách sự tình mới, chỉ có chọc cho thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Vì phòng ngừa chuyện như vậy lần nữa phát sinh, toàn bộ đại đường thế giới dĩ nhiên nhấc lên một hồi đả kích gác nhân do xoáy, vô số chiêm sơn vi vương sơn tặc thổ phỉ bị triều đình môn phiệt thế gia hợp lực tiêu diệt. Từng cái hoành hành đường phố, khi nam phách nữ du côn ác bá bị trói lại, toàn bộ đại đường song long thế giới bầu không khí vậy mà thoáng cái trở nên được rồi. Chắc chắn năm về sau, đại đường song long thế giới ở đệ nhất minh chủ, tùy dương đế dưới sự hướng dẫn, dĩ nhiên thành là chân chính có nước đức gia, quốc nội tỷ lệ phạm tội thấp dọa người, quốc lực càng là cường đại, để bốn phía bát phương toàn bộ tới hạ. Dòng binh nơi, Trần Vũ cung điện bên trong, thư không rung động chợt lóe lên, Trần Vũ thân ảnh xuất hiện. Nhìn trước mắt quen thuộc dòng binh nơi, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, chính mình sống lại. Nói thật, những thứ không biết là đáng sợ, đây là Trần Vũ lần đầu tiên đối với thế giới vị diện chi tử hạ thủ, sẽ có cái gì hậu quả Trần Vũ tuyệt không biết, thậm chí ở cuối cùng phút chốc, nghe được thiên địa bị phong tỏa, liền trở về đều không thể làm được thời điểm, Trần Vũ càng là hoảng sợ. Tốt tại chính mình cuối cùng vẫn sống lại. Chợt Trần Vũ liền bắt đầu suy tính chính mình lần hành động này vấn đề, chính mình xác thực là có chút chủ động, dĩ nhiên tại biết rõ sẽ có nguy hiểm tình huống bên dưới, hung hãn đối với nhất phương thế giới vị diện chi tử xuất thủ, cái này không thể không nói Trần Vũ là có chút mãng chẳng, thậm chí kém chút ngay cả mạng đều quá giang. Bất quá, lần hành động này tuy là lỗ mãng, nhưng cũng không phải chút nào không đoạt được ít nhất. Trần Vũ đã biết, hệ thống cũng không phải vạn năng, tại không gian bị phong tỏa thời điểm, liền không cách nào trở về. Đồng thời, Trần Vũ còn biết, một ngày đối với vị diện chi tử xuất thủ, sẽ dẫn thiên đạo trực tiếp can thiệp. Ở trên hai một chút điểm tình báo đều phi thường quý giá, có thể cho Trần Vũ tương lai phòng ngừa xuất hiện lớn hơn sai lầm. Hơn nữa Trần Vũ còn biết, thiên đạo tuy mạnh, nhưng cũng không phải không cách nào ngăn cản ít nhất. Hệ thống còn có các loại phòng ngự phù có thể ngăn cản thiên đạo công kích, miễn là tốc độ rất nhanh, cứ như vậy, cũng không phải là không thể đối với vị diện chi tử hạ thủ. Chương 136, Phong Vân. Trần Vũ cuối cùng vẫn sống lại, vừa nghĩ tới chính mình lần này đại đường song long thế giới đoạt được, Trần Vũ không khỏi thỏa mãn gật đầu. Keng. Đại đường song long cực thế giới hoàn thành, thưởng cho dòng binh kinh nghiệm 50, thưởng cho dòng binh tích phân 500. Hệ thống tiếng âm vang lên, tùy theo, Trần Vũ tin tức cũng xuất hiện tại trên màn sáng. Tên danh: Trần Vũ. Tuổi tác: 24. Tu vi: cấp 2 hậu kỳ, kim đan kỳ. Dòng binh đẳng cấp: nhị cấp dòng binh, 101.000. Tích phân: 340. Vũ khí: Đại hoàng tử thiên chỉ, Độc cô cửu kiếm, Hàng long thập bát trưởng, Càn khôn đại na di, Như Lai thần trưởng. Công pháp: Cửu Dương thần công, Trường sinh quyết, Từ hàng kiếm điện, Chiến thần đồ lù. Vật phẩm: Thanh minh kiếm. Sùng vật: Tiểu kim, Bồ đề khúc xà vương, cấp 2 sơ kỳ. Đi ra cung điện, Trần Vũ cho Uchiha Mạ Đạ Dạ phát cái thông báo, cũng không lâu lắm, Uchiha Mạ Đạ Dạ làm xong một cái nhiệm vụ liền chạy tới. Đội trưởng. Uchiha Mạ Đạ Dạ hiển nhiên tới tương đối vội vàng, một thân trên khôi giáp mặt cũng còn mang theo một ít bụi bặm, hiển nhiên là mới vừa làm xong nhiệm vụ liền chạy tới. Mạ Đạ Dạ, ngồi. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, Trần Vũ chỉ vào bên cạnh tọa ý nói rằng. Thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi ngồi xuống, Trần Vũ hơi trầm ngâm, rồi mới hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra, Mạ Đạ Dạ, khả năng che diện sinh biến hóa nguy cơ thế giới nhiệm vụ cần muốn tạm thời gác lại. Ừm. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút nghi hoặc nhìn Trần Vũ, không phải minh bạch hắn là có ý gì. Trần Vũ cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem đại đường song long thế giới sự tình nói ra, nghe được Trần Vũ giảng thuật là một cái cấp thấp thế giới, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng khi Trần Vũ nhắc tới mình muốn giết tử vị mặt con lúc đột nhiên xuất hiện cái kia sợi cảm giác nguy cơ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất thời chỉnh trọng lên, nhãn thần cũng hơi có chút nghiêm trọng. Lần trước Trần Vũ liền từng nói với hắn, muốn che diện sinh biến hóa nguy cơ, liền tránh không được cùng rẽ xi đẻ đẹp vị diện chi tử Alins nổi lên va chạm, cùng vị diện chi tử đối nghịch, hậu quả sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Trần Vũ gặp phải đại đường song long thế giới vị diện chi tử hậu quả, chính là tốt nhất tham khảo. Ta đang giết chết đại đường song long thế giới vị diện chi tử lúc, thiên đạo chi nhãn xuất hiện. Trần Vũ trầm giọng nói rằng, nghĩ thiên đạo chi nhãn đáng sợ, Trần Vũ trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lòng còn sợ hãi, lần này như không phải là mình chạy nhanh, nói không chừng liền chơi xong. Thiên đạo chi nhãn. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt chợt hiện lên một tia tinh quang, lập tức mà bắt đầu chỉnh lý Trần Vũ nói đồ đạc, để luyện ra đối với mình có lợi đồ đạc. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là, Trần Vũ dùng chính mình hành động thực tế chứng minh rồi, cùng vị diện chi tử đối nghịch có thể, nhưng muốn giết vị diện chi tử, vậy thì phải đối mặt thiên đạo phản công. Mạ Đạ Dạ, rẽ xi đèn đệ vũ thế giới nhiệm vụ, tạm thời trước tiên bỏ xuống a. Trần Vũ tiếp tục nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu, tuy là hắn thực lực cường hãn, nhưng một cái thiên đạo phản công mạnh như thế nào, ai cũng không biết, vì tích phân đem mệnh liên lụy, đó thật là có chút tính không ra. Miễn là người sống, tích phân sớm muộn sẽ kiếm về, nhưng người như là chết, vậy coi như cái gì cũng không có. Mạ Đạ Dạ, đợi lát nữa sẽ có một mới đồng bạn đến lúc đó liền từ ngươi tiếp đãi một chút đi. Nghĩ đến Thạch Chi Hiền, Trần Vũ đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng. Được rồi, đội trưởng. Uchiha Mạ Đạ Dạ gật đầu. Bàn giao Uchiha Mạ Đạ Dạ về sau, Trần Vũ lại trở về cung điện, bắt đầu thăm dò bắt đầu nhiệm vụ tới. Ở Trần Vũ thăm dò dưới, mấy cái nhiệm vụ hiện ra. Dơ dạ gồng bản thế giới nhiệm vụ, đánh bại đại ma vương Tỷ Ỷ Cố Lộ, thưởng cho dòng binh kinh nghiệm 300, dòng binh tích phân 3000. Phong vân thế giới nhiệm vụ, tìm kiếm long mạch, thưởng cho dòng binh kinh nghiệm 100, dòng binh tích phân 1000. Thiến nữ u hồn cấp thế giới, chu diệt hắc sơn lão yêu, thưởng cho dòng binh kinh nghiệm 500, dòng binh tích phân 5000. Nhìn trước mắt mấy cái nhiệm vụ, dơ dạ gồng bản thế giới nhiệm vụ Trần Vũ trực tiếp liền không thấy, cái kia cái thế giới thủy quá sâu, Trần Vũ cũng không dám mạo muội đi vào, nói không chừng gặp phải một cái hung tàn cường giả, một cái tát liền đem địa cầu cho đánh tan nát, Trần Vũ cũng theo hóa thành bụi. Vừa nhìn về phía còn lại nhiệm vụ, Trần Vũ đối với thiến nữ u hồn thế giới ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, cái này coi như chắc là một cái trung cấp thế giới, cũng là Trần Vũ gặp phải người thứ nhất trung cấp thế giới. Có thể nhìn cái này cái thế giới lại là muốn chu diệt Hắc Sơn lão yêu, Trần Vũ cũng có chút không có sức, đây chính là một vị có thể tại địa phủ chiếm linh thành trì đại yêu, cho dù là cái kia cái thế giới bởi vì các loại nguyên nhân, thần tiên tránh lui, cái kia Hắc Sơn lão yêu thực lực kém một chút, cũng tối thiểu là tứ giai. Lấy Trần Vũ thực lực bây giờ đi tiếp cái này nhiệm vụ, nhất định chính là lao thọ tinh treo cổ, chán sống, muốn chết. Lại nhìn một chút khác nhiệm vụ, không phải thưởng cho quá ít, chính là độ khó rất cao, cuối cùng Trần Vũ đưa mắt rơi vào phong vân thế giới nhiệm vụ bên trên. Phong vân thế giới trên bản chất vẫn là thuộc về cấp thấp thế giới, cũng là một cái cao võ thế giới, thậm chí so với đại đường song long chuyện thế giới cao hơn. Ở cái này cái trong thế giới, Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu những người này chẳng những có thể trưởng sinh bất tử, càng là còn mở phát ra nguyên thần sử dụng. Cái này đã thoát ly phàm nhân, gần như thần tiên thủ đoạn. Hơn nữa, cái này cái thế giới tài nguyên cũng vô cùng phong phú, chẳng những có kỳ lần cùng thần long như vậy thần thú, càng còn có các loại tuyệt thế thần binh, Trần Vũ đi vào tất nhiên có thể mò được nhiều tư nguyên hơn. Keng. Phong vân thế giới nhiệm vụ nhận thành công, xin hỏi có hay không lập tức bắt đầu liên tiếp phong vân thế giới. Hệ thống tiếng âm vang lên. Trần Vũ không chút suy nghĩ, liền gật đầu, mắt tối sầm lại, một cổ lực lượng vô hình mang theo Trần Vũ xuyên qua thời không, tiến vào phong vân thế giới. Chỉ một lúc, đợi Trần Vũ lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, liền đã đến một chỗ bên trong sân cốc. Đại thụ đứng vững vân tiêu, a ho y cỏ nhân nhân, hoa cỏ hương thơm, còn có một cái hồ nhỏ, hồ nước trong suốt, ở quang mang chiếu xạ phía dưới, sóng gợn lăn tăn, thường thường còn có thể chứng kiến một hai con động vật nhỏ chạy qua, nhìn qua mỹ lệ không gì sánh được. So với đại đường song long thế giới linh khí còn muốn nồng nặc. Trần Vũ hít sâu một hơi, cảm thán nói: chỉ là không biết hiện tại là lúc nào, kịch tình có mở ra hay không. Trần Vũ thầm nghĩ, trải qua nhiều lần hiểu rõ, Trần Vũ hỏi thăm được, võ lâm thần thoại vô danh đã thoái ẩn giang hồ, lúc này hùng bá chính trực đỉnh phong, sở chấp trưởng thiên hạ hội đang tiến hành trắng trận bành trướng, vô số dám can đảm người không phục đều là bị xét nhà diệt môn, Hoắc gia trang liền bởi vì tiếp thu thiên hạ hội chiêu an trước đó không lâu mới bị diệt môn. Căn cứ thời gian thôi toán, Phong Vân bây giờ còn chỉ là một mười mấy tuổi tiểu hải tử, khoảng cách kịch tình mở ra đại khái còn có chừng 10 năm. Trần Vũ âm thầm lẩn quẩn, kịch tình chưa mở ra đối với Trần Vũ coi như là hữu ích. Vô danh bởi vì mình thê nhi chết thảm, mới huyết tẩy thập đại môn phái, làm cho cả võ lâm trở nên điêu linh, còn dư lại cường giả hoặc là lãnh đời không ra, tìm không thấy tung tích. Bây giờ giang hồ trên mặt nổi cường giả cực nhỏ, dạ mạn nạ cả không lão hổ hầu tử xương đại vương, thế cho nên liền nhiếp phong nhiếp nhân vương cùng đoạn lãng cha đoạn xuất sông ra to như vậy danh tiếng, cũng để cho hùng bá ra tâm mừng mừng. Chương 137, cái này phút chốc, huyết chưa lãnh. Đế Thích Thiên những cái này lão quái vật hiện tại cũng còn núp trong bóng tối, tuyệt vô thần, Đông Doanh Thiên Hoàng võ công còn chưa lại thành, nói chuyện cũng tốt, ngược lại là thuận tiện ta hành động. Trần Vũ nghĩ, nghe được Lăng Vân Quật vị trí, Trần Vũ liền hướng Lăng Vân Quật chạy tới. Trần Vũ lần này nhiệm vụ mục tiêu Long Mạch đang ở Lăng Vân Quật bên trong, hơn nữa Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân cùng Huyết Bồ Đề đều là Trần Vũ tình thế bắt buộc chi vật. Trực tiếp hướng về Lăng Vân Quật đi, vì để sớm ngày đến Lăng Vân Quật, Trần Vũ dọc theo đường đi đều đi tới hẻo lánh đường nhỏ. Lúc này Thiên Hạ hội chính đại tứ bành trướng, đối với vô số không phục môn phái thế lực đều là ban chấn áp thô bạo, tạo thành thiên hạ đại loạn, vô số người vào rừng làm cướp. "Ven, đứng lại cho ta, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại tiền mãi lộ, tiểu tử." Hôm nay gặp phải bản đại gia coi như ngươi không may, mau đưa trên người ngươi bảo bối lấy ra. Một cái bộ lông tùy ý rối tung, người xuyên vải thô tê dại áo lót đại hán, đang cầm một bả chặt búa vẻ mặt phách lối đối với Trần Vũ nói rằng: "Nghe cái này dầu vạn kim một dạng cướp đoạt lời kịch, Trần Vũ nhất thời cảm thấy không nói, cợt mờ, lẽ nào cổ đại sẽ câu này cướp đoạt lời kịch?" Tuy là không nói, Trần Vũ vẫn là cẩn thận nhìn một chút trước mắt đại hán, phát hiện cái này trong cơ thể mặc dù có sợi nội tức, nhưng tối đa cũng chính là một cái bất nhập lưu nhân vật. Trần Vũ thật buồn bực, liên loại này mặt hàng, lại dám cướp đoạt chính mình, chẳng lẽ mình cứ như vậy giống như trái hờ mềm? Trần Vũ rất muốn nói, liền như ngươi vậy mà hàng, tiểu gia ta có thể đánh 10 cái, không phải, là có thể đánh 100 cái. Nhìn trước mắt đại hán, Trần Vũ không chỉ có sinh ra muốn trêu chọc một chút ý niệm của hắn, vì vậy liền cười đùa nói, ta nếu là không cho thì như thế nào? Không để cho, hắc hắc, cái kia gia gia ta phủ đầu không muốn thấy máu. Đại hán kia nghe được Trần Vũ lại dám đối với mình cất nhà, nhất thời cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích một dạng, vung vẩy trong tay phủ đầu, vẻ mặt dữ tợn, hung hắn nói, vậy ngươi tới a. Không lọt vào mắt đại hán uy hiếp, Trần Vũ ngược lại tệ hại hơn khiêu khích vậy đối với đại hán kia giơ ngón tay giữa. A. Nha nha, tức chết ngươi ra ra ta, xem phủ. Mặc dù không biết dựng thẳng ngón giữa là có ý gì, nhưng căn cứ Trần Vũ cái kia dáng vẻ khiêu khích, đại hán cũng biết điều này hiển nhiên không phải là cái gì tốt ý tứ, giống to một tiếng sau đó, liền nói búa hướng về phía Trần Vũ đánh tới. Trần Vũ nhìn khí thế vội vàng đại hán, lắc đầu nhẹ nhàng cười cười, thuận tay hướng về phía đại hán chỉ một cái, ngón tay trắng nón mặt trên nội tức lượn lờ một vòng mấy lúc sau, chợt bắn ra, hướng về đại hán đi. Keng. Tựa như là binh khí đối trùng thanh âm, đại hán liền kinh hãi phát hiện trong tay mình trên búa mặt, một vết nứt xuất hiện, nhanh chóng lan tràn toàn bộ phủ đầu. Lập tức, đũa liền gãy thành bể nát. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Đại hán kia cũng không phải người ngu, thấy Trần Vũ chỉ là tùy tiện một chỉ mình đũa đã bị đánh hỏng, biết mình là gặp phải cao nhân rồi, nơi nào còn có khi trước uy phong lấm lấm, vội vã ké quỵ dưới đất, hướng về phía Trần Vũ cầu xin tha thứ. Trần Vũ nhìn cầu xin tha thứ đại hán cũng hiểu được không thú vị, dù sao thực lực chênh lệch quá xa, mình cũng qua ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không có tâm tư cực kỳ đại hán này kiến thức, liền lắc đầu ly khai. Xem đại hán dáng vẻ, hiển nhiên cũng là bị buộc bất đắc dĩ người cơ khổ, cùng người như vậy kiến thức, có ý tứ gì? Trần Vũ vốn cho là cái này cướp bóc đại hán chỉ là một nhạc đệm, có thể kế tiếp liên tiếp gặp phải cướp đoạt giả, để Trần Vũ tâm tình có chút nặng nề. Thiên hạ phân tranh, được lợi cuối cùng là những cái này đại thế lực, chịu khổ vĩnh viễn là những cái này đáng thương lão bách tính. Hương thịnh, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Mang theo tâm tình nặng nề, một đường đi về phía trước, thời gian từ từ trôi qua, thái dương chậm rãi hạ xuống, mắt thấy trời sắp tối rồi. Đông nhiên, phía trước có khói đặc mọc lên, thường hực hỏa diễm xé rách đêm tối, trong mơ hồ, Trần Vũ vẫn có thể nghe thấy có người tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ cùng với làm cản, đắc ý tiếng cười to. Ô ô ô, không nên, không nên. Ha ha ha. Các loại thanh âm lẫn vào một mảnh, để Trần Vũ biến sắc, trải qua mấy cái thế giới, Trần Vũ giết qua nhân cũng có hơn vạn, thậm chí có thể nói ý chí sắt đá, có ở cứng rắn tâm địa cũng sẽ có từng tia chắc ẩn. Đối với địch nhân, Trần Vũ có thể giết chóc hàng vạn hàng nghìn không chút nào thương hại, nhưng đối với những cái này tay trói gà không chặt bình dân, Trần Vũ lại làm không được thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là mình không thấy được thì cũng thôi đi, có thể nếu là mình gặp, cũng tuyển trạch coi thường, vậy mình coi như là một người phải không? Tu hành bản chính là một cái siêu thoát quá trình, theo tu vi càng cao, kiến thức càng rộng, thọ mệnh càng dài, tu sĩ ngoại trừ đối với tự thân cho rằng, đối với thế gian vạn vật đều sẽ trở nên đạm mạc. Thật giống như phong vân bên trong Đế Thích Thiên giống nhau, hắn ban đầu tắm rửa phượng huyết đạt được trường sinh thời điểm, vẫn chỉ là khắp nơi học võ, sẽ gặp gỡ các loại nguyện ý vì hắn ném đầu lâu, sái nhiệt huyết bằng hữu. Hắn cũng sẽ có hồng nhan chi kỷ, sẽ vì nào đó một số chuyện mà phấn không để ý sinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần thay đổi, từ ban đầu mấy trăm năm sẽ vì bằng hữu rời đi, hồng nhan biến mất mà cảm động thống khổ chảy xuôi, đến hờ hững. Hắn cảm thấy thế gian vạn vật chỉ có hắn mới là bất hủ, những người khác đều là bụi bặm, từ từ, hắn thay đổi, trở nên không ở đem người làm người, hắn tự khoe là thần. Thiên hạ vạn vật đều là trong tay hắn quân cờ, cùng hắn hưởng lạc vạn vật mà thôi. Cho nên, hắn hóa thân chính tà nhất thể, không ngừng gây xích mích võ lâm phân tranh, lấy lòng chính mình, dần dần thành vì một người bình thường trong mắt kẻ điên. Trần Vũ có đôi khi không khỏi thầm nghĩ, tự có một ngày có thể hay không cũng thay đổi thành Đế Thích Thiên như vậy kẻ điên, có thể sẽ trở nên càng đáng sợ hơn, tu luyện tới cuối cùng, cho đến thái thượng vong tình. Nếu thật là nói vậy, cái kia Trần Vũ tình nguyện không phải đang tu luyện, không thành tiên, không phải thành thần, liền tình cảm cũng không ở có, dù cho tự có một ngày cường đại đến trong nháy mắt hủy thiên diệt địa thì như thế nào, vậy hay là chính mình sao? Chưa phòng ngừa chính mình biến thành người như vậy, Trần Vũ vẫn có ý thức khống chế chính mình, tỉ như mỗi cái thế giới thiên tài địa bảo đều có thể ở hệ thống cái kia hối đoái tài nguyên. Nhưng Trần Vũ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cướp đoạt thiên giới, bởi vì Trần Vũ sợ, có người nói, nhân chi sơ, tính bản ác, ở mỗi cái nội tâm của người ở chỗ sâu trong, đều ở một con ma quỷ. Làm dục vọng bị phóng đại sau đó, con kia ma quỷ sẽ kiếm tới túi, thôn phệ ngươi cả người. Nếu như Trần Vũ buông ra tất cả, cướp đoạt thiên giới tài nguyên, cái này hoặc giả sẽ để cho Trần Vũ tu vi tăng lên điên cuồng, nhưng là sẽ để cho Trần Vũ dần dần mê thất bản tính, trầm mê với trong bóng tối, không cách nào tỉnh lại. Cho nên, Trần Vũ vẫn âm thầm hạn chế cùng với chính mình, tuyệt không thể vì lực lượng rơi vào điên cuồng, có thể hết khả năng sưu tầm tài nguyên, nhưng cướp đoạt thiên giới, tuyệt đối không được. Tâm niệm trong lúc đó, Trần Vũ phi thân ra, biến hóa vì một vệt sáng, ở trong bóng tối mang theo một vệt sáng, trong nháy mắt đã đến trong thôn nhỏ. Chương 138, Hổ Vương Lĩnh. Ha ha, các ngươi bảy tiện dân này, ra ra các ngươi phải điểm lương thực là để mắt các ngươi, cư nhiên còn dám phản kháng, thực sự là gan to bằng trời, hoặc nghị vị, bán, giết cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai dám cư phục. Trần Vũ vừa xong liền thấy một cái ngực phẳng lộ nhũ, trước ngực dài rậm rạp lông ngực, cưỡi ngựa nhi trắng hán, vẻ mặt càn rỡ cười lớn. Đại hán này vẻ mặt dữ tợn, ở tại khỏe mắt phải chỗ càng là còn có một chỗ xẻo đao dữ tợn, cầm trong tay sáng loáng đại đao vẫn còn ở nhỏ tiên huyết, hiển nhiên là vừa rồi giết chóc lưu lại. Theo cười to, để hắn nhìn qua càng là dữ tợn vô cùng, giống như là tới từ địa ngục giống như ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Ở đại hán này phía sau, còn có hai mươi mấy người thổ phỉ, càn rỡ cười lớn, tại bọn họ trong mắt, dường như lão bách tính căn bản không phải người, mà là gia súc, là súc sinh một dạng, tiện tay có thể giết. Mà tại bọn họ đối diện, một đoàn tay không thốn thiết các lão bách tính bi thường kêu khóc, lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng không chút nào có thể gây nên đám này xuất sinh thương hại, ngược lại là để bọn họ càng thêm làm tầm trọng thêm, càng thêm ngang ngược cười lớn. Trừ cái đó ra, Trần Vũ còn chứng kiến, chu vi còn có mười mấy bộ thi thể nằm, trẻ có già có, càng là còn có mấy cổ đã không có sinh tức, áo không đủ che thân phụ người thi thể. Một màn này trực khiến Trần Vũ thấy là lửa giận trùng thiên, trong lòng nhiệt huyết tuôn ra, cái này phút chốc, Trần Vũ huyết chứa lãnh. Các người đám này xuất sinh, chết hết cho ta a. Hét lớn một tiếng, Trần Vũ đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người nhất thời giống như một miếng da thang như đạn pháo như tia chớp liền xông ra ngoài. Người nào? Những vị đồ này cũng nhìn thấy Trần Vũ, nhất thời hét lớn, vừa định phải phản kích, liền cảm thấy hoa mắt, cái cổ tê dần, sẽ không có sinh tức. Những thứ này thổ phỉ chẳng qua là một ít hơi có chút nội lực bất nhập lưu võ giả mà thôi, ngay cả cái kia trùm thổ phỉ cũng bất quá là một cái tam lưu võ giả, làm sao có thể ngăn cản được Trần Vũ? Chỉ là mấy hơi thở võ thuật, Trần Vũ liền giống như ưu linh, nhảy vào những vị đồ này trong, hai tay như kiếm, tùy ý huy động, bén nhọn kiếm khí vung ra, mang theo vô cùng sát ý, đem những vị đồ này giết sạch sẽ. Lúc này đây sát nhân, để Trần Vũ tâm lý có vẻ phá lệ vui sướng, bởi vì hắn giết đám người kia căn bản liền không phải người, mà là súc sinh, là so với chó lợn càng không bằng gia súc. Trần Vũ cưỡi ngựa nhi, tiếp tục hướng về Lăng Vân quận đi, một đường đi về phía trước, gặp phải chặn đường giặc cướp, giết. Gặp phải khi dễ dân chúng ác bá giả, giết. Dọc theo đường đi Trần Vũ cũng không biết đến cùng gặp phải bao nhiêu chặn đường giặc cướp, lại giết bao nhiêu ác bá, cuối cùng đã tới Lăng Vân quận bên ngoài 50 dặm. Bất quá Trần Vũ không có lập tức đi trước Lăng Vân quận, tại trước đây, Trần Vũ còn muốn ở làm một chuyện, đó chính là sát nhân. Ở trên đường, Trần Vũ hỏi thăm được ở chung quanh đây có một tòa gọi Hổ Vương Lĩnh địa phương, mặt trên có một đám không chuyện ác nào không làm tạp phỉ, quanh năm chiếm giữ ở chỗ này vây, không chỉ có cướp đoạt lui tới thương khách, càng là vào nhà cướp của, sát nhân không ngừng. Thậm chí ngay cả trung quanh huyện thành đô từng bị xung kích, triều đình đã từng triệu tập đại quân đến đây trấn áp, chỉ là cái này Hổ Vương lĩnh địa thế hiểm ác đáng sợ, dễ thủ khó công, mỗi lần triều đình đại quân đã tới, tên này sơn tặc liền trốn trong thâm sơn, ỷ vào hạn ngạch địa thế cùng triều đình đại quân đã khởi du kích chỉ tới, trực khiến triều đình đại quân là khổ không thể tả, không làm sao được. Các loại, chờ, triều đình đại quân sau khi rút lui, lại một lần nữa xuất hiện, ở cộng thêm bây giờ thế đạo hỗn loạn, vào rừng làm cướp giả càng ngày càng nhiều, Hổ Vương đầu núi nhãn được sừng chấn động thiên hổ, một thân tu vi lợi hại phi thường, triều đình trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn, từ lâu rồi cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ nó. Như vậy, càng là cổ vũ cái này Hổ Vương lĩnh một đám tặc nhân dáng vẻ bệ vệ, trở nên làm tầm trọng thêm, càng thêm hung tàn tàn nhận đứng lên. Cái này Hổ Vương lĩnh vừa vặn bị Trần Vũ đụng tới, cái kia Trần Vũ đương nhiên sẽ không dung tha. Tùy tiện tìm một địa phương nghỉ ngơi một đêm sau đó, đem ngựa nhi xuyên đến chân núi, Trần Vũ liền hướng Hổ Vương lĩnh đi. Hổ Vương lĩnh ở chỗ sâu trong trong núi lớn, chu vi tùng lâm dày đặc, địa thế hiểm yếu, còn có các loại độc trùng thử nghĩ tùy ý có thể thấy được, nếu không phải người quen thuộc tiến đến, rất dễ dàng liền lạc đường, cuối cùng bị khốn tử ở nơi này. Đơn giản Trần Vũ nội lực thâm hậu, khinh công chắc tuyệt, mặc dù không thưởng thức phương hướng, nhưng Trần Vũ vẫn đi lên, rất nhanh thì bỏ đến đỉnh núi, một cái cự đại pháo đài xuất hiện tại Trần Vũ trong mắt. Đây chính là Hổ Vương lĩnh. Nói là Hổ Vương lĩnh, kỳ thực càng giống như là một cái pháo đài, cái này tọa pháo đài đồ sộ, cao ngất tường thành chừng 7-8 mét cao, trên tường có cầm trong tay trường thương đại đao đạo tặc trùng quanh tuần tra, tọa lạc tại cái này trong rừng núi, giống như là một đầu phụ phục cự thú một dạng, tùy thời đều có thể sẽ bạo khởi, cắn người khác. Hiểm ác như vậy địa thế, người thường căn bản là lên không được tường thành, cũng khó trách triều đình đại quân cầm cái này Hổ Vương lĩnh không có cách nào, bất quá đây đối với Trần Vũ mà nói, liền không tính cái gì. Trần Vũ không chút nào che giấu, vận chuyển nội lực, thân ảnh như yến, rất dễ dàng liền tiến vào bên trong, con ngón đúng ra, nội lực bắn ra, vài cái tuần tra đạo tặc đã bị Trần Vũ giết chết. Trong bóng tối, Trần Vũ giống như ưu linh, thân ảnh lóe lên, mỗi một lần đều sẽ mang đi một cái, thậm chí là mấy cái rồ bậy bạ tính mệnh. Đến. Uống, uống. Ha ha, thông khoái, thông khoái. Uống. Tiểu nữ môn cho đại gia cười một cái, ha ha. Rất nhanh, Trần Vũ liền xuyên qua thông đạo, đi tới một cái rõ ràng so với còn lại địa phương hào hoa hơn phía ngoài phòng, bên trong có vẻ rất náo nhiệt, bên ngoài vài cái tiểu lâu la ở bên ngoài hiệu xỉu đứng. Các ngươi đã cười vui vẻ như vậy, ta đây liền cho các ngươi cười đi gặp Diêm Vương a. Cười nhạt trong lúc đó, Trần Vũ cũng không có cái gì ẩn giấu, chính là như vậy quang minh chính đại, thân ảnh lay động, mang theo sát chiêu, vài cái tiểu lâu la chỉ cảm thấy trước mắt sinh ra một đạo bóng dáng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Phanh. Một cước giữ cửa bị đá văng, Trần Vũ nâng kiếm đi vào. Uống. Người là ai? Người đến, có người xông vào. Keng. 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 Thấy Trần Vũ phá cửa mà vào, bên trong uống rượu bọn phỉ đồ cũng thanh tỉnh lại, từng cái hoảng hốt, vẻ mặt phòng bị hướng về phía Trần Vũ đại quát hỏi, tùy theo, chính là một hồi dồn dập tiếng hét lớn, đồng la tiếng gõ vang lên, đem yên tĩnh này đêm tối triệt để đánh giám. Tiểu tử, ngươi là ai? Dĩ nhiên dám can đảm đến ta Hổ Vương lĩnh bày rối, ta xem ngươi là chẳng sống. Hành, tế bị nổ đủ, nếu đi lên rồi, liền dứt khoát không cần đi, đợi lát nữa ta một hồi từng đao đem thịt của ngươi cắt đi, làm thành bánh bao thịt. Không phải, cái này da thịt trắng đoán, làm sao cũng phải nhường ta trước sảng khoái ở giết. Ha ha, tốt, chờ ngươi trước sảng khoái, đến lúc đó ta muốn ăn trái tim của hắn, như vậy diệu nhân, trái tim đã rất tươi đẹp. Ta muốn ăn bắp đùi, ta muốn cánh tay hắn. Ngay từ đầu thấy Trần Vũ sát tiến tới, những vị đồ này còn tưởng rằng là triều đình đại quân đánh tới, không khỏi sợ đến mồ hôi lạnh chảy dài, khi phát hiện chỉ có Trần Vũ một người sau đó, đáy lòng đại thả lỏng một hơi đồng thời cũng là thẹn quá thành giận, mỗi một người đều hung thần ác sát nhìn Trần Vũ. Chương 139, tàn sát. Cái kia dáng vẻ giống như là một đám lang đang nhìn một đầu không phải cẩn thận tiến nhập bầy sói tiểu miên dương dương một dạng, tràn đầy hung ác độc địa, tàn nhẫn. Ngươi chính là chấn động thiên hổ. Trần Vũ dường như không nhìn thấy những thứ này về ánh mắt của người một dạng, nhìn khắp bốn phía, đem ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh tọa trên thân người kia. Trong đại sảnh đạo tặc tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là chút tam lưu hoặc là nhị lưu rất rưởi, trừ cái đó ra chỉ có bốn cái nhất lưu thực lực, chỉ có hắn nhìn về phía chính là cái kia người, một cái có tiên thiên cảnh giới thực lực. Chấn động thiên hổ đại khái chừng 40 tuổi, đầy mặt dữ tợn, mặt trên có một đạo xẻo đao dữ tợn, nhãn thần hung lệ, ở trần, từ cái cổ đến dưới thân, sang một đầu hung mãnh lao hổ, để chấn động thiên hổ thoạt nhìn càng phát hung ác. Ta là chấn động thiên hổ, ngươi là ai? Không giống mình là thủ hạ như vậy không kiêng nể gì cả, chấn động thiên hổ có vẻ hơi cẩn thận, nhiều năm hôn kinh nghiệm giang hồ, dưỡng thành hắn thận trọng tính cách. Hắn mặc dù có thể sinh tồn lâu như vậy, ngoại trừ chiếm giữ Hổ Vương lĩnh hiểm ác đáng sợ địa thế ở ngoài, cũng là chấn động thiên hổ thức thời vụ nguyên nhân. Hắn cũng không đi trêu chọc những cái này chân chính đại phái cường giả, tuyển trạch khi dễ đối tượng đều là những cái này không có thực lực lão bách tính, hoặc là phổ thông thương nhân. Như vậy xem xét thời thế, mới để cho Hổ Vương lĩnh có thể an ổn nhiều năm như vậy. Hiện tại thấy Trần Vũ một người, chấn động thiên hổ trong lòng cũng là suy đoán Trần Vũ thân phận, Trần Vũ dám một mình bên trên Hổ Vương lĩnh, nhất định là hữu sở ý ỷ vào, ở không có làm rõ Trần Vũ hư thực phía trước, chấn động thiên hổ trong lúc nhất thời cũng không dám lập tức động thủ. Ta là ai? Ta là người đòi mạng ngươi. Trần Vũ giọng đống lạnh lẽo, cả người sát ý không che giấu chút nào bộc phát ra, lạnh lẽo âm hàn, chợt để nhiệt độ chung quanh đều dưới chậm lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Bằng vào nhiều năm qua kinh nghiệm giang hồ, chấn động thiên hổ biết Trần Vũ không dễ chọc, nhưng hiện tại Trần Vũ hiển nhiên là lai giả bất thiện, nếu là mình không làm chút gì, vậy sau này mình cái này Hổ Vương lĩnh đại đương ra vị trí cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng. Đều lên cho ta muốn đem hắn lột sống hắn. Chấn động thiên hổ ra lệnh một tiếng, trong đại điện đạo tặc nhất thời sắc mặt dữ tợn, mặt lộ vẻ hung quang, cầm đại đao cùng trường kiếm, gầm thét hướng Trần Vũ đánh tới. Muốn chết. Trần Vũ trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, đầu ngón chân điểm nhẹ đại địa, thân ảnh nhoáng lên, tốc độ kia cực nhanh, mang theo một chuôi tàn ảnh, xông tới. Ở Trần Vũ trước mặt, những vị đồ này quả thực yêu ớt cùng đứa trẻ sơ sinh vậy, hắn như mãnh hổ hạ sơn, sói lạc bầy dê mở dạng, trường kiếm tùy ý theo chém, tựa như tiểu hài tử vũ động một côn mở dạng, nhìn như không hề uy lực. Nhưng mỗi một lần huy động đều sẽ mang đi một tên phỉ đồ sinh mệnh, thân ảnh lóe lên, hàn mang bạo nổ giật, kiếm khí tung hành, con mấy hơi thở, toàn bộ trong đại sảnh đạo tặc liền bị hắn giết hết sạch, chỉ còn lại có chấn động thiên hổ ngồi ở phía trên vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Vũ. Đại ca, chúng ta tới rồi. Lại có bọn phỉ đồ chạy tới, bọn họ từng cái dẫn theo đại đao, trường mâu, thậm chí còn có cầm trong tay cung tên, rậm rạp chẳng chỉ ít nhất. Mấy trăm người đem đại sảnh thành là chật như nêm tối. Giết hắn cho ta. Thấy chính mình thủ hạ chạy tới, nguyên bản còn có chút kinh hãi chấn động thiên hổ nhất thời đã có lực lượng, sắc mặt dữ tợn hét lớn. Giết! 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 Càng nhiều hơn đạo tặc vào tới, hung lệ hét hò liên tiếp vang lên, nhìn qua ngược lại cũng có như vậy một ít uy thế. Đáng tiếc bọn họ cùng Trần Vũ thực lực chênh lệch quá xa, như là bọn họ toàn bộ đều là cảnh giới tông sư cao thủ nói, có thể còn có thể đối với Trần Vũ tạo thành một chút phiền toái, đáng tiếc bọn họ không phải. Thực lực chênh lệch để bọn họ những người này liền giống như trẻ con yếu đuối, Trần Vũ ở những phỉ đồ này trong lúc đó rất nhanh du tẩu, mỗi thứ trưởng kiếm huy động đều có một đầu bay lên, mặc cho đạo tặc kêu la om sòm, hắn như địa ngục tu la mở dạng, vô tình giết chóc. Bày binh bố trận. Bày binh bố trận. Hồ Vương Linh có thể cùng triều đình đại quân ban cổ tay, vẫn là có mấy phần thực lực ít nhất. Ở sự can đảm mặt trên lộ vẻ rất lớn can đảm. Thấy quần công không có cách nào đối phó Trần Vũ, bọn họ vội ba, năm người tổ hợp tụ lại cùng một chỗ, mở thành trận hình, vây giết hướng Trần Vũ. Trần Vũ cười nhạt, cả người chấn động, hùng hậu nội lực bạo rút ra, hóa thành một cổ khí lãng phụt ra, hình thành một đạo sóng xung kích, quét ngang mà qua, chung quanh đạo tặc hơi chút đẩy đụng chính là không chết cũng bị thương. Bán cung, bán cung. Xoát, xoát, xoát. Cung tiễn giống như kiếm vũ một dạng hướng về Trần Vũ phóng tới, lại bị một cổ nội lực ngưng tụ vòng bảo hộ lập tức, mang theo từng đạo kim thiết giao kích thanh âm, không phải đợi bọn họ lần nữa bắn tên, Trần Vũ thân ảnh nhoáng lên. Cung tiễn thủ nhóm chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cái cổ tê dần, liền mất đi ý thức. Cung tiễn đều giết không chết hắn, hắn không phải người, hắn là ma quỷ. Chúng ta không phải của hắn đối thủ, chạy mau. Hồ Vương Lĩnh bọn phỉ đồ tuy là lá gan không nhỏ, nhưng bị Trần Vũ tốt như vậy giống như thu cắt một dạng tàn sát bừa bãi cùng sát, bọn họ triệt để sợ hãi, từng cái kêu to, mà là tứ tán chạy trốn. Bọn họ muốn chạy, Trần Vũ như thế nào sẽ để bọn họ trốn? Cười lạnh, bàn tay to liên tục phát động, mênh mông nội lực bạo dũng, ngưng tụ thành bàn tay to, trên không chụp được. Phanh, phanh, phanh. Bàn tay to chừng 3-4m khoảng cách, rơi vào những cái này thổ phỉ trên người, nhất thời đánh bọn họ huyết nhục bạo tạc, tiên huyết giằng rùa, chết oan chết uổng, liên tục đánh ra, những phỉ đồ này liền chết hết sạch. A, hỗn đản, chết đi cho ta. Chết nhiều thủ hạ như vậy, chấn động thiên hổ như thế nào còn ngồi xuống phía dưới, cái này nhưng đều là hắn tác uy tác phúc tiền vốn a. Bây giờ bị Trần Vũ một cái giết nhiều như vậy, như thế nào không cho hắn tức giận, không cho hắn nổi điên. An ra ra một đao. Chấn động thiên hổ huyết hồng hai mắt tựa như là một đầu bị làm tức giận trâu được mở dạng, hét lớn một tiếng, luân khởi đại đao, tiên tiên cảnh giới nội lực bùng ra. Ánh đao lóe lên, cương mang bốn phía, xé rách không khí xung quanh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay như thế, hướng về Trần Vũ đánh tới. Keng. Đối mặt như vậy một vậy, Trần Vũ sắc mặt đạm nhiên, chỉ là trưởng kiếm nhất chỉ, khí thế đáng sợ cuộn trào mãnh liệt ra, xung quanh hư không nhất thời đều đông lại một cái, tựa như không gian đều trở nên nặng nề, để chấn động thiên hổ thân thể hơi dừng lại một chút. A, ngươi là đại tông sư cao thủ. Oanh. Chấn động thiên hổ nói còn chưa lên tiếng, một đạo sáng chói kiếm mang nổ bắn ra, tựa như là laser kiếm nhất vậy, quán xuyên thiên địa, bắn nhanh mà đến. Chấn động thiên hổ song đồng trận co rút nhanh, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Phình một tiếng, chấn động thiên hổ thân thể té trên mặt đất, lớn chừng cái đấu đầu lâu chân mượt cút ra khỏi, cốt cốt tiên huyết theo nơi cổ chảy ra, nhuộm đỏ đại địa, hai mắt của hắn trừng thật to, chết không nhắm mắt. Tắc uy tắc phúc nhiều năm hổ vương lĩnh đại đương ra, chấn động thiên hổ cứ như vậy chết ở Trần Vũ trong tay. Chấn động thiên hổ tuy là danh khí rất lớn, nhưng là vẹn vẹn chỉ là một tiên tiên cảnh giới mà thôi, Trần Vũ giết hắn đi sau đó, lại đuổi giết một ít chưa kịp chạy trốn sơn tặc, sau đó sẽ bị một ít bị với lên đi lên bách tính cùng với thương nhân cứu ra, phân cho bọn họ một chút bạc. Để bọn họ tự hành xuống núi. Sau đó, Trần Vũ một bả hỏa tướng Hổ Vương Lĩnh đốt rơi, lúc này mới xoay người hướng về Lăng Vân Quật đi. Chương 140, Lăng Vân Quật bên ngoài. Ngày hôm sau, Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật, cái này ở Phong Vân thế giới giữ lấy dạy đặc bút mặc sắc màu địa phương. Nhất Phong cha Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Lãng cha Đoạn Suất Táng thân Lăng Vân Quật, bốn đại thần thú một trong Hỏa Kỳ Lân ở Lăng Vân Quật bên trong, có thể tăng nội lực chí bảo huyết bồ đề ở Lăng Vân Quật bên trong, võ vô địch lưu lại Huyền Vũ chân công đã ở Lăng Vân Quật bên trong, Long Mạch đã ở Lăng Vân Quật bên trong. Ở Phong Vân thế giới bên trong, Lăng Vân Quật có thể nói đệ nhất bảo địa. Lúc này, Lăng Vân Quật xa xa trên một ngọn núi, Trần Vũ đứng chắp tay, một thân bạch tí ở phong nhi thổi qua dưới, bay phất phới. Ở Lăng Vân Quật trước, có một tôn đại Phật, lớn vô cùng, Phật nhãn từ bi, mắt thấy vết vương, tựa hồ là thương hại thế nhân một dạng. Thủy Yêm đại Phật tất, hỏa thiêu Lăng Vân Quật. Đây là Phong Vân bên trong hết sức quen thuộc một câu nói, ý tứ chính là làm Thủy Yêm không tới Phật tượng đầu gối vị trí thời điểm, Hỏa Kỳ Lân thì sẽ từ Lăng Vân Quật bên trong xuất hiện. Gì? Lúc này, Trần Vũ chợt thấy ở đại Phật đỉnh, đang đứng một người mặc kim sắc áo choàng, mặt chữ quốc, cả người đều tràn đầy một cỗ duy ngã độc tôn ngang ngược nam tử. Hùng bá, lẽ nào ta gặp phải Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương đại chiến? Trần Vũ tâm lý suy đoán nói, ở trong nguyên tắc, Nhiếp Phong cha Nhiếp Nhân Vương mang theo lão bà thê nhi quy ẩn, lại đưa tới Hùng Bá khiêu chiến, Hùng Bá bắt đi Nhiếp Nhân Vương lão bà nhang doanh, bức bách Nhiếp Nhân Vương cùng hắn ở Lăng Vân Quật trước đại chiến. Nếu thật là như vậy, vậy coi như có ý tứ. Tựa hồ là ước chừng Trần Vũ suy đoán, rất nhanh, một người mặc mai, tóc dài xóa vai, sắc mặt anh tuấn, thân bối trường đao trung niên nam tử phi cấp tới. Người này chính là Nhiếp Phong lão tử của Nhiếp Nhân Vương. Hùng Bá, ta đã tới, mau thả ta thế tử. Nhiếp Nhân Vương phân thân rơi vào đại Phật đỉnh, cùng Hùng Bá đối kháng, ánh mắt hung lệ, một bộ hận không thể ăn Hùng Bá bộ dạng. Nhan Doanh sẽ ở đó, nhưng nàng có nguyện ý hay không đi theo ngươi, liền chuyện này không liên quan đến ta. Hùng Bá miệt thị cười, chỉ vào đại Phật bên trái phía dưới vị trí, nơi đó có một cái dung mạo mỹ nhan nữ tử, chính là Nhiếp Nhân Vương thế tử, Nhiếp Phong mẫu thân, võ lâm đệ nhất mỹ nữ, Nhan Doanh. A Doanh. Chứng kiến Nhan Doanh, Nhiếp Nhân Vương đại hỉ, liền muốn tiến lên, lại phát hiện Nhan Doanh chính nhất khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn, như vậy nơi nào giống như là thê tử đối đai trượng phu của mình, ngược lại càng là người xa lạ ánh mắt một dạng. Nhân Vương, ngươi đừng tới tìm ta, ta đã không thương ngươi, ta hiện tại ái người là Hùng Bán chủ. Nhan Doanh chỉ vào Hùng Bá, tuyệt mỹ mặt trên vỏ trứng mang theo nhu tình cùng sùng bái. A Doanh, ngươi làm sao thấy Nhan Doanh như vậy? Nhiếp Nhân Vương chỉ cảm thấy tâm lý một hồi ngũ lôi oanh đỉnh, lúc này Nhan Doanh trên mặt mang theo cái loại này thần tình là biết bao quen thuộc, đó không phải là năm đó Nhan Doanh nhìn hắn loại ánh mắt đó sao? Nhân Vương, ta đã chịu đủ rồi cái loại này hương giã thôn cô thời gian, ta thích nam tử chắc là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, y hệt năm đó ngươi giống nhau, là võ lâm đệ nhất thiên hạ đao khách, mà không phải bây giờ hương giã thôn phu, ngươi hiểu không? Nhan Doanh lạnh lùng nói, chữ chữ như đao, một mạch cắt tới Nhiếp Nhân Vương cả người chấn động cả đau. A Doanh, Nhiếp Nhân Vương cảm giác mình cả người thống khổ, đây là vì cái gì? Chính mình quên đi tất cả thoái ẩn sơn lâm không phải là vì người yêu của mình sao? Tại sao sẽ như vậy? Xa xa Trần Vũ thấy vậy, không khỏi thở dài, cái này Nhiếp Nhân Vương mặc dù cùng Nhan Doanh kết hôn nhiều năm, lại không hiểu được Nhan Doanh suy nghĩ, Nhan Doanh muốn căn bản liền không phải là cái gì ổn định bình thản, người nữ nhân này muốn là tiền đồ như gấm, an sung mặc sướng. Nhiếp Nhân Vương tuyển trạch, nhất định là một cái bi kịch, dù cho không có Hùng Bá xuất hiện, một ngày khác biệt người có quyền thế xuất hiện, Nhan Doanh thì sẽ cùng theo hắn đi, quang đi Nhiếp Nhân Vương. A, Hùng Bá, ta muốn giết ngươi. Cực kỳ bi thương Nhiếp Nhân Vương thủy chung không muốn tin tưởng chính mình nữ nhân yêu mến sẽ trở nên như vậy như thế ghê tởm, hắn đem đây hết thảy đều quy công cho Hùng Bá trên người, phẫn nộ hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Hùng Bá, hung lệ rít gào, trong tay học uống cuồng đao chợt rút ra, hàn quang kiếm thước, một cỗ tuyệt thế đao khách khí tức bộc phát ra. Nhiếp Nhân Vương được xưng vì thiên hạ đệ nhất đao khách, tự nhiên không phải hư danh, huyết ẩm cuồng đao rút ra, cả người đứng ở nơi đó, lại dường như hóa thân làm đao một dạng, cả người là đao, đao khí tung hoành, bao phủ toàn thân, tùy thời đều cần phải phụt ra, giết sát tiên. Giết. Trong sát na, Nhiếp Nhân Vương gầm lên giận dữ, một cỗ lạnh leo thấu xương khí tức từ trên người hắn bạo nổ, tịch quyển ra, tựa như là mùa đông khắc nghiệt, băng lanh đến xương, trường đao ngang trời, hàn mang lóe lên, hóa thành rực rỡ đao khí, xỏ xuyên qua thương khung, chém về phía Hùng Bá. Tới tốt lắm. Hùng Bá hét lớn, toàn thân nội lực thôi động, hai tay vỗ, kình khí bạo phát, trường ảnh biến ảo, trong mơ hồ tựa như là có sóng biển ở sóng lên sóng xuống, hình thành lôi vân hình dáng kình lực, vô ra. Bài vấn trưởng. Oanh. Đao khí chém ở trường ảnh bên trên, kịch liệt ở trên hư không đan vào, bộc phát ra một cổ kinh khủng khí lãng, tựa như báo táp khí trời, quần quần không ngớt, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Lần đầu giao thủ, Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương dĩ nhiên đánh ngang tay. Tốt. Nhiếp Nhân Vương ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiếp lao phu nhất chiêu, phong thần thối. Hùng Bá rơi chân đạp một cái, cả người nhất thời như ra nòng đạn tháo, ầm ầm bắn ra, hai chân ở trên hư không đạp di chuyển, tốc độ kia cực nhanh, dĩ nhiên tạo thành nói đạo ảo ảnh, khiến người ta thấy không rõ lắm hư thực, cuồn phong gào thét, cực kỳ cứng mãnh, đánh không khí đều muốn nổ tung lên, đánh phía Nhiếp Nhân Vương. Lúc này đây không phải là thăm dò, Hùng Bá toàn lực đánh ra, thanh thế kinh người, trực khiến Nhiếp Nhân Vương cũng không khỏi đổi sắc mặt, hai tay nắm ở trường đao. Băng tâm quyết phát động, để huyết ẩm cuồng đao phía trên lũ lánh hàn ý càng sâu, lan tràn ra, để không khí chung quanh đều ngưng kết thành một lớp băng mỏng. Giết! Nhiếp Nhân Vương chợt bổ ra một đao, đao khí bạo phát, biến ảo ra, sắc bén tột cùng, không ngừng cùng Hùng Bá phong thần thối không ngừng đụng vào nhau, mang theo trận trận tựa như lựu đạn tiếng nổ, vang vọng thiên địa. Chém! Nhiếp Nhân Vương toàn thân nội lực dưới vào trong đó, tinh khí thần cao độ ngưng tụ, một đao này đại biểu cho Nhiếp Nhân Vương đỉnh phong một đao, trường đao hướng, trong mơ hồ dĩ nhiên xuất hiện ý cảnh, tựa hồ là hàn lãnh mùa đông hàng lâm, thiên địa chợt trở nên lạnh, hàn mang lạnh thấu xương trong lúc đó. Có một cổ kinh khủng bạo phong tuyết của tới, cái này là tử vong. Nay cổ ý cảnh trong nháy mắt bao phủ Hùng Bá, để Hùng Bá đưa thân vào trong đó, nhãn thần hơi đông lại một cái, chân khí bạo dũng, hình thành một cái khí lưu vũ du ma kỳ, trên không bạo phát, cần phải đem cái này hàn ý toàn bộ đều lôi kéo đi vào. Chỉ tiếc, Hùng Bá thất bại, cái kia khí lưu vũ du ma kỳ chỉ là hấp thu khoảng khắc, đã bị cái kia hàn ý cho đông lại thành băng, không cách nào nữa dùng. Thấy vậy, Hùng Bá sắc mặt đại biến, hắn không ngờ tới Nhiếp Nhân Vương sẽ cũng khó dây dưa như vậy, xem ra thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Phong vân thế giới quả nhiên biến thái. Một cái tu vi liền đại tông sư cũng chưa tới Nhiếp Nhân Vương cư nhiên mang có từng tia ý cảnh, quả thật là biến thái, cũng khó trách cái kia kiếm thánh kiếm 23 có thể đông lại thời không. Chương 141, Hỏa Kỳ Lân. Nhìn Hùng Bá cùng Nhiếp Nhân Vương hai người chiến đấu, xa xa Trần Vũ lúc này sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, hắn phát hiện mình thật đúng là xem thường cái này phong vân thế giới, cái này cái thế giới thủy, rất thâm a. Tam phân quy nguyên khí. Lúc này Hùng Bá đã sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, Tam phân quy nguyên khí, toàn thân nội lực bắt đầu khởi động, theo hắn biến hóa hai tay, hình thành một cái màu vàng cái trụ, đem Hùng Bá bao phủ trong đó. Mặc cho cái kia vô tận hàn ý tập kích, hắn nguy nga bất động, không bị ảnh hưởng. Tam phân thần chỉ. Hùng Bá bàn tay to lộ ra, chợt biến hóa, chỉ một cái xuống, làm như tam phân thiên hạ, đoạn ngọc phân kim, trung quanh hàn ý nhất thời phá nát, ở Nhiếp Nhân Vương ánh mắt kinh hãi trong, phịch một tiếng, đánh ở trên người hắn, phốc phốc một tiếng, bay ngực ra, phun ra tiên huyết. Nhiếp Nhân Vương bại. Giống. Nhưng vào lúc này, giống như bách thú chi vương tiếng thú gào vang lên, một ánh lửa từ Lăng Vân quật bên trong lao ra. Đây là vật gì? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn cái này một đầu chừng 3 mét cao, cả người mạo lấy ngọn lửa quái thú. Hỏa Kỳ Lân. Đây chính là phong vân thế giới 4 đại thần thú một trong, Hỏa Kỳ Lân. Không biết từ lúc nào, phía dưới mực nước đã tăng mạnh, bao phủ đến đại Phật nơi đầu gối. Giống. Hỏa Kỳ Lân mới vừa xuất hiện, liền chợt mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Nhiếp Nhân Vương cắn xé đi. Súc sinh. Nhiếp Nhân Vương nổi giận, hung bá khi dễ hắn còn chưa tính, hiện tại ngay cả một đầu súc sinh cũng dám khi dễ hắn, trong tay huyết ẩm cuồng đao trong nháy mắt bổ ra, hung hăng đứng ở Hỏa Kỳ Lân cái kia đầu lâu to lớn mặt trên. Keng. Một đạo kim thiết giao kích tiếng va chạm vang lên, Nhiếp Nhân Vương một đao chém vào Hỏa Kỳ Lân trên người, nhưng thật giống như chém vào một cái khối kim cương mặt trên mở dạng, mang theo một đạo hỉ bạn ạ, Hỏa Kỳ Lân cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thật là mạnh nhục thân. Một bên Hùng Bá cùng xa xa Trần Vũ thấy vậy đều không khỏi thán phục, huyết ẩm cuồng đao có thể là một thanh tuyệt thế thần binh, vô cùng sắc bén, có thể nói suy mau đoạt phát, ở cộng thêm Nhiếp Nhân Vương chính là thiên hạ đệ nhất đao khách, mặc dù đã bị thương, phối hợp huyết ẩm cuồng đao phát huy thực lực cũng không yếu. Nhưng chỉ có một đao này, dĩ nhiên không có có thể phá hư Hỏa Kỳ Lân phòng ngự, bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Kỳ Lân nhục thân là mạnh bao nhiêu. Giống. Dù chưa có thể phá hư Hỏa Kỳ Lân phòng ngự, nhưng để Hỏa Kỳ Lân bị đau, nó giống giận gào thét, miệng to như chậu máu mở ra, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm xì ra, ngưng tụ thành một đạo trường trường bằng banh bóng rổ hỏa cầu, hướng về Nhiếp Nhân Vương ném tới. Từ từ từ. Cái này nói hỏa diễm cực nóng không gì sánh được, lao ra trong nháy mắt, trung quanh bệnh thấp trong nháy mắt đã bị đốt làm, liền muốn liền không khí đều bị phỏng từ 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 rung động, vô cùng đáng sợ, trực khiến Nhiếp Nhân Vương cảm giác một hồi khô miệng khô lưỡi, vô cùng khó chịu. Băng Tâm Quyết. Thấy vậy, Nhiếp Nhân Vương cũng không dám thở ơ, vội vã vận chuyển Băng Tâm Quyết, này mới khiến thân thể khô nóng thở bình thường một ít, chứng kiến cái kia nói hỏa diễm phong tới, nội lực bạo phát, dưới vào huyết ẩm cuồng đao bên trong, trên không đánh xuống, đao mang phụt ra ra, hung hăng chém ở đoàn kia hỏa diễm bên trên. Phanh. Hỏa diễm nổ tung, hóa thành sao hỏa dồn dập rơi xuống mặt đất cứng rắn nham thạch lập tức bị những thứ này sao hỏa đốt trước ra từng cái động cầu tới, bởi vậy có thể thấy được cái này ngọn lửa uy lực. Giống. Lúc này Hỏa Kỳ Lân lại vào tới, phi nhanh rít gào, bốn vó khẽ động, liệt diễm vọt lên, mở miệng phun ra, mấy đạo hỏa cầu phun ra, hàng loạt phun ra, vô cùng đáng sợ, Trần Vũ thậm chí có thể chứng kiến, chung quanh mặt đất cũng bắt đầu hòa tan đứng lên, đáng sợ tột cùng. Keng. Hỏa Kỳ Lân tốc độ thật nhanh, Nhiếp Nhân Vương con lại phải chém ra một đao, keng một tiếng, lại là kim thiết giao kích tiếng va chạm vang lên, Nhiếp Nhân Vương chỉ cảm thấy một cô đáng sợ lực đánh vào truyền đến, cầm huyết ẩm cuồng đao tay không khỏi buông lỏng, đao bay ra, Hỏa Kỳ Lân chợt vọt tới trước mặt hắn, miệng rộng mở ra, đưa hắn cho cắn xé ở, lôi kéo vào Lăng Vân quật. Ngoa tạo, cái này Hỏa Kỳ Lân là theo Nhiếp Nhân Vương có cửu án. Hùng Bá tại nơi nó không để ý tới, chuyên môn nhận đúng Nhiếp Nhân Vương. Ở xa xa Trần Vũ chứng kiến Hỏa Kỳ Lân đem Nhiếp Nhân Vương cho lôi kéo vào Lăng Vân quật sẽ không có động tĩnh, nhất thời không nhịn được văn tụ, làm sao đều cảm giác, cái này Hỏa Kỳ Lân hình như là có điểm phân biệt đối lại a. Hùng Bá cũng là cảm thấy có chút khiếp sợ, hắn mặc dù đắc vì Thiên Hạ hội ban chủ, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân. Bốn đại thần thú chi một Hỏa Kỳ Lân, cả người là bảo, Hùng Bá vừa rồi cũng nghĩ ra tay lưu lại Hỏa Kỳ Lân, nhưng đang cảm thụ đến Hỏa Kỳ Lân cái kia thân lực lượng kinh khủng sau đó, Hùng Bá cân nhắc một phen lợi và hại, không thể không tuyển trạch buông tha. Phải đối phó Hỏa Kỳ Lân, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ. Huyết ẩm cùng đao đi đâu? Hùng Bá có chút mặt tâm trầm, tiêu hao tâm cơ, đúng là vẫn còn không có thể được huyết ẩm cùng đao. Đồng thời, lúc này, Hùng Bá mới phát hiện đứng ở chỗ thấp Nhan Doanh đã bị cái kia đột nhiên tăng vọt mực nước cho vọt tới không biết cái gì địa phương đi, không rõ sống chết. Đối với cái này cái leo quyền giàu sang nữ nhân, Hùng Bá cũng không coi trọng quá nhiều, không có cũng không có. Chẳng lẽ là bị Hỏa Kỳ Lân mang vào Lăng Vân quật, hoặc là rơi xuống ở trong tay. Về trước Thiên Hạ hội ở phái thủ hạ tới vớt huyết ẩm cùng đao. Đang ở Hùng Bá chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một đạo ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Hùng Bá chủ, còn xin dừng bước." Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa lướt gấp mà đến, chỉ là trong hô hấp đã đến Hùng Bá trước mặt. Chính là một bên Trần Vũ, hắn thấy Hùng Bá muốn đi, lập tức liền chạy tới, cũng là phải thử một chút Hùng Bá võ công như thế nào. "Ngươi là ai?" Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Vũ, Hùng Bá có chút cảnh giác nói, "Ta là ai không trọng yếu, ở chỗ này, ta chỉ là muốn lĩnh giáo một phen Hùng Bàng chủ cao chiêu mà thôi." Trần Vũ thản nhiên nói. Phong vân thế giới cũng không có một phi thường minh sắc vũ lực giá trị phân chia, hắn sơ lâm cái này cái thế giới, cần gấp một cá nhân thực lực tham chiếu, Hùng Bá hiển nhiên phi thường thích hợp. "Lãnh giáo?" Hùng Bá nhãn thần lạnh lẽo, hắn người mang địa vị cao, sớm đã dưỡng thành duy ngã độc tôn bá đạo, Trần Vũ giống như hắn lãnh giáo, đây chính là đang gây hấn với hắn. Mặc kệ, Hùng Bá có thể đi tới giờ này, ngày này bước này, tâm tư kín đáo, hắn thấy Trần Vũ tuy là tuổi còn trẻ, nhưng một thân khinh công vô cùng bất phàm. Hơn nữa, Trần Vũ dám ở biết rõ thân phận của hắn điều kiện tiên quyết đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, Trần Vũ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Không phải không được, nhưng quyền cước vô nhãn, nếu như các hạ cố ý muốn lãnh giáo lời nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hùng Bá nói, trong giọng nói ám tàng uy hiếp. Trần Vũ cười nhạt, không thèm để ý chút nào nói, tài nghệ không bằng người chết đáng đời, đến đây đi. Hùng Bang chủ. Thấy Trần Vũ như vậy, Hùng Bá cũng biết một trận chiến này không thể phòng ngừa, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trong mắt cũng không tự chủ được tiêu tán ra sát ý. Người đã muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, thiên sư quyền. Trong sát na, Hùng Bá coi như xuất thủ trước, hắn cả người khí tức bạo phát, kình khí văng ra, ngưng tụ vào trên nắm đấm, thấy lạnh cả người di sinh, để không khí xung quanh đều ngưng kết thành băng. Chương 142, chiến Hùng Bá. Không ngờ ra Trần Vũ lai lịch Hùng Bá vừa ra tay liền trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, thiên sư quyền, tựa như là muốn đông lại hư không mở dạng, hướng phía Trần Vũ vung kích đi. Tới tốt lắm, Trần Vũ khẽ quát một tiếng, không sợ hãi chút nào, nội lực thôi động, bàn tay to vỗ, hư không chấn động kịch liệt, hình thành một cái khí lãng, tịch quyển ra, trong nháy mắt phá hỏng Hùng Bá Thiên Sư quyển. Thấy vậy, Hùng Bá sắc mặt đại biến, mặc dù đã sớm suy đoán Trần Vũ thực lực sẽ không đơn giản, không muốn mạnh đến như vậy, tùy ý trong lúc đó liền đem chính mình Thiên Sương quyền phá. Bài vấn trưởng, hai tay liên tục huy động, đồng bộ nội lực phụt ra, trong mơ hồ, tựa hồ là có vân đóa cùng sóng biển vào tới, hình thành đứng hàng mây đảo hải lãng tư thế, thẳng hướng Trần Vũ. Kháng long hú hối, nội lực bạo phát, tiếng rồng ngâm vang lên, một con rồng hình chân khí ngưng tụ ra hiện, xoay tròn liền xông ra ngoài, mang theo vô kiên bất tồi, chí cương đến lực lượng mạnh, trong nháy mắt liền đánh phá cái kia bài vấn trưởng, thế đi không giảm thẳng hướng Hùng Bá. Tiểu tử này là người nào? Thực lực thật không ngờ mạnh. Hùng Bá kinh hãi, tâm lý đối với Trần Vũ thân phận ám tự suy đoán đồng thời, vội vã khiến cho ra bản thân chân chính thủ đoạn, Tam phân quy nguyên khí, đem này đạo thần long cho cả lại. Tam phân thần chỉ, chiêu thức biến đổi, đoạn ngọc phân kim, phá nát và tượng, thẳng hướng Trần Vũ. Chiêu thức không sai, đáng tiếc thực lực quá yếu. Trần Vũ lắc đầu, trải qua giao thủ, hắn đã đại khái hiểu được Hùng Bá thực lực chỉ là tông sư, liền đại tông sư cũng chưa tới. Bất quá nghĩ lại, vô danh mới vừa huyết tẩy thập đại môn phái, tạo thành võ lâm điêu linh, Hùng Bá lúc này mới lấy cấp bậc tông sư tu vi là có thể thành tiểu uy danh hiển hách thiên hạ hội. Đợi kịch tình mở ra, Hùng Bá thực lực nhất định sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt tại sau này trong Hùng Bá phá nhi hậu lập, lần thứ hai lúc trở lại, thời điểm đó Hùng Bá mới chỉ có gọi là khủng bố. Lấy Hùng Bá hiện nay chính là cảnh giới tông sư thực lực thôi toán, hậu kỳ Hùng Bá ít nhất là tam giai thực lực, cái này cũng có chút kinh khủng. Liên Hùng Bá đều có kinh khủng như vậy tu vi, cái kia vô danh đâu? Hoặc cho phép bây giờ vô danh cũng đã là tam giai tu vi, còn như sống hơn ngàn năm đế thích thiên cùng sống càng lâu tiếu tam thiếu, đó nhất định chính là quái vật. Xem ra được muốn làm pháp tăng mạnh mẽ thực lực mới được a. Trần Vũ tâm lý âm thầm nói. Lấy hắn thực lực trước mắt đừng nói là muốn mưu đồ Long Nguyên, có thể liền nhiệm vụ đều không làm được. Mới vừa nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân thời điểm, Trần Vũ liền bi ai phát hiện, Hỏa Kỳ Lân thực lực cũng đạt tới tầng giai, hơn nữa nhục thân cứng rắn tuyệt cùng, Trần Vũ căn bản đánh không lại Hỏa Kỳ Lân. Phanh. Tuy là trong lòng suy nghĩ muốn làm pháp tăng mạnh mẽ thực lực, nét mặt Trần Vũ cũng là không có ngừng dưới, vươn tay phải ra, ngũ chỉ tụ lại, khẽ động, cường hãn nội lực tuôn ra, ở trên hư không hình thành một cái khí lãng ngũ dù ma kỳ, mang theo cường hãn xé rách lực, trong nháy mắt liền phá hỏng Hùng Bá tam phân thần chỉ. Ngũ chỉ ở khẽ động, khí lãng ngũ dù ma kỳ nổ bể ra tới, một cổ cường đại sóng năng lượng lao ra, hung hăng đánh vào Hùng Bá trên người, đánh Hùng Bá bay ngược ra, rơi trên mặt đất, phốc phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Vũ đi ở Lăng Vân quật bên trong, tia sáng rất tối, toàn bộ trong động quật càng là có thêm một cỗ gay mũi mùi lưu hình. Trong động quật bốn thông bát đạt, tựa như là một cái đại mê cung mở dạng, khiến người ta không phân rõ phương hướng. Cũng may Trần Vũ bây giờ cũng được cho tu luyện thành công, chẳng những có thể nhìn ban đêm, trong trí nhớ cũng giỏi vô cùng, cũng không phải tồn tại lạc đường thuyết pháp. Tùy tiện tuyển một con đường đi tới, đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo tiếng thú gào, để Trần Vũ biến sắc, cười khổ lắc đầu, quay đầu trở về, lựa chọn lần nữa một cái phương hướng. Trần Vũ vào Lăng Vân quật không phải vì Hỏa Kỳ Lân tới, hắn căn bản là đánh không lại Hỏa Kỳ Lân, đi tìm Hỏa Kỳ Lân phiền phức, thuần túy là muốn chết. Sở dĩ tiến nhập Lăng Vân quật, Trần Vũ cũng là ôm xem có thể hay không tìm được tăng tiến công lực huyết bồ đề, đương nhiên, nếu là có thể hảo vận tìm được long mạch, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hoặc giả Trần Vũ vận khí tốt, phúc duyên thâm hậu, đổi cái lối đi này, Trần Vũ ở cũng không có gặp phải Hỏa Kỳ Lân, tiếp tục đi về phía trước. Đương nhiên, phía trước một ít hơi yếu hồng quang xuất hiện tại trong bóng tối có vẻ quỷ dị như vậy. Huyết bồ đề. Trần Vũ vội vã ra tốc, chạy tới, nơi đây hơi có vẻ phong khoáng, trên vách tường bò đầy từng cây một to lớn đằng mạn, ở đằng mạn mặt trên kết từng viên một hiện lên huyết sắc hồng quang quả thực, chân châu cao thấp, cái kia xuất hiện tại trong bóng tối hồng quang, chính là chỗ này chút quả thực vọng lại. Huyết bồ đề. Huyết bồ đề là Lăng Vân quật bảo vật, nghe đồn không khỏi có thể tăng cường võ giả công lực, càng là có thể chữa thương, là trong chốn giang hồ nổi danh chí bảo. Chỉ tiếc, cái này huyết bồ đề chỉ sinh trưởng ở Lăng Vân quật bên trong, nơi này có Hỏa Kỳ Lân thủ hộ, người trong giang hồ dám can đảm người tiến vào là ít lại càng ít. Liên đệ cho ta tới thử xem cái này huyết bồ đề có hay không có trong truyền thuyết vậy thần kỳ. Trần Vũ tiến lên tháo xuống một viên huyết bồ đề, cũng không thanh tẩy, trực tiếp đưa vào trong miệng. Huyết bồ đề vào trong bụng, Trần Vũ hơi nhắm mắt, cũng cảm giác một dòng nước nóng từ huyết bồ đề bên trên khuếch tán ra, theo kinh mạch chuyển khắp toàn thân, để Trần Vũ cả người một hồi sảng khoái, nội lực cũng là có tăng trưởng. Chỉ tiếc loại tăng trưởng này cùng Trần Vũ đang mong đợi chênh lệch khá xa, gần như vô dụng. Nghĩ đến là thực lực ta rất cao, cái này huyết bồ đề đối với ta vô dụng a. Trần Vũ thở dài nói, vừa rồi viên kia huyết bồ đề vì Trần Vũ gia tăng nội lực gần như cực kỳ bé nhỏ. Hệ thống, huyết bồ đề thu về không phải? Trần Vũ lần nữa tháo xuống một viên huyết bồ đề, đối với hệ thống hỏi. Có thể. Huyết bồ đề thu về. Mỗi khỏa tích phân 100, xin hỏi có hay không thu về? Hệ thống thanh âm vang lên theo. Mới, chỉ có, nhiều như vậy điểm. Đây chính là thiên tài địa bảo huyết bồ đề A. Liền không thể nhiều một chút. Trần Vũ nhìn xuống, nơi này huyết bồ đề tổng cộng mới chỉ có hơn 10 khỏa, một viên thu về 100 tích phân, cảm giác có chút thiếu A. Hệ thống định giá, tổng thể không mặc cả. Xin hỏi có hay không thu về? Thấy hệ thống một bộ ngạnh bang bang dáng vẻ, Trần Vũ lắc đầu, hái được 10 viên giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào bên ngoài, còn lại toàn bộ đều lựa chọn thu về. Thu về thành công, thưởng cho tích phân 4200 tích phân. Trần Vũ hài lòng gật đầu, vẫn chưa tiếp tục đi di chuyển những thứ này huyết bồ đề đằng mạn, tạm gác lại lần sau, ở thu gặt một lớp. Giống. Đang ở Trần Vũ vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, một đạo to lớn tiếng thú gào lần nữa truyền đến, đó là Hỏa Kỳ Lân thanh âm. Cùng lúc đó, một cổ nhiệt lưu khí tức hình thành một đạo sóng nhiệt của tới. Hiển nhiên, đầu này Hỏa Kỳ Lân không biết chuyện gì xảy ra, đã phát hiện Trần Vũ. Chết tiệt, người này là chó sao? mũi linh thông như vậy. Trần Vũ thầm mắng, vội vã vận chuyển nội lực, lắc mình hướng về đường cũ trở về, muốn trốn khỏi. Hỏa Kỳ Lân hắn hiện tại vẫn không đánh thắng, cần phải đợi tăng cường thực lực sau đó mới tìm đến Hỏa Kỳ Lân phiền phức. Giống. Trần Vũ chạy trốn, cái kia Hỏa Kỳ Lân dường như phát hiện con mồi thoát đi, đột nhiên tốc độ mau hơn vào tới. Chương 143, trận chiến mở màn Hỏa Kỳ Lân. Kèm theo Hỏa Kỳ Lân vào tới, một cỗ sóng nhiệt quần của tới, cái này trong động quật hơi nước trong nháy mắt bốc hơi lên, trực khiến Trần Vũ cảm giác một hồi khô miệng khô lưỡi. Cứ như vậy một đuổi một chạy, Trần Vũ liền muốn trốn khỏi tới cửa thời điểm, giống, đầu kia Hỏa Kỳ Lân lại không biết làm sao được đột nhiên từ phía trước một cái ngã ba vật ra, vừa lúc ngăn ở Trần Vũ lối đi bên trên. Tê Dại Đản, người này quả nhiên là nơi này địa đầu xà, khi dễ ca không quen đường là không phải. Trần Vũ mắng thầm, thấy lối đi bị ngăn cản Trần Vũ cũng không có ý định hướng Lăng Vân Quật ở chỗ sâu trong chạy trốn. Lăng Vân Quật cuối cùng là Hỏa Kỳ Lân địa bàn, bàn về quen thuộc tới, trở lại 10 cái Trần Vũ cũng không bằng cái này Hỏa Kỳ Lân, xoay người chạy vào Lăng Vân Quật ở chỗ sâu trong đi, cũng không có thể tránh thoát, còn không bằng đụng một cái. Thôi được, liền để cho ta tới thử xem, bốn đại thần thú bên trong Hỏa Kỳ Lân mạnh như thế nào. Quyết định sau đó, Trần Vũ trong nháy mắt liền điều chỉnh tâm tính, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Hỏa Kỳ Lân. Dù cho đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, lần nữa gặp lại Hỏa Kỳ Lân, Trần Vũ như trước không nhịn được có chút cảm thán. Thân thể to lớn, cả người thiêu đốt lấy hỏa diễm, liệt dương ngập trời, hai đèn lồng đại tiểu con mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, tràn ngập hung sát chi khí. Bạch bạch bạch. Thấy đuổi kịp con mồi, cái này Hỏa Kỳ Lân chậm gì gì đã đi tới, nó chân đạp lên mặt đất, mang theo đặng 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 thanh âm, hỏa diễm thiêu đốt, gây mũi mùi lưu hoàng vào tới, để Trần Vũ không khỏi nhíu mày. Nóng bỏng sóng nhiệt vào tới, trong nháy mắt đêm này phương thiên nhuộm thành mùa hè nóng bức, cho dù là lấy Trần Vũ tu vi cao thâm, nóng lạnh bất xâm đều cảm giác cả người có chút bị cảm giác bỏng. Có chút khó chịu. Giống. Hỏa Kỳ Lân hai cái to lớn con mắt xích lỏa lỏa nhìn chằm chằm Trần Vũ, lóe lên hung lệ, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hỏa diễm chợt tăng vọt, bạch bạch bạch. Bốn vó đập địa, Hỏa Kỳ Lân vọt tới, miệng to như chậu máu mở ra, một đoàn hỏa diễm xì ra. Tới tốt lắm. Kháng Long hú hối. Trần Vũ quát khẽ, khí tức dâng trào, nội lực bảo dũng, bàn tay to đẩy ra, Hàng Long thập bát trưởng đánh ra, hình rồng chân khí rít ảo, chấn động động quật đều chấn động mạnh một cái. Phanh. Hình rồng chân khí hung hăng đánh vào cái kia hỏa diễm bên trên, cắn xé trong lúc đó, hỏa diễm nổ tung, điểm điểm sao hỏa rơi xuống. Đại địa đều bị ăn mòn, tiếp tục hướng phía trước, ở Hỏa Kỳ Lân tiếng gầm gừ bên trong, hung hăng đánh vào Hỏa Kỳ Lân đầu lâu to lớn bên trên. Oeng! To lớn tiếng va chạm vang lên, đinh hai nhức óc, Hỏa Kỳ Lân lao ra, cả người hỏa diễm bắn ra, liệt diễm bật lên, bị bỏng thiên địa, há mồm phun một cái, hỏa lôi bạo phát, công kích chưa đến, kinh khủng kia khí lang đánh tới, chung quanh nham bích đều lập tức bị hơi cho khô, hoa lạp lạp hạ xuống. Lang Vân quật rất lớn, nhưng Trần Vũ vị trí hiện thời chỉ là một con đường, chỉ có rộng 4-5 mét, không tốt tránh né, với tay vỗ, chân khí bắt đầu khởi động, một con vàng lóng lánh to lớn bàn tay to đánh ra. Cực kỳ cứng mãnh, ẩn chứa võ học chí lý, đánh cái kia vọt tới Hỏa Kỳ Lân đều một cái lảo đảo. Như Lai thần trưởng. Giống. Hỏa Kỳ Lân nhục thân cứng hãn, một trường này vẫn chưa thương tổn đến nó, ngược lại là khơi dậy nó hung tính, lần nữa vọt tới, bốn vó mà phát động, đấu đá lung tung, tựa như là một viên rất giống như sao băng, trùng kích địa cầu, chưa từng có từ trước đến nay, không thể ngăn cản. Chết tiệt, xuất sinh này nhục thân quá cứng, bình thường thủ đoạn đánh vào trên người nó liền cùng cù lét một dạng, căn bản không thể gây thương tổn được nó. Trần Vũ tâm lý âm thầm khổ não lấy. Cái này Hỏa Kỳ Lân công kích ngược lại không thế nào mạnh mẽ. Thậm chí là có chút đơn bạc, cũng biết đấu đá lung tung, miệng lớn phun lửa, có thể cái này nhục thân xác thực là cứng rắn lại tựa như không thể phá, để Trần Vũ đau đầu không gì sánh được. Thử xem Thanh Minh kiếm. Soát. Hàn mang trong ánh lấp lánh, Trần Vũ đã đem Thanh Minh kiếm nắm ở trong tay, nội lực chuyển tới Thanh Minh kiếm bên trên, thân kiếm run rẩy, phát sinh một đạo thanh thủy kiếm ngân vang. Trần Vũ bình thường cũng không thế nào sử dụng kiếm, sở hội kiếm pháp cũng rất ít, may mắn Trần Vũ ở Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới thời điểm đã từng phong Thanh Dương Độc Cô Cửu kiếm, ở Đại Đường Song Long thế giới cũng từng thu được Từ Hàng kiếm điện, mặc dù chưa tính là kiếm đạo đại sư, cũng miễn cưỡng có vài phần kiếm đạo hòa hậu. Ngâm. Thanh Minh kiếm ngâm khẽ, bén nhọn uy thế tuôn ra, Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, giống như thần hồng rực rỡ quen ra, một kiếm đánh xuống, kiếm mang trong ánh lấp lánh, nên phong bạo phồng, hóa thành một mét khoảng cách lớn đại kiếm mang, hung hăng chém ở Hỏa Kỳ Lân trên người. Keng. Thoáng chốc, một đạo kim thiết giao kích thanh âm, một kiếm này chém ở Hỏa Kỳ Lân trên người, vang lửa khắp nơi, mang theo một đạo điểm trắng, để Hỏa Kỳ Lân bị đau không gì sánh được, lại chưa có thể phá hư Hỏa Kỳ Lân phòng ngự. Cỏ, liền Thanh Minh kiếm đều không thể phá hỏng ngươi phòng ngự, Ngưu Bá ca, ta Kỳ Lân ca. Thấy Thanh Minh kiếm bổ ra kiếm mang cũng vô công nhi phản, Trần Vũ nhất thời tuôn ra một đạo thô tục. Xem ra ca được đổi món vũ khí. Trần Vũ xem trong tay Thanh Minh kiếm, cười khổ lắc đầu. Xem tới vẫn là được tìm cơ hội chạy trốn a. Liên tục giao thủ mấy lần, Trần Vũ coi như là biết, tự cầm đầu này Hỏa Kỳ Lân không có biện pháp, ở dây dưa tiếp chính mình thất bại, ám quyết định chuẩn bị tìm cơ hội thoát đi. Giống. Hỏa Kỳ Lân cũng không biết Trần Vũ suy nghĩ, nó một đôi đèn lồng đại con mắt nhìn chòng chọc vào Trần Vũ, ở nó có hạn chỉ số IQ bên trong, trước mắt là Trần Vũ chính là một cái bại hoại, không chỉ có muốn cướp địa bàn của nó, càng là đánh nó rất đau, khiến nó hận không thể lập tức ăn Trần Vũ. Đập. Hỏa Kỳ Lân cả người hỏa diễm tăng vọt, chợt đạp lên mặt đất, nhảy lên thật cao, lấy ngạ hổ chụp mũi tư thế, hướng về Trần Vũ nhào tới. Cỏ, còn. Trần Vũ quái khiếu, trong mắt cũng là tinh quang lóe lên, cả người không lùi phản hồi vào, ngược lại là hướng về Hỏa Kỳ Lân vọt tới, tựa hồ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong một dạng. Mắt thấy Trần Vũ đã muốn cùng Hỏa Kỳ Lân đụng vào nhau, Hỏa Kỳ Lân cái kia dự tận thân ảnh đã tại Trần Vũ trong hai con ngươi phản chiếu ra, Trần Vũ chợt dùn người một cái, lấy trượt tư thế từ Hỏa Kỳ Lân dưới thân lướt qua. Phanh. Hỏa Kỳ Lân hung hăng rơi trên mặt đất, khổng lồ lực đánh vào, đem đại địa đập một tiếng vang thật lớn, cái kia nóng bỏng hỏa diễm càng là bị phòng đại địa từ 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 hóa tan. Súc sinh, hôm nay tha cho ngươi một mạng, các loại, chờ, ra ra lần sau tới, ở lấy mạng của ngươi. Lúc này Trần Vũ đã cùng Hỏa Kỳ Lân đổi một cái phương vị, ném câu tiếp theo ngoan thoại, liền hướng Lăng Vân quật cửa ra ra, chạy như điên. Giống. Trần Vũ muốn chạy trốn, cái kia Hỏa Kỳ Lân nhất thời không làm, khi dễ ta chỉ muốn đi. Nào có chuyện tốt như vậy. Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, xoay người liền lại vào tới, cái kia nóng bỏng khí lãng của tới, sợ Trần Vũ vội vã ngưng tụ một đạo nội lực bao trùm quanh thân, để tránh khỏi y phục bị bỏng. Xoát. Vận chuyển nội lực, Trần Vũ biến hóa vì một vệ sáng hướng về lối ra bỏ chạy, ở phía sau hắn, phẫn nộ Hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau, một bộ không phải truy Trần Vũ, thế không bỏ qua dáng vẻ. Nghiệt xúc. Hỏa Kỳ Lân đổi tới cùng không nỡ, triệt để chọc giận Trần Vũ. Lão tử chính là không giết được ngươi, cũng muốn đánh ngươi một chầu. Phẫn nộ Trần Vũ, chạy như điên trong, chợt một cái bước ra, dẫn theo kiếm nhi, trở tay chính là một cái trở về quất, trong nháy mắt chém ra một đạo sắc bén kiếm khí. Chương 144, Thiểm tu. Xoát xoát xoát. Trường kiếm huy động, kiếm khí tung hành, Trần Vũ trong nháy mắt liền bổ ra cân nhắc nói kiếm khí, giáp tựa như hướng về Hỏa Kỳ Lân áp đi, những thứ này kiếm khí bí tịch, Hỏa Kỳ Lân nhảy vài cái, cũng chỉ có thể tránh thoát mấy nói kiếm khí, càng nhiều hơn kiếm khí rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên người, đinh đinh đinh, mang theo một hồi hỉ ban ạ. Giống. Bị đau Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa dừng tay như vậy, mà là tiếp tục đuổi theo. Thậm chí thấy Trần Vũ kiếm khí không làm gì được nó, cái này Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên gắng gượng chĩa vào kiếm khí, chịu đựng đau đớn, trừng mắt cái kia đèn lồng đại tiểu con mắt, hung lệ hướng về Trần Vũ xông lại, cái kia dáng vẻ một bộ không đem Trần Vũ nuốt sống tuyệt không từ bỏ ý đồ dáng vẻ. "Lão, ta lại không manh manh lão bà ngươi, tại sao ư?" Trần Vũ không ngờ tới Hỏa Kỳ Lân hận mình như vậy, thấp giọng chửi bới một tiếng, vội vã tăng thêm tốc độ chạy trốn, một luồng bạch quang xuất hiện tại phía trước, cái động khẩu sắp tới. "Tê Dại Đản, đuổi lão tử lâu như vậy, trước khi đi làm sao cũng được hảo hảo thu thập ngươi một cái." Lao ra động quật, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Trần Vũ tâm lý lại không có nửa điểm ánh mặt trời, ngược lại là âm thầm hận. Đại hoàng tử thiên chỉ, nhìn cái kia cấp tốc đi ra Hỏa Kỳ Lân, Trần Vũ cười nhạt, thể nện lực bắn ra, cổ động áo bào bay phất phới, một chỉ điểm ra, xé rách hư không, sáng chói trong suốt ngón tay trên không hạ xuống, mang theo chấn áp thiên địa chi uy, hung hăng đặt tại đầu kia Hỏa Kỳ Lân đại náo túi mặt trên. Phanh! Hỏa Kỳ Lân cả đầu đều bị ngón tay cho sinh sôi ép xuống, cả người một cái lảo đảo lấy, hung hăng đập xuống đất, phình một tiếng, đại địa đều cho sinh sôi đập ra một cái độc lớn, cái kia cực nóng hỏa diễm càng đem đại địa một mảnh bị bỏng, vỡ vụn ra. Hỏa Kỳ Lân trên đầu bị Đại Hoang Tù Thiên Chỉ đánh trúng trên mặt đất, cái kia nguyên bản sáng rỡ miếng vậy đã có vẻ ảm đạm, mặt trên có một đạo nhỏ không thể nghe được khe hở. Bất quá, lúc này Trần Vũ cũng không có phát hiện, hắn thấy Hỏa Kỳ Lân liền miếng vậy đều không rơi một khối, cho là mình mạnh nhất công kích đều đối với Hỏa Kỳ Lân vô dụng, nơi nào còn dám dừng, thừa dịp Hỏa Kỳ Lân bị làm nằm út sắp thời điểm, vội vàng thoát đi đi xa. Hỏa Kỳ Lân có chút dãy rủa đứng lên, lắc lắc có chút không rõ đầu lớn, phẫn nộ liếc nhìn rời đi Trần Vũ, nhưng không biết vì sao, cũng không có lao ra lăng vật quật, mà là xoay người hướng về động quật ở chỗ sâu trong đi. Cảm giác được Hỏa Kỳ Lân khí tức từ từ đi xa, Trần Vũ lúc này mới dừng lại, có chút thở nhẹ thở ra một hơi, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ, dường như Hỏa Kỳ Lân có nào đó hạn chế, không thể ly khai Lăng Vân Quật quá xa. Tê Dại Đản, phong vân thế giới quả nhiên là một hãm hại, bốn đại thần thú bên trong, là thuộc Hỏa Kỳ Lân yếu nhất, thực lực ngược lại là không rất mạnh, có thể cái này nhục thân mạnh đến nổi có chút biến thái. Trần Vũ nghĩ, phong vân thế giới bên trong, Hỏa Kỳ Lân là sớm nhất xuất hiện thần thú, thực lực cũng là yếu nhất, còn lại Phượng Hoàng cùng Huyền Quy cũng không cần nói, thành tựu Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu cái kia hai cái lao quái vật. Còn dư lại thần long càng là biến thái. Liên dùng phượng huyết sống hơn ngàn năm, một thân võ công sâu không lường được Đế Thích Thiên đều đánh không lại, còn phải tính sợ may mắn kỳ hạn, thừa dịp thần long suy yếu lúc, tập kết mỗi bên đại cao thủ, cùng với bảy đại thần binh mới giết chết thần long. Yếu nhất Hỏa Kỳ Lân đều đã cũng khó dây dưa như vậy, cái kia mạnh nhất thần long không được lên thiên. Xem ra chính mình thật tốt sinh tăng cường một phen thực lực a. Trần Vũ âm thầm cười khổ, ở phong vân thế giới bên trong, hắn chút thực lực ấy đối phó sơ kỳ nhân vật xuất hiện tạm được, một ngày kịch tình mở ra, Trần Vũ thực lực bây giờ, liền có chút gánh không được những quái vật kia. Vừa vặn khoảng cách kịch tình mở ra còn có 10 năm, nhân cơ hội này rất tìm hiểu chiến thần đồ lục, triệt để đem tự thân căn cơ bổ toàn. Trần Vũ âm thầm quyết tâm nói, hắn một thân thực lực đều dựa vào hạp dược lên, thực lực tuy là mạnh mẽ, nhưng căn cơ lại yếu, trước đây vẫn không có thời gian đi bù đắp, bây giờ vừa lúc nhân cơ hội này, thực tiễn võ học trụ cột, đầm tự thân căn cơ. Hạ quyết tâm bê quan khổ tu, Trần Vũ đơn giản cũng không đi xa, trực tiếp ở Lăng Vân quật chu vi tìm một sơn động, quét tước một phen liền ở tiến vào. Như hôm nay dưới đại loạn, khắp nơi đều không yên ổn, còn không bằng ở nơi này Lăng Vân quật đợi, còn rơi vào cái thanh tịnh, ngược lại Hỏa Kỳ Lân không có việc gì cũng sẽ không chạy đến. Đem bế quan nơi đặt ở Lăng Vân Quật, Trần Vũ còn có một cái ý tưởng, đó chính là thủ hộ Long Mạch. Long Mạch quan hệ đến Trần Vũ nhiệm vụ, tuy nói có Hỏa Kỳ Lân thủ hộ, nguyên tắc bên trong cũng không nghe nói kịch tình mở ra phía trước có ai trước để cướp đoạt quá Long Mạch, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ai biết sẽ có hay không có người cường giả kia đột nhiên chạy tới đem Long Mạch cầm đi, nếu là nói vậy, cái kia Trần Vũ nhiệm vụ thật có thể xong đời. Bên trong sơn động, để một trương một phản, tường bị Trần Vũ lấy nội lực đánh xuyên qua, để lên mấy viên to lớn dạ minh châu, đem sơn động chiếu rõ ràng sáng. Trần Vũ khoanh chân ngồi ở giường tây bên trên, ý thức cũng là chìm vào ở hệ thống bên trong, tìm hiểu chiến thần đồ lục. Chiến thần đồ lục không hổ là thượng cổ ký thư, bên trong dù chưa có minh sắc võ học bí tịch, cũng là thiên địa võ học chí lý ngưng tụ, tựa như là võ đạo chi thư, võ thư một dạng, hàng vạn hàng nghìn võ đạo chí lý ẩn chứa trong đó. Trần Vũ giống như là một nhanh hải miên một dạng, điên cuồng hấp thu những kiến thức này, bù đắp tự thân không đủ, không ngừng đầm cùng với chính mình trụ cột. Xuân đi đông tới, nhoáng lên trong lúc đó, Trần Vũ bế quan đã qua 2 năm rồi. Ở cái này trong thời gian 2 năm, Trần Vũ không ngừng cảm ngộ chiến thần đồ lục, đang phối hợp lấy trường sinh quyết tiến hành tu luyện, càng phát cảm giác vũ trụ to lớn, võ đạo chi huyền ảo, từng cái cảnh giới đến chí lý. Cái này một ngày, Trần Vũ đột nhiên trợn mở con mắt, hai mắt như điện, lóe lên mà qua, đứng dậy rời núi di chuyển, Trần Vũ lại cảm thấy hôm nay dường như bất động, đất này dường như thay đổi. Cái này không phải thiên địa thực sự thay đổi, mà là Trần Vũ cảnh giới thay đổi, từ ban sơ xem núi là núi, xem thủy là thủy, biến thành xem núi không phải núi, xem thủy không phải thủy. Võ đạo cảnh giới tăng lên để Trần Vũ tựa như là thoát thai hoán cốt một dạng, đối với thiên địa lý giải cũng là có phiên tiên phục biến hóa, hắn cảm giác được ở nơi này phức tạp trên thế giới, có vô số khác nhau năng lượng tụ tập, mơ hồ dường như còn có từng cái thời không giao nhau, chỉ là lại bị một tầng lá mỏng chặn. Đây chính là võ đạo cảnh giới đề thăng, đạt được cẩn thận tinh tế biến hóa, Trần Vũ đối với thời không đã có nhỏ nhẹ nhận thức. Đương nhiên, thời không là cổ xưa lại nhất thần thánh lực lượng, cũng không phải nói Trần Vũ chân chính lĩnh ngộ được thời không lực lượng, mà là xem đến rồi, để ý hiểu được, thời không lực lượng, thật giống như người có thể chứng kiến thiên ngoại ngôi sao, nhưng hắn có thể lên đi không? Cũng thế, Trần Vũ cảnh giới bây giờ, thực lực cũng không đủ chống đỡ lĩnh ngộ thời không lực lượng, hoặc rất nhiều năm về sau, làm Trần Vũ trở thành cựu cấp giang binh, chấp trưởng hàng tỷ chư thiên thế giới lúc mới, chỉ có thể thật chính minh ngộ thời không vĩ đại, đem nắm giữ. Hắn hiện tại còn cần tiếp tục tu luyện. Cảnh giới đề thăng, cũng để cho Trần Vũ thực lực lớn có đề thăng, nếu nói là Trần Vũ trước kia thực lực là một lời nói, cái kia hiện tại Trần Vũ thực lực chính là 5. Chương 145, lại vào Lăng Vân Quật. Đây là cảnh giới đề thăng mang tới ảnh hưởng, Trần Vũ không những đối với võ học hữu bản chất nhận thức, càng đối với lực lượng khống chế có cự đại đề thăng. Trước kia chiến đấu, nội lực bạo nổ giật, tứ tán bay loạn, thoạt nhìn uy thế kinh người, kỳ thực nhưng là đối với lực lượng nhận thức chưa tới mức, đối với lực lượng khống chế không đủ tinh chuẩn, cái này mới tạo thành lực lượng lãng phí. Lần này Trần Vũ bế quan tu luyện 1 năm, cảnh giới võ học dù chưa đề thăng, nhưng triệt để nền võ học trụ cột, vì sau này tiến quân vô thượng đại đạo đánh hạ thực lực mạnh mẽ trụ cột. Cũng không biết ta bây giờ đang ở đi theo đầu kia Hỏa Kỳ Lân chiến đấu, có thể hay không làm bị thương hắn. Trần Vũ âm thầm nghĩ lấy, thực lực tăng cường, cũng có lòng muốn đi cùng Hỏa Kỳ Lân lần nữa tranh đấu một phen. Trọng yếu nhất vẫn là long mạch, không đem long mạch bắt vào tay, trong lòng thủy chung không được an bình, cẩn thận một chút mới có thể tách ra Hỏa Kỳ Lân. Tâm niệm trong lúc đó, Trần Vũ phi thân ra, hướng về Lăng Vân động quật bay đi. Hắn muốn đem long mạch bắt vào tay, hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mới có thể tâm thần yên ổn, rất như hoa phong mây thế giới tài nguyên. Gì? Mới vừa bay đến Lăng Vân quật bên ngoài, Trần Vũ liền gặp được tại nơi đại Phật đỉnh, một người mặc hắc sắc cẩm bào nam tử đứng ở nơi đó, đón gió mà đứng, tựa như đỉnh thiên lập địa một dạng, trong tay một bả hỏa trường kiếm màu đỏ lại càng làm người khác chú ý. Hỏa Lân kiếm đoạn lãng tra hắn. Đoạn xoái. Trần Vũ từ thanh kia hỏa trường kiếm màu đỏ bên trên cảm nhận được một tia Hỏa Kỳ Lân lực lượng, tuy là yếu ớt, lại xác thực tồn tại, lập tức liền suy đoán ra thân phận của người đàn ông này. Ở trong nguyên tắc ghi chép, cả cái thế giới, Hỏa Kỳ Lân chỉ có Lăng Vân quật cái này một đầu, cũng chỉ có đoạn gia tiên tổ thanh kia Hỏa Lân kiếm mới có Hỏa Kỳ Lân khí tức. Người là ai? Thấy Trần Vũ phi thần tới, Đoạn Soái không khỏi theo bản năng nắm chặt trong tay Hỏa Lân kiếm, trầm giọng hỏi. Đoạn Soái từ Trần Vũ trên người cảm nhận được một cỗ lạnh nhạt khí tức, tựa như không hề võ công, là người thường, rồi lại cùng tiên địa dung hợp với nhau một dạng, vô cùng mâu thuẫn. Có thể Trần Vũ như vậy khinh công đã cho thấy hắn cũng không phải một cái không biết võ công người thường, mà là một cao thủ, chợt xuất hiện Lăng Vân quật, như thế nào không cho Đoạn Soái sinh lòng cảnh giác. Đoạn Soái, ngươi là vì Hỏa Kỳ Lân tới? Nhìn vẻ mặt cảnh giác xem cùng với chính mình Đoạn Soái, Trần Vũ liếc mắt liền nhìn ra Đoạn Soái ý tưởng. Làm sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đoạn Lãng cảnh giác nhìn Trần Vũ, hắn sở dĩ tới Lăng Vân quật chính là vì Hỏa Kỳ Lân. Nhiều niên di tiền, Đoạn gia tổ tiên may mắn đoạt được Hỏa Kỳ Lân miếng vảy một khối, mượn trên lân phiến mặt Hỏa Kỳ Lân khí tức, Đoạn gia tổ tiên chẳng những công lực đại tăng, khai sáng Đoạn thị gia tộc, càng làm một khối này miếng vảy làm cơ sở, lấy thành thần binh Hỏa Lân kiếm, trở thành Đoạn gia truyền gia chi bảo. Từ đó về sau, Đoạn gia liền có một truyền thừa, như Đoạn Hỏa Kỳ Lân. Một năm trước Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, Đoạn Soái vội vã chạy tới, hy vọng có thể tìm được Hỏa Kỳ Lân. Bần đạo Huyền Thanh tử, Đoạn Soái, có thể ngươi không biết, nếu là ngươi cố ý muốn tìm Hỏa Kỳ Lân lời nói, cái kia kết quả của ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Không để ý đến Đoạn Soái cảnh giác, Trần Vũ ngược lại đối với Đoạn Soái quên lơn. Cái này Đoạn Soái cũng là một cái bi kịch, nguyên tắc chạy vừa đi theo Nhiếp Nhân Vương tỷ thí, sau đó gặp phải Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xuất thế, trực tiếp để hắn cách thí, cũng tạo thành kỳ từ Đoạn Lãng cuộc đời bi kịch. Lần này Trần Vũ nếu đụng phải, sinh lòng thương hại, cố mở miệng khuyên bảo, hy vọng có thể cứu lại Đoạn Soái một cái mạng. Còn như cái này đạo hảo, tự nhiên là hắn vừa mới nghĩ đến, mới thấy được Đoạn Soái lúc, Trần Vũ đông nhiên nghĩ đến sau này mình sẽ không ngừng ở từng cái thời không thế giới xuyên việt, lao là dùng tên của mình không phải cực kỳ thuận tiện, liền dứt khoát cho mình lấy một cái đạo hảo. Học võ người, đặc biệt võ công cao cường hạng người, đều là người tầm cao khí ngạo, Đoạn Soái càng là Đoạn gia đương đại gia chủ, thực lực cao cường, được người tôn kính, như thế nào nghe được khó nghe nói như vậy. Huống hay là đối với chính mình võ công nghi vấn. Hành, làm sao mà biết? Đoạn Soái lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, ta Đoạn gia tổ tiên có thể chiến thắng Hỏa Kỳ Lân, ta Đoạn Soái cũng có thể. Nói xong, Đoạn Soái sẽ không cho Trần Vũ cơ hội nói chuyện, thân ảnh lóe lên, biến hóa vì một đạo chùm sáng màu đỏ rực, vọt vào Lăng Vân quận. Để một bên Trần Vũ không nói tụt cùng, cái này cờ mở nở, ngươi đây là vội vàng đi tìm chết ta. Lắc đầu, hắn có thể mở miệng khuyên bảo đã có thể được xem là hết tình hết nghĩa, cái này Đoạn Soái tự tìm chết, chẳng trách người khác. Có Đoạn Soái hấp dẫn Hỏa Kỳ Lân chú ý, ngược lại là thuận tiện ta nghĩ đến nhảy vào Lăng Vân quận bên trong Đoạn Soái, Trần Vũ mỉm cười, đầu ngón chân điểm nhẹ, cả người liền biến hóa vì một vệt sáng, nhảy vào cái kia Lăng Vân quận bên trong. Cảnh giới võ học đề cao Trần Vũ đối với thiên địa có rõ ràng cảm ngộ, trong mơ hồ đã có thể cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân một tia khí tức, nhắm mắt hơi cảm xúc một phen sau đó, liền lựa chọn một cái tách ra Hỏa Kỳ Lân thông đạo đi về phía trước. Có lẽ là Hỏa Kỳ Lân thật bị Đoạn Soái hấp dẫn, hay hoặc giả là Hỏa Kỳ Lân không có chú ý tới Trần Vũ. Theo thông đạo, Trần Vũ một đường đi hồi lâu, cũng không có gặp phải Hỏa Kỳ Lân. Dọc theo đường đi Trần Vũ cảm giác lộ ra, không ngừng phân biệt năng lượng tiên địa, đi tới, Trần Vũ chợt thấy một mặt thạch bích, phía trên thạch bích đều là đao, kiếm, chảo, đồng các loại, chờ, chiêu thức vết tích, ở những chiêu thức kia bên cạnh, còn có một vài bức cùng với đồng bộ đồ án. Những chiêu thức này ở phía trên thạch bích giăng khắp nơi, nhìn như lộn xộn, từ quan sát kỹ đã có võ đạo áo nghĩa ngưng tụ trong đó, đang phối hợp lấy cái kia một vài bức đồ án, tựa như là cao thủ ra chiêu biểu thị mở dạng, cộng lại đứng lên, cái này tổng cộng có 10 loại võ công. Thập cường võ đạo. Nhìn cái này 10 loại chiêu thức, Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức liền nghĩ đến nguyên tắc bên trong cái kia cường giả thần bí. Võ vô địch. Ở phong vân thế giới bên trong, võ vô địch vẫn chưa đạt được tứ thần thú phúc duyên, không phải có thể trường sinh bất tử, lại kinh tài tuyệt diễm, người này đem thập cường võ đạo quy nạp, sáng tạo ra một bộ chia làm nội gia cùng ngoại gia vô thượng võ học huyền vũ chân công. Người này có thể nói là phong vân thế giới đỉnh cấp cường giả, đã từng đem võ công đại thành đế Thích Thiên đánh trọng thương, phi thường lợi hại. Nơi đây không chỉ có thập cường võ đạo, càng là bao hàm huyền vũ chân công. Trần Vũ đem đi lại, lúc này Trần Vũ đang ở đầm tự thân võ đạo trụ cột, cần đại lượng võ đạo chí lý dung nhập trong đó. Hơn nữa võ vô địch thập cường võ đạo cũng vô cùng lợi hại, học được về sau có thể tăng cường thật nhiều Trần Vũ chiến lực. Trần Vũ tiếp tục đi tới, đồng nhiên Trần Vũ cảm giác được phía trước lối đi bên trái chỗ truyền đến một tia như có như không năng lượng. Lớn, tôn quý, quang minh, vĩ đại, long mạch. Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, loại này hạo nhiên chính khí năng lượng nhất định là long mạch vọng lại, thân ảnh nhoáng lên, vội vàng hướng cổ năng lượng này hơi thở đầu nguồn chạy đi. Rất nhanh, Trần Vũ liền đi tới năng lượng khí tức đầu nguồn, đây là một gian thạch thất, chừng 3-40 mét vuông cao thấp, ở trung ương chỗ có một khối to lớn mộ địa, trên của hắn dùng cổ triện đại tự có khắc hoàng đế hiên viên mộ vài cái chữ to. Chương 146, long mạch. Ở mộ bia phía dưới là một tấm to lớn vương tọa, một cỗ khô lâu cái giá đâm lấy một thanh kim sắc trường kiếm, ngồi ở chỗ kia, hắn ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ là nhìn thấu thạch bích, nhìn thấu lăng vân quật, nhìn thấu tầng này lớp không gian ràng buộc một dạng, nhìn xa cái kia vô tận ngôi sao. Cái này cỗ khô lâu cái giá lộ vẻ lại chính là truyền thuyết hoàng đế hiên viên, hắn đâm lấy thanh kia kim sắc thần kiếm chính là truyền thuyết nhân đạo thần khí, hiên viên kiếm. Ở bộ xương khô bên cạnh, một cây lưng một dạng gậy gộc ý đặt ở cái kia, cả người tản ra nhàn nhạt quang huy màu trắng ngà, vẻ này hạo nhiên chính khí một dạng lực lượng, chính là từ cây gậy này mặt trên tản mắt ra. Long mạch. Ở phong vân thế giới trong truyền thuyết, long mạch chính là thượng cổ nhân tộc đại đế, hoàng đế hiên viên của sống, nhiều năm qua hấp thu thần châu đại địa vô tận nhân đạo số mệnh biến thành, có trấn áp thần châu đại địa số mệnh, trấn áp thiên địa yêu ma tác dụng. Ở phong vân thế giới bên trong, có đồn đãi, được long mạch giả, được thiên hạ, dẫn được vô số anh hùng hào kiệt đến đây tranh đoạt. Đông Doanh Tuyệt Vô Thần cùng Đông Doanh Thiên Hoàng liền từng xâm lấn Đông Thổ, cần phải mưu đoạt long mạch, Phá Nhi Hậu Lập Hùng Bá đã từng khống chế nhập ma nhiếp phong đến đây lấy trộm long mạch. Bởi vậy có thể thấy được long mạch lực hấp dẫn ra sao bên ngoài to lớn. Rốt cuộc tìm được nhìn cái kia long mạch, Trần Vũ thở nhẹ thở ra một hơi, nhiệm vụ không hoàn thành chung quy giống như là một thanh một thần kiếm treo ở đỉnh đầu hắn, tùy thời đều có thể sẽ hạ xuống một dạng, để tâm thần hắn khó có thể an bình. Tuy là cấp thiết nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Trần Vũ cũng không có lập tức đến cướp đoạt long mạch, mà là chậm rãi đi tới cái kia cố khô lâu cái giá trước mặt, cung kính được rồi tam bái. Hoàng đế hiên viên, bất kể là cái thời không kia, đây đều là một vị nhân tộc tiên hiển, lý nên chịu đến tôn trọng. Trần Vũ làm vì nhân tộc, càng là Viêm Hoàng con cháu, lý nên bái kiến tiên hiển. Hành lễ sau khi chấm dứt, Trần Vũ lúc này mới tiến lên, đem hoàng đế hiên viên bên người long mạch cầm trong tay. Nhất thời, Trần Vũ cũng cảm giác một cỗ năng lượng theo long mạch chuyển vào trong cơ thể hắn, để tâm thần hắn an bình. Đây là một cỗ hạo nhiên chính khí năng lượng, tuyệt không luống cuống, ngược lại có vẻ vô cùng nhu hòa, đắm chìm trong cái này năng lượng trong, Trần Vũ trong lòng các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tiêu tán, tâm thần vững chắc. Trần Vũ có thể cảm giác được, mình nếu là lâu dài đem long mạch thả bên người, nhất định có thể tĩnh tâm dưỡng thần, tăng tâm cảnh tu vi, trấn áp tâm ma, thậm chí là để cho mình vạn pháp bất xâm. Keng. Chúc mừng ký chủ, phong vân thế giới nhiệm vụ hoàn thành, xin hỏi có hay không trở về? Tạm thời bất hồi quy. Trần Vũ cự tuyệt trở về, lại đem chơi một phen trong tay long mạch, lúc này mới đem long mạch thu hồi, vừa nhìn về phía hiên viên kiếm. Có lẽ là bởi vì long mạch thanh tẩy, để Trần Vũ tinh thần thăng hoa, mặc dù cái này là một thanh thần khí, nhưng Trần Vũ trong lòng cũng không tham nghiệm, ngược lại là lần nữa cung kính hướng về phía hoàng đế hiên viên thi hải thi lễ một cái, không người thối lui. Trần Vũ sở dĩ dứt khoát như vậy thối lui, cố nhiên là kính nể tiên hiển, nhưng càng nhiều là hay là bởi vì phong vân thế giới hiên viên kiếm, tất lại không phải thần thoại thế giới hiên viên kiếm. Hoàng đế hiên viên đến nay đã có mấy ngàn năm, hiên viên kiếm dù cho phong vân thế giới thần binh lợi khí, từ lâu bị thời gian ăn mòn rách rách dưới, mất đi linh tính, Trần Vũ bắt vào tay, khả năng còn không bằng hắn thanh minh kiếm dùng tốt. Vì thế đi đối với tiên hiền vô lễ, không bằng cứ thế từ bỏ. Đương nhiên, nếu như cái này hiên viên kiếm chính là thần thoại thế giới thanh kia hiên viên kiếm lời nói, Trần Vũ liền bình tĩnh không được. Cái kia nhưng là chân chính thần khí, đặc biệt truyền lưu rộng nhất đích, chính là thế giới hồng hoang thanh kia hiên viên kiếm, chính là tam thanh chi thủ thái thanh thánh nhân đoán đạo, là nhân đạo thanh kiếm, có hủy thiên diệt địa ai. Đáng tiếc, đó là thần thoại thế giới, cũng không phải cái trôi này hiên viên kiếm. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Trần Vũ tâm tình nhất thời gần giống như là tan mất gánh nặng, dễ dàng hơn, theo thông đạo đi ra ngoài. Giống. Đương nhiên, Trần Vũ liền nghe được một đạo phẫn nộ thú hống tiếng giống giận dữ ở phía trước vang lên, thanh âm này Trần Vũ hết sức quen thuộc, chính là Hỏa Kỳ Lân gầm rú. Cùng lúc đó, một cỗ sóng nhiệt theo thông đạo cuốn tới, màu đỏ hồng quang soi sáng phương này thông đạo. Hỏa Kỳ Lân tới. Chết tiệt, xuất sinh này thật là so với cậu còn bén nhạy hơn, lại nữa rồi cảm nhận được hỏa kỳ lân khí tức không ngừng tiếp cận, Trần Vũ nhất thời thầm mắng một tiếng, thân ảnh khẽ động, liền hướng bên cạnh thông đạo chạy thủ mạng. Lúc này đây, Trần Vũ võ đạo cảnh giới đề thăng, tốc độ so với lần trước nhanh hơn, xuyên qua cân nhắc cái lối đi, Trần Vũ đã đem hỏa kỳ lân bỏ rơi. Một đường thận trọng tách ra hỏa kỳ lân, lúc này mới ra khỏi Lăng Vân động quật. Xoay người hung hăng liếc nhìn Lăng Vân động quật, hai mắt tựa như là nhìn thấu thạch bích, chứng kiến đầu kia hỏa kỳ lân trên người, Trần Vũ gần như cắn răng mở miệng lưu lại một lần ngoan thoại, liền hướng xa xa lao đi. Hỏa kỳ lân, ngươi chờ ta. Bị hỏa kỳ lân liên tục hai lần đuổi chật vật mà chạy, Trần Vũ xem như là triệt để đem hỏa kỳ lân cho hở tới. Là ai? Đi ra. Ở Lăng Vân quật cách đó không xa, Trần Vũ đông nhiên ngừng lại, hướng về phía trước một khối đại tảng đá lạnh giọng quát lên, hắn nhạy cảm giác được, cái kia đại tảng đá phía sau có người đang rình coi hắn. Thấy không có người đi ra, Trần Vũ cười nhạt, bay vút ra, xông đến cái kia đại tảng đá phía sau. Là, vâng đúng, cái tiểu hài tử. Trần Vũ hơi sừng sờ, hỏi, tiểu hài tử, ngươi là ai? Đây là một cái không sai biệt lắm chừng 10 tuổi tiểu hài tử, người xuyên ma bố tiểu y, khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt tuấn tú, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng nhãn thần lại hàm chứa một cố quật cường bất khuất nhìn Trần Vũ. Ta gọi Đoạn Lãng. Tiểu hài tử nói rằng, ngươi là Đoạn Lãng? Trần Vũ sửng sốt, hỏi, Đoạn Soái là cha ngươi? Nguyên bản còn rất khẩn trương tiểu hài tử nghe được Trần Vũ nói đến Đoạn Soái, nhất thời mang theo sắc mặt vui mừng mà hỏi, đại thúc, ngươi gặp qua ta cha sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn Trần Vũ. Đại thúc nghe được Đoạn Lãng đối với mình xưng hô, Trần Vũ chân mày nhất thời một đầu hất tuyến, ta có giải như vậy sao? Không ngờ tới sẽ ở đây gặp phải Đoạn Lãng, chỉ là làm như thế nào nói với hắn đâu? Đoạn Soái hơn phân nửa là chết ở Lăng Vân quận, chẳng lẽ muốn cùng Đoạn Lãng nói, cha ngươi tự tìm chết, chạy đi để hỏa kỳ lân ăn? Như vậy chắc là sẽ không quá tàn nhẫn. Nhìn Đoạn Lãng khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mong đợi ngắm cùng với chính mình, Trần Vũ đột nhiên cảm giác được có chút không đành lòng hỏi, Đoạn Lãng, nhà ngươi còn có người sao? Ở trong nguyên tắc, Đoạn Lãng liền biểu hiện ra cùng tuổi tác không hợp lão thành, tuy là Trần Vũ là đang hỏi hắn trong nhà còn có người không có, Đoạn Lãng lại lập tức đoán được, cha của mình, xuất thế. Thúc thúc, ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta là không phải ngộ hại. Trong mắt chứa đựng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại quật cường nhìn Trần Vũ. Trần Vũ trầm mặc, thở dài nói, phụ thân ngươi vào Lăng Vân quật. Trần Vũ lời tuy không hết, nhưng Đoạn Lãng thân là Đoạn gia truyền nhân, đối với Lăng Vân quật đương nhiên sẽ không xa lạ, đặc biệt lần này Đoạn Soái trước đến tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, cũng sợ chính mình xảy ra bất trắc, trước giờ cho Đoạn Lãng giảng thuật Đoạn thị nhất tộc tổ huấn. Nghiêm lệnh Đoạn Lãng thực lực không đủ lúc, không cho phép đi trước Lăng Vân quật, cũng báo cho biết Đoạn Lãng, nếu là mình thời gian dài không về, liền tự động rời đi. Hiện tại Trần Vũ nói cho Đoạn Lãng, phụ thân hắn tiến nhập Lăng Vân quật không về, Đoạn Soái hạ chẳng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chương 147, 3 năm. Ai? Nén bi thương. Nhìn Đoạn Lãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không cầm được giữ lại lệ, Trần Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Có thể đây là số mệnh a. Nguyên tắc bên trong Đoạn Soái chết, lúc này đây, Đoạn Soái gặp chính mình, hắn vẫn là chết. Chỉ là thương cảm Đoạn Lãng a. Đại thúc, ngươi có thể dạy ta võ công sao? Đoạn Lãng hướng Trần Vũ mở miệng nói, tay nhỏ bé lau nước mắt một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt kiên cường. Trần Vũ chân mày hơi nhíu lại, ngươi nghi học võ làm cái gì? Vì phụ thân ngươi báo thủ. Đoạn Lãng gật đầu lia lịa. Trần Vũ trầm mặc khoảng khắc, ở Đoạn Lãng ánh mắt thất vọng bên trong, thở dài lắc đầu, ngươi ta coi như là hữu duyên, đi thôi. Vũ có chút sững sờ Đoạn Lãng đầu nhỏ, Trần Vũ cười cười, về phía trước đi tới. Ở trong nguyên tắc, Đoạn Lãng cũng là một kẻ đáng thương, nếu như có thể nói, Trần Vũ nguyện ý cải biến Đoạn Lãng vận mệnh. Đã ở Trần Vũ gặp phải Đoạn Lãng đồng thời, Thiên Hạ Hội. Trong đại điện, Kim Bích Huy Hoàng, có Thiên Hạ Hội cao tầng phân hai đứng hàng đứng thẳng, trên đài cao, một thân hắc sắc cẩm y hùng bá ngồi ngay ngắn trên đó, cả người đều tản ra một cỗ uy nghiêm khí phách, không giận tự uy. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái trang phục sặc sỡ, trên mặt thoa khắc bột màu trắng nam nhân tay cầm một cái chiếc phiến động. Bang chủ, hai tiểu tử này một người tên là Nhất Phong, một người tên là Bộ Kinh Vân, cái này sặc sỡ nam tử, chỉ vào phía dưới hai cái tiểu hài tử, nói rằng: Nhất Phong, gió, Bộ Kinh Vân, mây. Hùng bá chợt từ chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi dậm chân xuống tới, nhìn hai cái niên kỷ tuy nhỏ, lại vẻ mặt lạnh lùng Bộ Kinh Vân cũng không nói gì Nhất Phong, ngưng mắt nhìn hồi lâu. Kim Lân khởi thị trì trung vật, Nhất Ngộ Phong Vân biến hóa Long Nghị Nê Bồ Tát từng cho mình mệnh cách lời bình luận, lại nhìn hai cái này, một người tên là Nhất Phong, một người tên là Bộ Kinh Vân tiểu hải tử, Hùng bá bỗng nở nụ cười. Tốt, bổ tọa liền thu hai người ngươi cho ta đệ tử thân truyền đem Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân nhận lấy sau đó, Hùng bá hài lòng gật đầu. Phong Vân nơi tay, ta Hùng bá xưng bá thiên hạ thời gian sắp tới. Ha ha. Vừa nghĩ tới chính mình gần nhất thống thiên hạ, Hùng bá liền không nhịn được cùng thiếu, hăng hái, khí phách không gì sánh được, trực khiến trong đại điện thiên hạ các bang chúng câm như hến, không dám ngôn ngữ. Thời gian như nước chảy, từ ngón tay lướt qua, trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi. Lúc này khoảng cách Trần Vũ mang theo Đoạn Lãng từ Lăng Vân quật ly khai đã có thời gian 3 năm, trong 3 năm này, Trần Vũ vẫn mang theo Đoạn Lãng du lịch thiên hạ. Đang đối với đợi Đoạn Lãng võ học giáo sư mặt trên, Trần Vũ đầu tiên là truyền thụ Đoạn Lãng trưởng sinh quyết, trợ giúp Đoạn Lãng cố bản bồi nguyên, đầm trụ cột. Làm đại đường thế giới tứ đại kỳ thư một trong, Trường Sinh Quyết có đoạt thiên địa tinh hoa tác dụng, có thể ban trợ tu luyện người trực tiếp tu luyện ra tiên thiên chân khí, còn có khinh công thêm được, rất nhanh hồi khí công hiệu, phi thường thích hợp khi còn bé Đoạn Lãng học tập. Ngay tại lúc đó, Trần Vũ còn nghị chiến thần đồ lục dành cho Đoạn Lãng lĩnh ngộ, để hắn đưa thân vào trong võ học, lĩnh ngộ võ đạo chân lý. Ngắn ngủi 3 năm, ở Trần Vũ dưới sự dạy dỗ, cùng với chiến thần đồ lục, huyết bộ để các loại tư nguyên xây, Đoạn Lãng có thể nói là tiến bộ thần tốc, lấy 14 tuổi, tấn chức tiên thiên cảnh giới, cho dù là ở phong vân thế giới, cũng là cực kỳ kinh người. Cũng vì tôi luyện Đoạn Lãng, dọc theo đường đi gặp phải không phải bình chi sự tình đều sẽ xuất thủ tương trợ, để Đoạn Lãng không ngừng cùng người giao chiến, tăng tranh đấu kinh nghiệm, di chiến dưỡng chiến, có thể dùng rất nhanh tăng trưởng thực lực nhanh chóng vững chắc xuống. Trần Vũ còn phát hiện, theo cùng với chính mình không ngừng trợ giúp Bạch Tính, cái kia nguyên bản một mực an tĩnh long mạch lại có nhẹ nhẹ dị động, dường như giữa thiên địa có một cổ thần dị lực lượng từ thiên địa các nơi tụ đến, dung nhập trong long mạch, để long mạch lực lượng càng mạnh, mặt trên tán phát hào quang màu nhũ bạch càng nồng nặc. Loại biến hóa này Trần Vũ mặc dù không biết nguyên nhân, tâm lý lại cảm giác được làm như vậy mới có lợi, cái này càng làm cho Trần Vũ gia tăng xúc gian trừ ác độ mạnh yếu. Thời gian 3 năm, vô số khi dễ Bạch Tính giả không biết bị Đoạn Lãng giết bao nhiêu, ngay cả Thiên Hạ hội cùng Độc Cô Thành cái này hai đại siêu cấp thế lực thuộc hạ bang phái đều bị diệt không biết bao nhiêu. Gặp phải tông sư trở xuống toàn bộ từ Đoạn Lãng giải quyết, gặp phải Đoạn Lãng không đỡ được liền do Trần Vũ xuất thủ, trực tiếp hung hãn chạm sát. Trần Vũ cùng Đoạn Lãng dĩ nhiên giành được chiếm được một cái hắc bạch song sắt danh hào, hai người cũng vì vậy bị Thiên Hạ hội cùng Độc Cô Thành phát lệnh truy nã. Nếu như người thường bị cái này hai phương siêu cấp thế lực phát lệnh truy nã, nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, có thể Trần Vũ cùng Đoạn Lãng cũng là chẳng thèm để ý, hai cái này trong thế lực cũng liền vui ở Độc Cô Thành kiếm thánh để Trần Vũ có chút kiêng kỵ, đến với bây giờ hùng bá, thực lực chưa viên mãn, còn chưa đủ để Trần Vũ coi trọng. Một chỗ tiểu sơn cốc, Mạn Sơn biến ra ạ dạ cả nở rộ, bạch hoa tề phóng, để nhật nguyệt tảm đạm, thân ở trong đó, như đặt mình trong một bộ mỹ cảnh trong tranh mở dạng, đẹp không sao tả xiết. Ở những đóa hoa này mặt trên, thỉnh thoảng có từng cái tiểu mật phong cần lao thải lấy mật, từng cái mỹ lệ hồ điệp phiên phiên khởi vũ. Nơi này là một sử thế bên ngoài đảo nguyên địa phương, sơn cốc ở chỗ sâu trong, có một chỗ thủy đàm, lớn vách tường đứng vững vân tiêu, chừng 10 thước khoảng cách thác nước từ trên trời giáng xuống, như phi lưu trực hạ tam thiên xích, đập thủy đàm bọt nước vang khắp nơi. Ở phía dưới thác nước, có một khối nham thạch to lớn, quanh năm tháng dài bị thác nước cọ rửa, có vẻ vô cùng trơn trượt, Trần Vũ ngồi trên nham thạch, ở trần, thác nước từ trời rơi xuống dưới, hắn giống như thần chi, nguy nga bất động. Thác nước cái kia sức trùng kích to lớn không lay động thân thể hắn, hắn bế lấy con mắt, trong cơ thể không ngừng vận chuyển trường sinh quyết, để thác nước cường đại lực đánh vào, nghiền ép tự thân tiềm lực, lấy dâng trào nội lực cọ rửa thân thể, tăng cường tự thân. Đoạn Lãng đã bị Trần Vũ cho thả ra ngoài lịch lãm đi, lấy Trần Vũ lời nói mà nói chính là, tiểu tử ngươi đã học được lao tử tinh túy, còn dư lại phải nhờ vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Sau đó Trần Vũ liền đem Đoạn Lãng cho đuổi ra ngoài, để tự đi trở thành đi. Mà Trần Vũ lại đi tới cái này tiểu sơn cốc tiến hành bế quan tu luyện. Tục ngữ nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, 3 năm lữ trình, không chỉ có đối với Đoạn Lãng là to lớn tôi luyện, đồng dạng đối với Trần Vũ tự thân cũng là một loại tu hành. Trong 3 năm, Trần Vũ thực lực đã sớm đạt được cấp 2 hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến tầng giai, cũng chính là hóa thần tình trạng. Nếu là ngày trước, Trần Vũ khẳng định lập tức sẽ giống như hệ thống mua thăng cấp đan, thăng cấp đến tam giai. Nhưng lần này, Trần Vũ cũng không có, trong khoảng thời gian này hắn đã luyện võ đạo của mình trụ cột, không phải là ban đầu võ đạo tiểu bạch, hắn không muốn lại dựa vào thăng cấp đan thăng cấp, mà là muốn dựa vào thực lực của chính mình, đột phá tự thân. Trải qua Lăng Vân quật bên ngoài 1 năm cảm ngộ, cùng với 3 năm nay tu luyện, lúc này Trần Vũ cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, cái kia cấp 3 bích lũy như màng mở dạng, tựa như lúc nào cũng có thể phá hỏng. Oeng, từ dưới thác nước vọt ra, nhảy đến một khối đại trên đá, Trần Vũ khoanh chân ngồi xuống. Chương 148 đột phá. Lúc này Trần Vũ cả người đều bao phủ ở một cỗ bạch sắc quang mang trong, hắn thân thể đều dường như trở nên trong suốt, nội thị có thể chứng kiến máu của hắn quản trung lưu phun đầy dòng máu đã bắt đầu mang theo kim sắc. Tại hắn phía trước một khối trên phiến đá, để hai cái tinh xảo ngọc hạt, mỗi người bày đặt một viên thuốc. Trong đó một viên lượn lờ ánh sáng màu trắng ngất, tản ra một cỗ khiến cho người tâm thần thanh thản khí tức, nhìn một cái chính là tăng cường công lực đan dược. Đây là đại hoàn đan, thường nhân ăn vào có thể tăng mạnh mẽ 100 năm nội lực. Mặt khác một viên lam sắc, không vui ánh sáng màu lam lượn lờ, có thể dùng viên đan dược kia nhìn qua thần bí dị thường. Ngưng thần đan, chuyên môn dùng để ngưng tụ thần thưởng thức, đối với nguyên thần có tác dụng to lớn. Đây đều là Trần Vũ từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra, tam giai cũng xưng là hóa thần, đây là phàm thân cùng tiên thể giữa quá độ, càng là nguyên thần đạn xanh bắt đầu, không gì sánh được trọng yếu, Trần Vũ vô cùng thận trọng. Phong vân thế giới đúng là vẫn còn một cái cấp thấp thế giới, bản chất vẫn là võ đạo thế giới, mà không phải tiên giới, năng lượng trong thiên địa mặc dù đủ, nhưng muốn chống đỡ Trần Vũ tấn chức tam giai, sinh ra nguyên thần, độ khó quá lớn, coi như là có thể thành, cần thời gian cũng quá lâu. Thật giống như Đế Thích Tiên đám người, thực lực mặc dù có thể cao cường như vậy, hoàn toàn là dựa vào thời gian chất đống, bọn họ đột phá đến vững chắc, đều là ở dài dòng sinh mệnh cướp đoạt thiên địa linh khí, vững chắc tự thân. Phương thức này là Trần Vũ không thể tiếp nhận, hắn phải lập tức tấn chức, vững chắc tự thân. Ùng ùng. Vận chuyển công pháp, trung quanh thiên địa linh khí trào tụ mà đến, dưới vào Trần Vũ trong cơ thể, bị hắn luyện hóa, bị hắn hấp thu. Theo Trần Vũ không ngừng hấp thu, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng mạnh, tu vi cũng hoàn toàn đạt được cấp 2 cực hạn, khoảng cách tam giai chỉ thiếu chút nữa xa. Là, vẫn đúng, lúc hít sâu một hơi, có thể hay không đột phá tam giai thì nhìn một lần này, nắm lên đại hoàn đan, chợt uống vào. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra, tựa như một đầu bỏ đi dây cương ngựa hoang mở dạng, ở Trần Vũ trong cơ thể trung quanh tán loạn. Trần Vũ nguy nga bất động, trong nháy mắt trấn áp những thứ này tán loạn năng lượng, đem cho liên tục hấp thu, triệu tập cùng nhau, hung hăng trùng kích hướng bình cảnh. Ở đại hoàn đan dưới sự trợ giúp, cái kia gông cùng xiềng xiết trong nháy mắt bị phá. Oeng. Trần Vũ cảm giác đầu một tiếng nổ tung, cơn đau không gì sánh được, trước mắt cũng là một hồi hư vô hắc ám, buồn ngủ, hận không thể cứ thế từ bỏ. Nhưng Trần Vũ biết bây giờ là ngưng tụ nguyên thần thời khắc mấu chốt, mình không thể ngủ, một ngày ngủ lời nói, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Nắm lên ngưng thần đan, uống vào, cái này ngưng thần đan không hổ là tu sĩ chuyên môn dùng cho nguyên thần đan dược, dùng trong nháy mắt, liền biến hóa vì một đạo thần dị năng lượng, thanh lương nhu hòa, để Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người thoải mái, cơn đau tiêu trừ. Nhân cơ hội này, Trần Vũ vội vã ngưng tụ nguyên thần, ở cái kia hư vô trong bóng tối, một hồi vặn mèo, bắt đầu khởi động trong, một cái trần chuồng thân thể, phiên bản đơn giản hóa tiểu Trần Vũ xuất hiện. Mới đản sinh nguyên thần phi thường yếu đuối, thân thể đều có vẻ hơi hư huyễn, dường như gió thổi qua cũng sẽ bị thổi tan một dạng. Trần Vũ vội vã khống chế ngưng thần đan lực lượng hướng về nguyên thần đưa đi, khiến cho tắm rửa trong đó, không ngừng đọc lại người, có thể dùng nguyên thần thân thể không ở hư huyễn, dần dần trở nên ngưng mắt nhìn đứng lên. Thấy vậy, Trần Vũ lúc này mới đại thả lỏng một hơi, lộ ra vẻ mỉm cười, đột phá thành công. Tam giai, hóa thần kỳ. Trần Vũ chợt mở con mắt, thở nhẹ ra một cửa trọc khí, trên mặt lộ ra một nụ cười, chính mình đúng là vẫn còn thành công, không có dựa vào hạt dược, mà là dựa vào tự thân tích lũy đột phá. Không thể không nói, loại này dựa vào cảm giác của mình thật sự là quá tuyệt vời. Oanh. Theo tay vung lên, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, biến hóa vì một đạo khí chém, đánh vào cái kia trên thác nước, oanh một tiếng, cái kia hạ xuống thác nước nhất thời bị ngăn cách, mấy hơi thở sau đó mới chỉ có lần nữa khôi phục. Rút đao đoạn thủy. Tính danh: Trần Vũ. Tuổi tác: 29. Tu vi: Tam giai sơ kỳ, hóa thần kỳ. Dòng binh đẳng cấp: nhị cấp dòng binh, 101.000. Tích phân: 9.800. Vũ khí: Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, Độc Cô Cửu Kiếm, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Càn Khôn Đại Na Di, Như Lai Thần Trưởng, Thập Cường Võ Đạo. Công pháp: Cửu Dương Thần Công, Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điện, Chiến Thần Đồ Lục, Huyền Vũ Chân Công. Vật phẩm: Thanh Minh Kiếm. Súng vật: Tiểu Kim, Bồ Đề Khúc Xà Vương, cấp 2 hậu kỳ, dùng ma long nhập thân. Kiểm tra một hồi thực lực của chính mình, Trần Vũ cảm giác mình bây giờ so trước đó ít nhất phải cường đại thập bội, hoàn toàn là không thể so với. Hóa thần, đây đã là thuế phàm giai đoạn, để phàm nhân bắt đầu rút đi phàm thân, hướng về càng cao cấp tiến đi, thực lực tự nhiên là không thể coi thường. Thực lực tăng trưởng tuy để Trần Vũ vui sướng, nhưng chân chính để Trần Vũ cảm thấy hưng phấn, thậm chí là mới lạ, lại là mới vừa đản sinh nguyên thần. Đây chính là nguyên thần sao? Thật là cảm giác thật là kỳ quái, giống như là có hai cái chính mình giống nhau. Nhìn cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc lại muốn nhỏ nhiều nguyên thần, Trần Vũ tâm lý có loại nói hay không hiểu cảm giác. Lúc này nguyên thần mới thành, còn rất yếu ớt, nghiên cứu một hồi, Trần Vũ đã đem lực chú ý chuyển rời đến thần thức mặt trên, thận trọng đem thần thức lộ ra, nhất thời một loại kiểu khác cảm giác xông lên trái tim. Đối với thần thức, Trần Vũ mặc dù chưa thấy qua, nhưng ở hiện đại bên trong, sớm đã là cỏ dại lan tràn, thần thức tác dụng lớn nhất chính là hiểu rõ mọi chuyện. So với như hiện tại Trần Vũ thần thức có thể bao trùm khu vực liền đạt tới hơn trăm thước, ở trong phạm vi này gì đó, Trần Vũ hết thảy đều thiên lý tinh tường. Trần Vũ có thể nhìn thấy bên ngoài một con kia hồ điệp ở phiên phiên khởi vũ, trên cánh mặt văn lộ đều có thể thấy rõ ràng, ong mật ở trên đóa hoa hút mật, cái kia suối dục cánh đều có thể thấy rõ ràng, côn trùng kêu vàng chim hót thanh âm, hết thảy đều có vẻ là rõ ràng như vậy. Trần Vũ nếu như bây giờ đang ở tiến nhập Lăng Vân Quật bên trong nói, có thể trực tiếp đem thần thức lộ ra đi, phương viên trong vòng trăm thước nhìn quét, bất kể là tìm đồ đạc hay là chớ, đều sẽ ung dung rất nhiều. Trừ cái đó ra, thần thức còn muốn có công kích tác dụng, đây thật ra là cùng nguyên thần nghĩ thông suốt, nguyên thần càng mạnh, thần thức càng mạnh, công kích cũng liền càng mạnh. Thần thức giữa công kích nguy hiểm và phần, hơi chút vô ý liền sẽ làm bị thương nguyên thần, nhẹ thì nguyên thần đại thương, cần phải từ từ điều dưỡng, nặng thì trực tiếp biến thành ngu ngốc, thậm chí là hình thần câu diện, vô cùng đáng sợ. Là, vẫn đúng, thời điểm, nên đi gặp một chút cái này cái thế giới các cường giả. Trần Vũ cười nói, trong ánh mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Trung Hoa Các. Tiểu nhị, đại gia đồ ăn tại sao còn không đi lên, nhanh lên một chút. Trong hành lang, trên một cái bàn, ngồi ba đại hán, một người trong đó ngực phẳng lộ lũ, nắm lên một ngụm vò rượu lớn tử, mạnh mẽ hộp hai cái, thu cùng trên mặt lộ ra một tia thần bí. Ta nói mấy ca, đều nghe nói qua Bạch Tí Tu La. Trên bàn mặt khác hai đại hán gật đầu, một người trong đó cười nói, đương nhiên nghe nói qua, đây chính là sắp tới thiên hạ nô ra đại nhân vật. Ta, Trương Lão Tam, ngươi lại nghe được tin tức gì, tới cùng chúng ta chia sẻ. Chương 149, Trung Hoa Các. Ha ha. Được gọi là Trương Lão Tam đại hán, cười ha hả, lại đổ hai ngụm rượu, cái này mới, chỉ có, nói ra, nhắc tới Bạch Tí Tu La. Đó thật đúng là nhất tôn sát thần A. Coi như, hắn toát ra giang hồ mới, chỉ có, ngắn ngủi thời gian một năm. Có thể chết ở trong tay hắn nhân thô sơ giản lược tính ra ít nhất thì có hơn vạn, sát tính to lớn, quả thực thật như cùng hắn biệt hiệu một dạng, là vậy tới mục đích bản thân Tu La, thật là gọi người cảm thấy khủng bố. Nói, Trương Lão Tam dường như nghĩ tới cái kia thây ngang đồng nội, tiên máu nhuộm đỏ vùng đất đáng sợ một màn, không kiềm hãm được dùng mình một cái. Nghe Trương Lão Tam nói xong, một người đại hán lập tức phản bác, ngươi cái này là nói cái gì nói, Bạch Tí Tu La giết người tuy nhiều, lại không phải nát vụn giết chết người, hắn giết toàn bộ đều là nên người chết, chết ở trong tay hắn nhân toàn bộ đều là những tham quan kia ô lại, dù cô đã bá còn có những cái này hoành hành ngang ngược sơn tặc thổ phỉ đều là ức hiếp chúng ta dân chúng người, muốn ta nói những người đó đều đáng chết. Bên cạnh một tên đại hán cũng theo gật đầu, đối với ta cũng hiểu được, Bạch Tí Tu La kỳ thực người tốt vô cùng ít nhất là đúng chúng ta phổ thông lão bách tính, các ngươi không cảm thấy gần nhất liền xã hội trị an đều tốt hơn rất nhiều sao? Nói không sai, cái này còn được ít nhiều Bạch Tí Tu La. Hai tháng trước đây Bạch Tí Tu La cùng Thiên Hạ Hội cứ điểm đại chiến, không ngờ tới dĩ nhiên gặp Thiên Hạ Hội Thiên Chỉ Thập Nhị Sát Quỷ Ảnh Khí Bảo cùng Thực Vi Tiên ba người, nguyên bản bọn ta đều cho rằng Bạch Tí Tu La tại kiếp khó chạy thoát, không ngờ tới Bạch Tí Tu La cư nhiên đánh bại ba người, trận chiến ấy thật là tuyệt đại phong hoa, làm cho lòng người sinh kính nể a. Nhớ tới Bạch Tí Tu La cái thế oai, Trương Lão Tam cũng không khỏi kính nể không thôi, mặt lộ vẻ hướng tới, dường như huyễn tưởng cùng với chính mình có một ngày cũng có thể trở thành là như vậy hiệp căn nghĩa đảm đại hiệp một dạng. Bị người trước mặt kính ngưỡng cảm giác, dường như còn rất khá đó a. Đại đường vị trí gần cửa sổ, một thân Bạch Tí Trần Vũ ngồi ở chỗ kia, nhẹ trước một chén rượu nhỏ, nghe ba cái kia đại hán nghị luận, không khỏi mỉm cười. Cái kia Bạch Tí Tu La dĩ nhiên chính là hắn, từ hắn củng cố tu vi sau đó, rồi rời đi sơn cốc, cũng là vì đã từng lúc đó cầm kiếm đi thiên ngai mộng tưởng, cũng là vì nghiệm chứng long mạch dị thường, Trần Vũ mở ra tận diệt thế gian chuyện bất bình lữ trình. Thời gian một năm bên trong, Trần Vũ hóa thân Bạch Tỷ Tu La, đã không nhớ ra được mình rốt cuộc giết bao nhiêu người, ngược lại chỉ cần là gặp phải ác nhân, vậy rút kiếm. Ngay từ đầu cũng có tự xưng là chính đạo nhân sĩ nhân phản cảm Trần Vũ giết chóc, đánh thay trời hành đạo danh hào, muốn tới chạm sát Trần Vũ cái này yêu ma. Chỉ tiếc, những người này thực lực đều quá kém, đại đa số đều là một ít nhất lưu võ giả, tốt một chút là tiên thiên, càng là còn có cái loại này nhị lưu, thậm chí là tam lưu võ giả, liền Trần Vũ một kiếm đều tiếp không xuống, thật là để Trần Vũ không nói tụ cùng. Bất quá đến lúc này, Trần Vũ cũng rất giống là chọc tổ ong vò vẽ một dạng, ở trên giang hồ lẫn vào người nào còn không có mấy người bằng hữu. Thậm chí những cái này môn phái đệ tử càng là phía sau có chỗ dựa. Những cái này bị Trần Vũ giết chết nhân các bằng hữu tìm đến Trần Vũ báo thủ, môn phái phái cao thủ tiếp tục tới thay trời hành đạo, chỉ tiếc thực lực của những người này như trước quá yếu, mạnh nhất là một cái môn phái thái thượng trưởng lão, cao tuổi rồi, hàm răng đều rất mấy viên, một thân thực lực cũng là tông sư. Nhưng cái này như trước không đủ, Trần Vũ một kiếm sẽ đưa hắn quy thiên. Cái này tông sư lão người chết, coi như là triệt để chứng minh rồi Trần Vũ thực lực, đây là một cái cao thủ tuyệt thế, những cái này vốn là muốn chạm yêu trừ ma, thay trời hành đạo nhân lập tức liền đều yên tĩnh. Còn là bọn họ yên tĩnh, Trần Vũ cũng không có, hắn tiếp tục đi, tận diệt chuyện bất bình. Mà lúc này đây, lớn nhất hai cái thế lực là thuộc Hùng Bá Thiên Hạ Hội cùng Bắc Phương Vô Song Thành. Cái này hai đại thế lực vì cạnh tranh đoạt thiên giới, vẫn chinh chiến không ngớt, vô số can đảm dám phản kháng bọn họ thế lực đều là bị lôi đình hủy diệt, tạo thành thiên hạ đại loạn đầu nguồn chính là chỗ này hai cái đại thế lực. Trần Vũ muốn cầm kiếm đi thiên ngai, đương nhiên sẽ không cùng hai cái này thế lực nổi lên va chạm, hai cái thế lực chết ở Trần Vũ trong tay người cũng không ít, ở Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành treo giải thưởng bên trong, Bạch Tỷ Tu La tên treo thật cao ở tối cao, so với năm đó Trần Vũ cùng Đoạn Lãng cái kia hắc bạch song sát đều cao hơn. Bởi vậy có thể thấy Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành đối với Trần Vũ hận ý. Đối với Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội treo giải thưởng, Trần Vũ không để ý tí nào, lấy hắn thực lực bây giờ, đừng nói là Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành, chính là Đế Thích Thiên cái loại này lao quái vật, Trần Vũ chính là đánh không lại, cũng không kinh sợ. Đã ở một lần trong xung đột, Trần Vũ bị Thiên Hạ Hội mai phục, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát bên trong ba người, thực lực coi như có thể, toàn bộ đều là tông sư. Chỉ tiếc ở Trần Vũ trước mặt còn chưa đủ xem, ba người mới xuất hiện đã bị Trần Vũ nhất chiêu giết chết, Trần Vũ hành động này cũng là triệt để làm mất lòng Thiên Hạ Hội. Thế nhưng Trần Vũ biết sợ sao? Nếu như Hùng Bá không đến còn chưa tính, nhưng nếu là Hùng Bá tìm chết nói, Trần Vũ một cái tát đập chết hắn. Trần Vũ tới Trung Hoa Các, lại là vì thấy một người, năm đó võ lâm thần thoại. Vô Danh. Ở Phong Vân thế giới sơ kỳ, Vô Danh tuyệt đối xem như là cấp cao nhất cao thủ, một người giết được Trung Nguyên võ lâm điêu linh, được gọi là võ lâm thần thoại, nhân vật như vậy, Trần Vũ tự nhiên là phải kiến thức một phen. Hơn nữa, Trần Vũ đột phá tới nay, vẫn chưa cùng cao thủ chân chính giao thủ, Vô Danh lại là rất tốt thí luyện thạch. Trưởng quỹ, lão bản của các ngươi ở đâu? Trần Vũ đi tới trước quầy, hướng về phía một cái đang bận việc lấy tính sổ mập lao đầu hỏi. Ta chính là lão bản, biết công tử tìm ta có chuyện gì? Lão giả buông trong tay xuống sổ sách, lấy tay để lại trên sống mũi kính mắt, cười híp mắt hướng Trần Vũ hỏi. Ngươi biết, người ta muốn tìm không phải ngươi. Trần Vũ lắc đầu, một tia thần thức bao phủ ở trên người ông lão, vô hình uy áp di sinh, để lão giả tâm lý chấn động. Ngươi là ai? Lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang, giọng nói có chút đông cứng. Trung Hoa bên trong các nhân đều là từ trong chốn võ lâm ẩn lui xuống người, yêu thích an bình. Đối với Trần Vũ khả năng này biết bọn họ thân phận người, bọn họ phi thường không chào đón. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta muốn thấy Vô Danh. Không để ý đến lão giả bài xích, Trần Vũ thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Trần Vũ đem thần thức dò vào Trung Hoa Các ở chỗ sâu trong, nơi đó có một cỗ kiếm ý ở xoay quanh, mặc dù âm thầm kiềm nén, lại khó nén bên ngoài rộng rãi lớn, có thể tưởng tượng kiếm ý này chủ nhân nhất định là một cái tuyệt thế kiếm khách. Lão Vương, để hắn vào đi. Vẻ này kiếm ý chủ nhân hiển nhiên cũng phát hiện Trần Vũ, thanh âm nhàn nhạt ở cái kia trưởng quỹ vang lên bên tai. Tiểu Vương, đem cái này nhìn một chút. Lão giả gọi tới một người anh em coi chừng quầy hàng, quay đầu hướng về phía Trần Vũ nói, công tử, mời. Theo lão giả vào Trung Hoa Các, xuyên qua lầu các, lại sau khi đi qua viện, đi tới một chỗ bên rừng cây nhỏ, chu vi lục trúc trường mãn, ở trung ương chỗ có một tấm bàn đá nhỏ, mặt trên một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử chính thần tình chuyên chú lôi kéo một cây nhị hồ. Chương 150, luật bản. Người này chính là Trung Hoa Các chân chính là chủ nhân, ẩn lui võ lâm thần thoại, Vô Danh. Thấy lão giả mang theo Trần Vũ tiến đến, Vô Danh ngừng lại, vung nhị hồ, để lão giả xuống phía dưới sau đó, vừa nhìn về phía Trần Vũ, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn ẩn cư ở nơi này, liền thì không muốn ở đạp vào giang hồ phân tranh, hắn vốn không nguyện thấy Trần Vũ, nhưng mới vừa rồi kiếm ý của hắn cảm nhận được một cố dĩnh, sinh lòng hiếu kỳ, lúc này mới lên tiếng để lão giả đem Trần Vũ dẫn vào. Chỉ là để Vô Danh không ngờ tới chính là, Trần Vũ thật không ngờ tuổi trẻ, hắn còn tưởng rằng có như vậy tu vi người, sẽ là một lão giả. Vô Danh đang quan sát Trần Vũ đồng thời, Trần Vũ cũng đang quan sát Vô Danh, chừng 30 tuổi, một thân thanh sắc mai, tóc rối tung, nhìn qua phổ thông, giống như là một người bình thường mở dạng, không chút nào có thể đem hắn cùng năm đó võ lâm thần thoại hoa lên ngang bằng. Nhưng Trần Vũ là bực nào nhãn lực, hắn nguyên thần sinh ra, sớm đã động sát nhập vi, liếc mắt liền nhìn ra Vô Danh thông thường ẩn giấu phía dưới có đáng sợ kia kiếm ý. Lấy mắt thường xem Vô Danh là vì phổ thông, vốn lấy thần thức tra xét đi là có thể phát hiện, Vô Danh trên người vẻ này trùng tiêu kiếm khí, rực rỡ tuyệt cùng, lớn tuyệt cùng, cả người là kiếm, vô cùng diễn biến, phi thường lợi hại. Vô Danh, ta gọi Huyền Thanh Tử, theo ta so một trận đi. Trần Vũ trực tiếp đối với Vô Danh nói rằng, hắn muốn kiến thức dưới đã từng võ lâm thần thoại, mạnh như thế nào. Huyền Thanh Tử. Vô Danh chân mày hơi nhíu lại, trong đầu không ngừng suy tư, lại có phát hiện không bất kỳ một cái nào có thể cùng Trần Vũ hoa lên dấu bằng người. Cảm thán nói, thực sự là Giang Sơn rất nhiều người mới, chỉ có, ra, ngươi niên kỷ như vậy chi nhẹ liền có thực lực như thế, làm thật là khiến người ta kinh ngạc à. Nhìn Trần Vũ, Vô Danh hỏi, ngươi là cần nhờ đánh bại ta để chứng minh chính mình, muốn thành là thiên hạ đệ nhất. Trần Vũ lắc đầu, khinh thường nói, đệ nhất thiên hạ. Bất quá hư danh mà thôi, thiên hạ này lớn biết bao, âm thầm ẩn nút cường giả sao mà nhiều, ai dám can đảm nói mình là trời loại kém nhất. So với âm thầm ẩn nút đế thích thiên đám người, trên giang hồ công khai những người đó, bao quát Vô Danh ở bên trong, đều là cay kê. Không ngờ tới Trần Vũ sẽ trả lời như vậy, Vô Danh nhất thời sửng sốt, nhưng lập tức liền phản ứng lại, dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Vũ, tò mò hỏi, ngươi đã cũng không thèm để ý đệ nhất thiên hạ cái danh hiệu này, lại vì sao phải khiêu chiến ta đây? Đệ nhất thiên hạ ta không thèm để ý, nhưng cùng cao thủ giao chiến cũng là ta kỳ vọng. Trần Vũ nói rằng, hắn lúc này đã hiểu ra, con đường tu luyện tràn ngập tâm thần bất định, hắn phải một đường chém kinh phi cước, không ngừng cùng hàng vạn hàng nghìn cường giả giao chiến, mới có thể làm bản thân lớn mạnh, một vị bế quan tu luyện là bế môn tạo xa, không thể làm. Ta muốn lấy ngươi nhóm cường giả tôi luyện tự thân, để cho ta bước vào càng rộng lớn hơn thiên địa. Trần Vũ ngạo nghễ nói. Vô Danh trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, gật đầu, tốt, đã như vậy, để ta bộ xương giả này đánh với ngươi một trận, vì ngươi võ đạo chi lộ tăng trợ lực a. Trần Vũ cho Vô Danh cảm giác phi thường tốt, đường đường chính chính, người như vậy cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa cũng có thể thủ trụ bản tâm, sẽ không rơi vào vực sâu. Coi như là ta là Trung Nguyên võ lâm chuộc tội a. Vô Danh âm thầm thở dài. Tốt, thế nhưng ngươi ta chi chiến chính là đỉnh phong chi chiến, ta không thể cùng không hoàn toàn ngươi chiến đấu, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thể lĩnh ngộ đến vạn kiếm quy tông ý? Trần Vũ hỏi, hắn nhớ kỹ ở trong nguyên tác, Vô Danh quy ẩn ban đầu vẫn chưa ngộ được vạn kiếm quy tông ý, mà là tại phá nhi hậu lập sau đó mới, chỉ có tu luyện thành công, hắn muốn cùng Vô Danh quyết chiến, vậy thì nhất định phải là mạnh nhất Vô Danh, bằng không căn bản là không cách nào đúc luyện hắn võ đạo. Ngươi biết vạn kiếm quy tông? Nghe được Trần Vũ lời nói, Vô Danh kinh hãi, vạn kiếm quy tông chính là võ lâm vô số kiếm khách trung cực mộng tưởng, là kiếm môn chí cao võ học, Trần Vũ làm sao lại biết? Ta đương nhiên biết, vạn kiếm quy tông cần phá nhi hậu lập, tự phế võ công mới có khả năng luyện thành, không biết ngươi bây giờ là hay không đã luyện thành. Trần Vũ hỏi, đây là nguyên tắc bên trong nhắc tới, muốn tu luyện vạn kiếm quy tông nhất định phải tự phế võ công, hắn không biết Vô Danh có hay không đã làm như vậy. Mặc dù có chút hiếu kỳ Trần Vũ vì sao như thế tin tưởng vạn kiếm quy tông, nhưng Vô Danh vẫn gật đầu một cái, không sai, vạn kiếm quy tông ý ở chỗ phá nhi hậu lập, ta đã luyện thành. Nói, Vô Danh thanh âm không khỏi mang theo một chút trầm thấp, hắn sở dĩ ẩn cư ở chỗ này là bởi vì năm đó vợ con của hắn bị giết, sau đó như phát điên chu diệt toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, có thể báo thù qua đi, Vô Danh cũng chỉ còn lại có trống rỗng cùng cô đơn. Lúc này hắn nhớ tới vạn kiếm quy tông, nếu là ngày trước muốn cho Vô Danh tự phế võ công hắn tất nhiên là không muốn, có thể hiện tại ở chỗ sâu trong tuyệt vọng Vô Danh rất dễ dàng liền tự trả tiền võ công, luyện thành vạn kiếm quy tông. Tốt, đã như vậy, ta đây cũng yên lòng, liền để cho chúng ta thống thống khoái khoái chiến một hồi a. Trần Vũ gật đầu, cả người chân khí bắt đầu khởi động, cùng phong gào thét mở ra, gợi lên cho hắn áo bảo bay phất phới. Xoát xoát xoát. Lục trúc chập chờn, lá rụng bay tán loạn, xoát 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 thanh âm vang lên, khí thế cường đại tuôn ra, hướng về Vô Danh ép tới. Thiếp ta một chiêu. Khẽ quát một tiếng, Trần Vũ vây tay vỗ, chân khí bắt đầu khởi động, kình phong bạo nổ giận, đánh út về phía Vô Danh. Vô Danh mặt không đổi sắc, thân thể một cái sơn trận, tránh thoát Trần Vũ một trường này, giơ tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, hưu một tiếng, mang theo sắc bén oai, xé liệt không khí, chém về phía Trần Vũ. Vô Danh bản thân liền là kiếm đạo đại tông sư, lại tu tập vạn kiếm quy tông, đối với kiếm lý giải có thể nói đương thời có 102, dù cho trên tay vô kiếm, cũng có thể thuận tay trong lúc đó vung bắn ra kiếm khí, tập sát hướng Trần Vũ. Tới tốt lắm. Trần Vũ thân thể chấn động, chân khí bạo phát, cũng không thấy bên ngoài có động tác gì, chỉ là đi nhanh về phía trước, luân khởi nắm tay, đánh giết tới. Phanh. Kiếm khí vỡ nát, Trần Vũ nhếch miệng cười, lại là đấm ra một quyền, kình phong nổi lên bốn phía, xé liệt không khí, mang theo chói tai phá âm thanh, đập về phía Vô Danh đầu. Vô Danh hơi biến sắc mặt, thân thể nhoáng lên, tốc độ kia cực nhanh, tại chỗ lưu dưới một đạo tàn ảnh, lách mình tránh ra. Phanh. Trần Vũ nắm đấm làm sao xuống dưới, tàn ảnh phá nát, đại địa nhất thời đã bị đánh một cái hố to. Hưu. Lại là một kiếm đánh tới, hàn mang lóe lên, kiếm khí ẩn giấu, lúc sáng lúc tối, kiếm lộ ngoài người khác dự liệu, thậm chí không thể nào hiểu được, khiến người mạc danh kỳ diệu, phân không phải thanh hư thật. Đây là Vô Danh mạc danh kiếm pháp, chiêu thức mạc danh kỳ diệu, tùy tâm tùy ngộ, làm cho không người nào có thể lý giải, không cách nào phòng ngự. Quả nhiên không hổ là kiếm đạo tông sư, vạn kiếm quy tông còn chưa sử xuất, liền có như này uy lực, thật là lợi hại. Trần Vũ tâm lý cảm thán Vô Danh lợi hại, trong tay rõ ràng vô kiếm, nhưng thật giống như trường kiếm nơi tay, kiếm khí tung hành, hàn mang lóe lên, cả người là kiếm nhất vậy, Vô Danh kiếm đạo ý cảnh đã đạt đến kiếm đạo tông sư tình trạng, so với Tiếu Ngạo giang hồ Phong Thanh Dương cường đại quá nhiều lần. Mặc dù tâm lý cảm thán Vô Danh lợi hại, Trần Vũ cũng là vây tay vỗ, trên lòng bàn tay chân khí lở lở, dính phụ trên đó. Chương 151, Vạn Kiếm Quy Tông. Cái vỗ này tựa hồ là phá vỡ xáo lộ, phá trừ hư huyễn, thẳng tắp đánh vào cái kia kiếm khí bên trên. Kiếm khí cùng bàn tay tương đụng nhau, Trần Vũ cũng cảm giác có một cỗ tuyệt cường lực phá hoại từ kiếm khí chi bên trên truyền đến, muốn thẩm thấu thân thể hắn, tàn sát bừa bãi hắn ngũ tạng lục phủ mở dạng. Trên tay chân khí nhất thời một cái bạo phát, trong nháy mắt đánh sơ sắc kiếm khí, tùy theo, Trần Vũ về phía trước hai bước, ngũ chỉ hơi tụ họp một chút, đưa tay về phía trước, liền muốn bắt được Vô Danh. Do xoay sở không kịp, Vô Danh thiếu chút nữa thì bị bắt, nhưng hắn cuối cùng là một cái cao thủ chân chính, chân phải chợt đá ra, từ dưới lên trên, đá văng ra Trần Vũ bàn tay to bắt, thân thể nhoáng lên, cả người thăng đến giữa không trung, tựa như là một cái như con quay, nhanh chóng xoay tròn. Thiếp ta một kích mạnh nhất, Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Danh hét lớn, cũng là sự xuất chính mình tối cường chiêu số, Vạn Kiếm Quy Tông. Tuy là vừa rồi chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu giao thủ, cũng đã để Vô Danh đại khái hiểu được Trần Vũ thực lực vô cùng mạnh mẽ, chân khí hùng hậu, thân thể cứng hãn, tầm thường thủ đoạn căn bản là không làm gì được Vô Danh. Cuộc đấu nữa cũng bất quá là lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp khiến cho ra bản thân tối cường thủ đoạn, một lần hành động định thắng thua.
Tốt,
liền để cho ta tới lãnh giáo một chút được gọi là kiếm đạo tối cao thủ đoạn, Vạn Kiếm Quy Tông. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, toàn bộ thần giới bị
Vạn Kiếm Quy Tông.
Vạn Kiếm Quy Tông chính là kiếm thuật cảnh giới cực cao, một khi sử xuất Vạn Kiếm thần phục, tựa như là triều bái đến tôn thần một dạng. Lúc này, Vô Danh chỉ là vừa mới sử xuất, thì có một cỗ vô thượng mà tôn quý ý cảnh lan tràn ra, đây là kiếm đạo chí tôn, trong kiếm hoàng giả khí tức, ở cổ hơi thở này phía dưới, Vạn Kiếm đều muốn thần phục, không dám nghịch lại.
Ừm,
chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta làm sao đang run rẩy? Lúc này, ở Trung Hoa các một cái kiếm khách chợt phát hiện chính mình bội kiếm đang run rẩy, ngâm khẽ, tựa hồ là sợ hãi, vừa tựa như là kích động.
Kiếm của ta cũng là.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Kiếm của ta làm sao cảm giác dường như lập tức muốn bay ra ngoài một dạng.
Trung Hoa trong các, phàm là sử dụng kiếm nhân lúc này đều phát hiện chính mình bội kiếm dị thường, mỗi một người đều phi thường khiếp sợ, kiếm của mình đây là thế nào? Loại cảm giác này tại sao dường như chúng nó phản phất là gặp chính mình vương giả một dạng, vô cùng kích động, cần phải thuật tay đi, chiếu bái tôn thần một dạng. Đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông lợi hại, sử xuất có thể thúc dục Vạn Kiếm.
Đơn giản, Trung Hoa bên trong các khoảng cách Vô Danh chỗ ở địa phương vẫn còn tương đối xa, ở cộng thêm Vô Danh tận lực khống chế, những thứ này kiếm khách bội kiếm vẫn chưa bay ra, chỉ là run rẩy không ngừng, ngâm khẽ, mặc cho những cái này kiếm khách như Hà An phủ cũng không làm nên chuyện gì.
Ong ong ong. Lúc này, Vô Danh thân thể đã sắp tốc độ xoay tròn, kiếm ý càng đậm, sắc bén vô cùng tình khí từ thể mà sống, tứ tán tràn ngập. Cái này phút chốc, dường như cái này phương thiên đều biến thành kiếm chi thế giới một dạng, kiếm ý đầy đủ trong đó, ngay cả không khí đều dường như trở nên lăng lệ, phong nhi cũng dường như biến thành kiếm khí làn gió, thổi qua lúc, để Trần Vũ đều cảm giác có một hồi bị lưỡi dao thổi qua một dạng đau đớn. Đương nhiên, Trần Vũ biết, phương này không gian cũng không phải thật biến thành kiếm đạo thế giới, chỉ là Vô Danh thời khắc này kiếm ý quá mạnh mẽ, để cho mình sản sinh sai đường mà thôi. Có thể mặc dù là ảo giác, cũng là Trần Vũ cảm khái, Vô Danh lợi hại.
Vạn Kiếm Quy Tông.
Chợt, trung quanh lục trúc diệp phiêu dưới, chợt dựng thẳng lên, tựa như là bị kim cương sắt chế tạo quá một dạng, cứng cỏi đứng lên, hóa thành lợi kiếm, lóe lên hàn mang, như mưa rông gió giật bay cuộn, bay múa lầy trời, kiếm thế như võng, sắc bén không ai bằng, uy vi chấn quan, phô thiên cái địa hướng về Trần Vũ đánh tới, cần phải đem Trần Vũ chém giết nơi này, mai táng với kiếm thế giới.
Vạn Kiếm Quy Tông đánh tới,
lấy mềm yếu vô lực lá trúc hóa thành lợi kiếm, bởi vậy thấy Vạn Kiếm Quy Tông lợi hại, Vô Danh kiếm đạo tu vi thâm hậu. Trần Vũ cũng không dám có chút chậm trễ, sắc mặt nghiêm trọng, cả người chấn động, trong cơ thể chân khí điên cuồng bắt đầu khởi động, chợt bạo phát một cổ cuồng bạo khí thế, phóng lên cao.
Giống.
Cổ khí thế này mạnh, dĩ nhiên tạo thành một đầu khí thế nộ long, dương nhanh múa đuốt, nhai răng trợn mắt lao ra, cùng những cái này lợi kiếm đụng vào nhau.
Đinh đinh đinh.
Chỉ một thoáng, những thứ này mũi tên nhọn đánh vào khí thế nộ long trên người, nhất thời vang lên từng đạo kim thiết giao kích tiếng va chạm, khí thế nộ long dữ tợn giống giận, thân thể cao lớn hung hăng va chạm, nhất thời liền đụng nát vô số đạo lợi kiếm. Nhưng Vạn Kiếm Quy Tông đáng sợ nhất đúng là, miễn là kiếm chiêu bị phá, cái kia kiếm khí không ngừng, khí thế nộ long mặc dù đụng nát vô số đạo lợi kiếm, lại lập tức có nhiều hơn mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến, không ngừng đánh vào khí thế nộ long trên người. Tại nhiều như vậy lợi kiếm oanh kích phía dưới, cho dù là khí thế nộ long phi thường hung mãnh, cũng là dần dần chống đỡ không được, cuối cùng ở vô số lợi kiếm vây công phía dưới, khí thế nộ long phát sinh một đạo gào thét, tan vỡ ra.
Ừm.
Khí thế nộ long cùng Trần Vũ khí thế tương liên, phá nát trong lúc đó, Trần Vũ cũng thân thể chấn động, kêu lên một tiếng đau đớn, bị chút hứa ảnh vang, khí tức trên người cũng hơi suy nhược, ảm đạm một ít.
Bất quá, lúc này không phải tính toán những thứ này là thời điểm. Lợi kiếm tiếp tục đánh tới, dĩ nhiên tại trong hư không, vô cùng vô tận, dĩ nhiên trên hư không tạo thành một đạo kiếm trận, bao phủ chu vi, tản ra vô tận sắc bén oai, hướng về phía Trần Vũ chụp xuống, cần phải khốn sát Trần Vũ. Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng, chân khí bắt đầu khởi động, vẫy tay vỗ, ngưng tụ ra một cái chân khí vũ trụ ma kỳ, về phía trước đẩy, chân khí vũ trụ ma kỳ phiêu lơ lửng giữa trời, những cái này lợi kiếm phóng tới, nó chợt một hồi, tách tách tách, bể nát vô số đạo lợi kiếm.
Chấn động. Trần Vũ vẫy tay một điểm, chân khí vũ trụ ma kỳ mạnh mẽ bắt đầu xoay tròn, tản ra một cổ cường đại xé rách lực, cường thế không gì sánh được, không thể ngăn cản. Cái kia vô tận lợi kiếm nhất thời đã bị kéo hút vào, ngay cả mới vừa tạo thành kiếm trận đều bị mạnh mẽ phân giải, kéo vào trong nước xoáy, trong nháy mắt tan vỡ.
Vạn Kiếm Quy Tông làm kiếm đạo chí cao kiếm thuật tự nhiên không phải tốt như vậy phá, nhất thời lại có vô số kiếm khí tịch quyển ra, tung hoành trong lúc đó, ngưng tụ thành một bả cự kiếm, rực rỡ lóa mắt, tản ra kinh người oai, sắc bén tột cùng, để không khí cũng không dám tới gần.
Đây là Vạn Kiếm Quy Tông chí cao áo nghĩa, ngưng tụ vạn kiếm làm một thể, hình thành thiên kiếm, ý là thiên chi kiếm, thương thiên chi công kích, chạm sát tất cả, một kiếm vung xuống, nhanh như thiểm điện, càng là thế như trẻ tre. Trong nháy mắt liền bổ ra đạo kia chân khí vũ trụ ma kỳ, gần như là lấy thế tuyệt sát, chém về phía Trần Vũ. Cùng lúc đó, Vô Danh thanh âm cũng theo đó ở Trần Vũ vang lên bên tai, "Tiểu Hữu, tiếp ta một kích mạnh nhất à?" Trần Vũ sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết đây là Vô Danh tối cường công kích, cũng là Vạn Kiếm Quy Tông cuối cùng áo nghĩa, chỉ cần mình có thể đem một kiếm này phá hỏng, vậy mình liền thắng.
"Giống."
Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng, đại vươn tay ra, ngũ chỉ hơi một tấm, chợt ép xuống, chân khí bạo dũng ra, hình thành năm đạo cầu vồng, dây dưa cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo chân khí túi, muốn bao lại.
Chương 152, phá.
Ông ông ông. Cái kia thiên kiếm bên trên, nhưng chỉ là để thiên kiếm hơi dừng lại một chút, liền cường thế bổ ra, khí thế hung hung tiếp tục thẳng hướng Trần Vũ. Trần Vũ mày nhăn lại, hít sâu một hơi, nhìn cái kia đánh tới thiên kiếm, trong mắt tinh quang lóe lên.
Đại Hoàng Tổ Thiên Chỉ. Lúc này Trần Vũ thực lực sớm đã là không giống trước kia, đã có thể thi triển ra Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ này môn huyền giai võ học càng nhiều hơn uy lực. Chỉ thấy Trần Vũ sắc mặt đạm nhiên, mặc cho chu vi cuồng phong gào thét, thổi hắn áo bào bay phất phới, tóc dài bay lượn, hắn dĩ nhưng bất động, chỉ là khẽ giơ lên tay trái, một chỉ điểm ra. Đại Hoàng Tù Thiên chỉ một cái tù thiên. Chật hư không hơi chấn động một chút, một cây tràn ngập cổ xưa tang thương ý lớn chỉ, phá không mà đến, làm như cổ chiến thần cách vô tận thời không đánh tới một kích, sau đó hung hăng đặt tại thành kia bên trên cự kiếm. Phanh. Hai người hung hăng chạm vào nhau, bất quá cái kia một cây lớn chỉ cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, trực tiếp là hóa thành đầy trời quang điểm, văng tung tóe đi. Bất quá, tuy nói đem lớn chỉ tan vỡ, có thể cái kia cự kiếm thế tiến công cũng bị đại ngăn trở, trên của hắn kiếm mang cũng hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên mới vừa va chạm, cái này cự kiếm cũng không phải không hề tiêu hao. Hai chỉ toái sơn hà, chỉ một cái vỡ nát, Trần Vũ cũng không nửa điểm hoảng loạn, ngược lại là lần nữa một chỉ điểm ra, lãnh khốc vô tình thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, bàng bạc linh khí hô khiếu thiên tế, trong hư không một cô đáng sợ uy áp di sinh, có thể dùng không khí đều gào thét một hồi, vô cùng đáng sợ. Ùng ùng. Một cây càng tráng kiện to lớn ngón tay phá vỡ không gian hạ xuống, mang theo phong cách cổ xưa thường nhưng, tựa như là đến từ cái kia xa xôi man hoang khí tức, dắt chấn áp vạn cổ tư thế, hung hăng đánh xuống, bằng tốc độ kinh người lướt đi, nghiền toái không khí, mang theo một hồi tựa như xăm lốp xe tiếng nổ, hung hăng đánh vào cái kia bên trên cự kiếm. Phanh. Lần nữa chạm vào nhau, nhất thời một cổ kinh khủng cơn lốc tịch quyển ra, có vô số kiếm khí gào thét tứ tán, một lần này va chạm, cái kia cự kiếm như trước chiếm thượng phong, cũng không có lại như cũng giống như lần trước vậy dễ như trở bàn tay, ngược lại là ở rằng có sau một lát, mới chỉ có vỡ nát cái kia lớn chỉ. Cùng lúc đó, cái kia cự kiếm phía trên quang mang càng ảm đạm, khí tức cũng hề vải xuống tới, hiển nhiên, cái kia chưa từng có từ trước đến nay, phá cú lờ mục nát uy thế gần bị phá. Lúc này, vô danh cũng phát hiện cự kiếm phiền phức, hỗ lập chỉ một điểm, chân khí ngưng tụ trên ngón tay bắn ra, không có vào cái kia bên trên cự kiếm. Vâng. Thoáng chốc, đạt được vô danh chân khí bổ sung, cái kia cự kiếm giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn mở dạng, khổng lồ thân kiếm chấn động mạnh một cái, kiếm ngân vang rung trời, hư không lay động, đại địa tức thì bị từng đạo bén nhọn kiếm khí cho tứ ngược không còn hình dáng, đáng sợ tột cùng. Dường như trong lúc đó, cái này cự kiếm uy thế sâu hơn. Trần Vũ thấy vậy, chỉ là cười nhạt, cũng không hoảng hốt, ngón tay lần nữa hướng về phía hư không chỉ vào, mà lần này chỉ vào, lại không phải một cái, mà là liên tiếp ba cái. Chỉ một cái tù thiên. Một cây to lớn ngón tay xuất hiện, phong cách cổ xưa thường nhưng, uy thế kinh người, cái này vẫn chưa xong. Hai chỉ toái sơn hà. Lại là một cây lớn bạch hiện. Tam chỉ diện sinh linh. Một cây rõ ràng so với vừa rồi hai cây càng cổ xưa, càng thêm to lớn ngón tay, phản phất từ cái kia viễn cổ man hoang thời kỳ phá không mà đến, làm như cái kia hoang cổ cự nhân ngón tay của. Tràn đầy cổ xưa cùng tăng thương, ở trên của hắn, thậm chí còn hiện đầy các loại nói không rõ, không nói rõ cổ xưa văn lộ. Liên tiếp ba ngón, chỉ một cái so với chỉ một cái mạnh mẽ, đây là Trần Vũ lần đầu tiên liên tục sử xuất Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ, liên tiếp ba ngón, cũng là Trần Vũ hiện nay có thể thi triển ra Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ cực hạn. Dù vậy, quý vi huyền giai võ học Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ, lúc này đây rốt cuộc ở trước mặt của thế nhân, nở rộ sáng chói nhất quá mang. Ùng ùng, ba cái lớn chỉ phá không mà đến, tựa như là ba đạo kình thiên chi trụ, hoành ở trên hư không, cả người cổ xưa văn lộ khắc ghi, tản ra trấn áp thiên địa sức mạnh to lớn. Cái này phút chốc, thiên địa tựa hồ cũng động lại một dạng, cuồng phong không ở gào thét, không khí ở dừng lại, hết thảy đều dường như tĩnh một dạng, ngay cả thanh kia cự kiếm lúc này cũng tựa hồ là gặp khắc tinh một dạng, đều yếu ớt hạ khí thế. Oeng, 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 ba ngón đều xuất hiện, hung hăng đặt tại thanh kia bên trên cự kiếm, chỉ một thoáng, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, liên tiếp ba tiếng, long trời lở đất, hình thành đủ để chấn động kinh thiên địa tiếng oanh minh ở cái này phương thiên trong đất quanh quẩn. Đây là thanh âm gì? Thật là mạnh kiếm khí, hình như là có người ở tranh đấu. Chắc là hai cái cao thủ tuyệt thế đang làm chiến đấu. Một cỗ là tuyệt thế kiếm khí, thật mạnh, ta chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy kiếm khí, khoảng cách xa như vậy, cái này cổ kiếm khí để ta cảm giác linh hồn của chính mình đều một hồi làm đau, giống như là kim đâm một dạng, thật là khó chịu. Ngoại trừ cái kia cổ kiếm khí ở ngoài, mặt khác vẻ này có thể cùng đối kháng khí tức cũng rất giống, phong cách cổ xưa thương nhưng, khiến người ta giống như là ở vào viễn cổ man hoang một dạng, vô cùng đáng sợ. Trần Vũ cùng vô danh tranh đấu dần dần không khống chế được, để lộ ra khí tức, khuyết tán ra âm thanh, để Trung Hoa Các những cái này các thực khách toàn bộ đều nghe được, mỗi một người đều kinh hãi ra khỏi Trung Hoa Các. Vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Vũ cùng vô danh chiến đấu bên này. Các ngươi xem, kiếm của chúng ta lại bắt đầu chấn động, chẳng lẽ là cái kia cổ kiếm khí gây nên? Đương nhiên, một cái kiếm khách sợ hãi kêu nói, tựa hồ là phát hiện cái gì mở dạng, nói ra càng làm cho mọi người chung quanh kinh hãi tột cùng. Điều này sao có thể hoàng giả oai, hoàng giả chi kiếm? Dĩ nhiên có thể gây nên chúng ta lợi kiếm bị run rẩy, cần phải tương trợ, người kia kiếm đạo tu vì mạnh như thế nào? Lẽ nào đã là tiếp cận thần sáng tỏ sao? Không người nào biết vô danh kiếm đạo tu vì mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ là bằng vào vẻ này uy thế kinh người, cũng làm người ta khiếp sợ đến cực hạn. Vâng. Lúc này, Trần Vũ cùng vô danh tranh đấu cũng đã đến gay cấn, Trần Vũ ba cái lớn chỉ đã bể nát hai cây. Mà thanh kia cự kiếm tại làm sạch Trần Vũ hai cái lớn chỉ đồng thời, cũng là tổn thương thảm trọng, khí tức bề ngoài, kiếm quang ám nhạt, nhìn một cái chính là tổn hao to lớn dáng vẻ. Vâng. Lúc này, sau cùng cái kia lớn chỉ hung hăng đè xuống, cự kiếm chợt một trận, lập tức liền điên cuồng giằng co, vô số đạo thật nhỏ kiếm khí bạo rút ra, điên cuồng công kích được cái kia lớn chỉ bên trên, như muốn ma diệt. Lớn chỉ con là hơi chấn động một chút, cái kia vọt tới kiếm khí trong nháy mắt tan vỡ, hung hăng đè xuống, chỉ nghe tạm sát một tiếng. Tựa như thủy tinh phá toái tiếng âm vang lên, lập tức liền thấy, ở cái kia cự kiếm trên người, một vết nứt xuất hiện. Tạch tạch tạch. Cái này đạo liệt ngân mới vừa xuất hiện,
nhất thời giống như là hiệu ứng domino mở dạng, trong nháy mắt lan tràn ra, tịch quyển toàn bộ thân kiếm, có thể dùng cự kiếm cả người đều ban vết rầm rạp, như mạng nhện mở dạng. Phanh. Lớn chỉ hơi chấn động một chút, cái kia cự kiếm cũng nữa bảo trì không được, gào thét một tiếng, nổ bể ra tới, hóa thành cân nhắc nói kiếm khí, tứ tán bay đi, mang theo gào thét trong lúc đó, xé liệt không khí, bắn vào đại địa bên trên, không có vào sâu trong lòng đất, vọt tới lục trúc trong đám đó, vô số cây lục trúc hét lên rồi ngã gục. Chương 153, tịch quyển thiên hạ hạo kiếp. Phốc phốc. Ở cự kiếm phá toái trong nháy mắt, vô danh thân thể cũng chợt từ giữa không trung bên trên ngã xuống, phốc phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, vô danh thất bại. Khái khái. Bụi mù tán đi, vô danh từ một cái hố to bên trong bò ra, sắc mặt mang theo một chút tái nhợt, khóe miệng lưu lại từng tia huyết kế. Nhìn Trấn Vũ, vô danh trong mắt lóe lên một tia thán phục, quả nhiên là Giang Sơn rất nhiều người mới, chỉ có ra, đệ nhất người mới thay người cũ, tiểu hữu, là ngươi thắng, ta thua rồi, võ lâm thần thoại cái này danh xưng là của ngươi. Vô danh trong giọng nói mang theo một chút phức tạp, tựa hồ là phiền muộn, lại tựa hồ là vui mừng, lại tựa hồ là như gánh nặng. Có thể ở khác người xem ra, võ lâm thần thoại cái này danh xưng là trí cao vô thượng, được vạn người ngưỡng mộ, vô số võ lâm nhân sĩ cũng vì đó xu trí nước phụ thuộc. Có thể vô danh lại không cho là như vậy, vì cái danh hiệu này, hắn đã bỏ đi nhiều lắm, cũng mất đi nhiều lắm, ngay cả vợ con của chính mình già trẻ đều nguyên do bởi vì cái này xưng hô mất đi sinh mệnh. Nếu là có thể, vô danh thật muốn dùng cái này hay là võ lâm thần thoại danh xưng đi đổi lấy chính mình một nhà thê nhi già trẻ việc nặng, chỉ tiếc, cái này lại là không có khả năng. Vô danh tiền bối, nhờ có ngươi đa tạ. Vô danh dứt khoát như vậy chịu thua, cũng để cho Trần Vũ đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội. Lúc đầu xem nguyên tắc thời điểm, Trần Vũ đã cảm thấy vô danh rất tuấn tú. Đúng vậy, rất tuấn tú. Kỳ thực không chỉ là Trần Vũ, đại đa số người đang nhìn phong vân kịch TV thời điểm, đều cảm thấy vô danh tinh thần trọng nghĩa mười phần, sử xuất vạn kiếm quy tông thời điểm, càng là xoáy bạo. Trần Vũ cũng không ngoại lệ, hắn vẫn đối với vô danh rất có hảo cảm, hiện tại càng là hảo cảm tăng gấp bội. Thực lực mạnh chính là thực lực mạnh, lão phu ta còn thua được. Vô danh khoát tay áo, tùy ý nói. Bây giờ là các ngươi thiên hạ của người trẻ. Chúng ta đều già rồi, vô danh giọng nói mang theo một chút thổ thức, nhãn thần cũng hiện lên một tia hồi ức, dường như là nghĩ đến đã từng, chính mình còn trẻ thời điểm, sư phó của mình cũng là nói như vậy. Ha ha. Vô danh tiền bối nói đùa, ngươi bây giờ đang là đỉnh phong, lại lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, thực lực đại tăng, lại còn nói chính mình lão, nói ra sợ là cả võ lâm đều sẽ châm biếm. Trần Vũ cười nói, đừng xem vừa rồi vô danh bại bởi hắn, vốn lấy vô danh thực lực bây giờ, miễn là không gặp được Đế Thích Thiên cùng Tiếu Tam Tiếu như vậy lao quái vật, toàn bộ trong chốn giang hồ, vô danh làm không người có thể địch. Thậm chí coi như là gặp Đế Thích Thiên đám người, lấy vô danh kiếm đạo tu vi, vạn kiếm quy tông lợi hại, vô danh cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Nguyên tắc bên trong, vô danh nhưng là có chính diện vừa qua khỏi Đế Thích Thiên từng trải. Vô danh tiền bối, ngươi lẽ nào liền chuẩn bị lúc đó thoái ẩn? Trêu ghẹo một phen sau đó, Trần Vũ đống nhiên thu liễm tiểu ý, nghiêm sắc mặt nhìn vô danh. Ừm. Thấy Trần Vũ vẻ mặt nghiêm nghị dáng vẻ, vô danh cũng khôi phục chính sắc, nhìn Trần Vũ, có chút nghi ngờ hỏi, lấy tiểu hữu ngươi thực lực bây giờ, còn có cái gì là cần lão phu ta giúp một tay? Trần Vũ mặc dù chỉ là hỏi, nhưng vô danh rất nhanh thì biết, Trần Vũ cái này là muốn mời chính mình xuất sơn, nhưng là để vô danh không nghĩ ra là, lấy Trần Vũ hiện nay còn mạnh hơn hắn thực lực, như thế nào còn cần hắn xuất sơn. Thấy vô danh nghi hoặc, Trần Vũ cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra, vô danh tiền bối, bây giờ giang hồ nhìn như an bình, nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là báo táp đã tới trước tính mịch mà thôi, tịch quyển toàn bộ võ lâm, thậm chí là nguy hại toàn bộ thiên hạ thương sanh nguy cơ sẽ tới. Trần Vũ ngưng trọng nhìn vô danh, giọng thanh khẩn nói, ta hy vọng vô danh tiền bối có thể xuất sơn, vì thiên hạ võ lâm mà cống hiến lực lượng của chính mình. Tịch quyển toàn bộ võ lâm, nguy hại thiên hạ thương sinh. Điều này sao có thể? Vô danh khiếp sợ đứng lên, nhưng lập tức liền lắc đầu, điều đó không có khả năng, giang hồ thập đại môn phái đều đã bị lão phu năm đó huyết tẩy, hiện tại toàn bộ trên giang hồ cao thủ hàng đầu đều ít lại càng ít, đương kim hai đại siêu cấp trong thế lực, thiên hạ hội hùng bá nhìn như uy chấn thiên hạ, nhưng võ công chẳng qua là cảnh giới tông sư mà thôi, căn bản là lật không nổi biển. Dừng một chút, vô danh lại nói, vô song thành tuy có kiếm thánh lao tiểu tử kia ở phía sau chỗ dựa, nhưng lão phu ta giải kiếm thánh, hắn cùng lão phu giống nhau, là kiếm khách chân chính, là vì kiếm đạo kính dâng cuộc đời người, kiếm đạo tâm chí thành. Hắn không có khả năng làm ra nguy hại thương sanh sự tình. Làm võ lâm tiên hiển, vô danh đối với toàn bộ tình huống võ lâm gần như rõ như lòng bàn tay, chỉ là phiến khắc thời gian đã đem đương kim võ lâm mỗi bên đại thế lực phân tích một mảnh. Có thể càng là phân tích, vô danh càng cảm thấy kỳ quái, như không phải thấy Trần Vũ vẻ mặt nghiêm trọng, hoàn toàn không giống như là dáng vẻ nói láo, vô danh đều cho rằng Trần Vũ đây là chuyên môn đang tìm hắn vui vẻ. Tiểu hữu, lẽ nào thiên hạ là có cái gì lão phu không biết biến cố phát sinh? Vô danh chợt đối với Trần Vũ hỏi, hắn người mang chính nghĩa, nếu là thật có nguy hại võ lâm, thậm chí là gây họa tới thiên hạ thương sanh sự tình, hắn tất nhiên nguyện ý cống hiến một phần lực lượng. Biến cố hiện tại ngược lại là không có, bất quá cũng sắp. Trần Vũ sắc mặt nghiêm túc, kịch tình còn có mấy năm đã đem bắt đầu, đến lúc đó, toàn bộ phong vân thế giới đều sẽ tiến vào một cái rộng lớn mạnh mẽ đại thời đại, vô số vượt lên trước người thường tưởng tượng cường giả tuyệt thế đều sắp xuất thế, tạo thành dung chuyển, đem khá cùng toàn bộ thiên hạ. Tiên bối, ngươi còn nhớ rõ Đông Doanh Tuyệt Vô Thần a? Trần Vũ đương nhiên đối với Vô Danh hỏi. Vô Danh hơi sững sờ, chợt liền gật đầu, nói, đương nhiên, người này vốn là Đông Doanh quyền môn chính tông tự trạch quyền một môn dưới, võ công cao cường, càng là làm ra thí sư cử chỉ. Đem quyền môn chính tông cải danh Tuyệt Vô Thần Cung, 5 năm trước, hắn từng muốn đông độ Trung Nguyên, xâm lấn ta Trung Nguyên võ lâm, bị ta cản trở trở về. Vô Danh đem Tuyệt Vô Thần tin tức đạo đi ra, lập tức lại nghi hoặc nhìn Trần Vũ, không hiểu hỏi, lẽ nào cái kia đủ để nguy hại thiên hạ thương sanh căn nguyên chính là ở chỗ hắn?
Vô Danh có chút không tin, Tuyệt Vô Thần thực lực hắn cũng đã thấy rồi, mặc dù cũng coi là một cao thủ, nhưng là vẹn vẹn như vậy mà thôi, nếu nói là Tuyệt Vô Thần có thể thai họa thiên hạ thương sinh, đó nhất định chính là nói đùa. Cái nào sợ sẽ là trải qua thời gian 5 năm, Tuyệt Vô Thần thực lực đại tăng, có thể cũng không khả năng nguy hại đến thiên hạ thương sinh, 5 năm trước Vô Danh là có thể ngăn cản hắn, hiện nay Vô Danh càng là tu luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông, càng là không sợ Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần muốn hỏa loạn Trung Nguyên, căn bản không khả năng, nếu như Vô Danh nguyện ý, Tuyệt Vô Thần thậm chí ngay cả Trung Nguyên đều đạp không vào. Trần Vũ lắc lắc đầu nói, Tuyệt Vô Thần hiện tại mặc dù nhưng đã tu luyện thành Liền Bất Diệt Kim Thân, nhưng thực lực quá yếu, không đủ gây sợ, coi như là ở cộng thêm Đông Doanh Thiên Hoàng, người ta cũng có thể trở tay chấn áp. Trần Vũ nhàn nhàn nói lấy, Vân Đạm Phong Khinh, ở trong miệng hắn, thật giống như ở Đông Doanh bị coi là thần linh Đông Doanh Thiên Hoàng cùng Tuyệt Vô Thần, chỉ là một con miêu cầu mở dạng, trở tay có thể giết. Chương 154, Giản Thuật Đế Thích Tiên. Nghe Trần Vũ nói như vậy, Vô Danh thì càng thêm nghi ngờ, nếu Trần Vũ tất cả nói hai người kia không đủ gây sợ, cái này lại là có ý gì? Tuyệt Vô Thần cùng Đông Doanh Thiên Hoàng mặc dù vong ta Trung Nguyên tâm tư vẫn không ngôi, lại không đủ gây sợ, địch nhân chân chính là Đông Doanh lão tổ tông, Đế Thích Tiên. Trần Vũ nói rằng, sắc mặt càng là càng ngưng trọng thêm đứng lên, từ tần triều liền sống đến hiện nay Đế Thích Tiên, thọ mệnh dài đến gần 2000 năm, chính là một con heo, sống lâu như vậy cũng sẽ biến thành một đầu chư yêu, huống chi là một người, ai biết người này sẽ ẩn giấu có bài tẩy gì. Trần Vũ cùng Vô Danh nói Đế Thích Tiên, cũng là muốn tăng cường đã biết phương lực lượng, tốt đối kháng Đế Thích Tiên, tốt nhất là có thể chính mình tề tựu bảy trôi thần binh, sau đó đi đem thần long cho giết. Đương nhiên, Trần Vũ đây cũng chỉ là ngẫm lại, Đế Thích Thiên đối với thần long ý tưởng sớm đã không phải một ngày hay hai ngày, hắn đối với thiên hạ thần binh đã từ lâu nhìn chằm chằm, một ngày Trần Vũ tề tựu bảy đại thần binh, Đế Thích Thiên khẳng định lập tức hiện thân. Đế Thích Thiên, Vô Danh nghi hoặc, trong lòng cũng suy đoán, đây là một hạ người gì vật, dĩ nhiên có thể để cho Trần Vũ thận trọng như vậy. Đế Thích Thiên, nguyên danh Từ Phúc, tần triều nhân sĩ. Trần Vũ lời này vừa nói ra, Vô Danh nhất thời liền khiếp sợ đến. Đế Thích Thiên tên gì hắn không thèm để ý, có thể Trần Vũ dĩ nhiên nói, Đế Thích Thiên là tần triều người, vậy hắn hiện tại bao lớn? Từ Phúc, hắn vốn là Tần Thủy Hoàng thời kỳ chứ danh phương sĩ, càng là đảm nhiệm qua Tần Thủy Hoàng ngự y, mọi người đều biết, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ qua đi, mà bắt đầu ham muốn trường sinh bất tử, ý đồ vĩnh sinh tồn tại, vì thế, Tần Thủy Hoàng mệnh Từ Phúc tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc, Từ Phúc nghiên cứu mệnh lý, phát hiện thần thú Phượng Hoàng tích chứa ở nhân gian, tìm đúng thời cơ, Từ Phúc dẫn dắt đại quân hết tất cả nỗ lực, bộ hoạch Phượng Hoàng, dùng Phượng Hoàng huyết, luyện ra được trường sinh bất tử thuốc. Trần Vũ chậm rãi nói rằng, trong này tùy thuộc bí ẩn, càng làm cho Vô Danh khiếp sợ tột đỉnh. Đệ nhất đại đế, Tần Thủy Hoàng sống hơn ngàn năm lão quái vật, còn có trong truyền thuyết Phượng Hoàng cư nhiên thực sự còn sống ở trên đời, đây hết thảy cũng làm cho Vô Danh vô cùng khiếp sợ, chỉ cảm thấy dường như chính mình dĩ vãng nhận thức đều bị phủ định, một lần nữa dựng đứng quá một dạng. Không để ý tới trong khiếp sợ Vô Danh, Trần Vũ tiếp tục nói ra, từ Phúc luyện thành trường sinh bất tử thuốc sau đó, vốn định hiến cho Tần Thủy Hoàng, lại phát hiện Tần Thủy Hoàng tính cách tàn bạo, sau khi lên ngôi càng là làm tầm trọng thêm, đem thiên hạ bách tính coi là gia súc, tùy ý vớt ve, thiên hạ bách tính khổ không thể tả, vì phòng ngừa Tần Thủy Hoàng dùng trường sinh bất tử thuốc chi sau kế tục làm hại thiên hạ, Từ Phúc vẫn chưa đem trường sinh bất tử thuốc dâng cho Tần Thủy Hoàng. Lại cảm thấy trường sinh bất tử thuốc bỏ thì tiếc, bảo tồn lại tràn đầy nguy hiểm, cuối cùng Từ Phúc đem viên này trường sinh bất tử muốn dùng. Dừng một chút, Trần Vũ lại nói, dùng trường sinh bất tử thuốc phía sau Từ Phúc vì phòng ngừa sự tình bại lộ, giả ý vì Tần Thủy Hoàng tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc, dẫn dắt 3000 đồng nam đồng nữ đông độ đông doanh, sau đó Tần Thủy Hoàng chết bất đắc kỳ tử, trải qua mấy trăm năm phát triển, cái kia 3000 đồng nam đồng nữ lẫn nhau kết hợp, liền tạo thành hôm nay Đông Doanh bộ tộc. Nghe Trần Vũ giảng thuật, Vô Danh chỉ nghe là mục trường khẩu đốc, Đông Doanh bộ tộc dĩ nhiên là Từ Phúc vì tránh né Tần Thủy Hoàng mà phát triển, điều này thật là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Đông Doanh bộ tộc là chúng ta Trung Nguyên chuyển tới. Vô Danh có chút đờ đẫn hỏi. Những năm gần đây, Đông Doanh bộ tộc chỉ một cái ở cạnh biển thai họa Trung Nguyên, hoa khấu không dứt, để người Trung Nguyên sĩ hận không thể đem Đông Doanh bộ tộc diệt tuyệt, không ngờ tới bộ tộc này lại còn là từ Trung Nguyên chuyển tới. Liếc nhìn khiếp sợ trí cực Vô Danh, Trần Vũ gật đầu, rồi nói tiếp, Từ Phúc ở Đông Doanh đợi mấy trăm năm, trở thành Đông Doanh nhất tộc lão tổ, mãi cho đến Tần Thủy Hoàng băng hà nhiều năm, Từ Phúc lúc này mới nhập cư trái phép trở về Trung Nguyên. Bởi vì dùng trường sinh bất tử thuốc nguyên nhân, Từ Phúc sớm đã là bất lão bất tử, nhiều năm qua, dung mạo càng là không thay đổi chút nào. Vì tăng cường tự thân, kế tiếp mấy trăm năm bên trong Từ Phúc dùng tên giả các loại thân phận, không ngừng gia nhập vào võ lâm các môn các phái, học tập võ công, hết sở trưởng, ở cộng thêm bên ngoài thọ mệnh vừa dài, đem bách ra võ học tập cùng kiêm, hòa làm một thể, cuối cùng đạt đến thành vô địch thiên hạ. Nói tới chỗ này, Trần Vũ đông nhiên ngừng lại, liếc nhìn Vô Danh, thầm nghĩ, dường như Vô Danh cũng là Từ Phúc hậu nhân a. Lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra, Trần Vũ rồi nói tiếp, người là một cái rất kỳ quái giống, hắn sẽ theo thời gian biến hóa, không ngừng cải biến, tỉ như Từ Phúc, hắn ban đầu là một cái trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương, thậm chí là nguyện ý gánh vác thủ hộ thiên hạ thương sanh trọng trách. Nhưng theo hắn bất lão bất tử, kiến thức bên người thân nhân, bằng hữu từng cái ra đi, biến mất, Từ Phúc ý tưởng dần dần thay đổi, hắn cảm thấy thế gian vạn vật chỉ có hắn mới là bất hủ, những người khác đều là bụi bặm, hắn là thần, những người khác đều là con kiến hôi, đều là của hắn đồ chơi. Ban sơ mấy trăm năm, hắn leo lên võ lâm minh chủ, thậm chí trở thành chấp trưởng thiên hạ đế vương, hắn trở nên tê liệt hắn tự khoe là thần. Thiên hạ và bê, tê đều là trong tay hắn quân cờ, cùng hắn hưởng lạc vạn vật mà thôi. Sau đó, Từ Phúc hóa thân chính tài nhất thể, không ngừng gây xích mích võ lâm phân tranh, lấy lòng chính mình, trở thành hiện nay võ lâm lớn nhất phía sau màn hát thủ. Trần Vũ nhìn Vô Danh, gần như gần từng chữ một, từ đó, Từ Phúc đã chết, hắn thân phận bây giờ là Thiên Môn chi chủ, Đế Thích Tiên. Vô Danh nhất thời sắc mặt đại biến, Từ Phúc hắn không biết, Đế Thích Tiên hắn cũng không biết, nhưng Thiên Môn hắn lại có hiểu biết, đó là một cái chân chính quái vật lớn,
cho dù là lấy vô danh thủ đoạn, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là mới, chỉ có tiếp xúc được tiên môn một góc băng sơn. Có thể mặc dù là cái kia một góc băng sơn, cái kia bày ra thực lực, đã đủ để cho vô danh cảm thấy kinh hãi. Thiên môn dĩ nhiên là một cái từ tần triều liền sống đến hiện tại, gần 2 năm trước lão quái vật sáng lập, thảo nào thế lực khổng lồ như thế, kinh khủng như vậy. Có thể chính là bởi vì hiểu rõ thiên môn khủng bố, vô danh mới phát giác được khiếp sợ, thậm chí là có chút sợ hãi, khổng lồ như thế thiên môn thế lực bị một cái kẻ điên người bình thường nắm trong tay, cái kia sẽ làm ra bực nào chuyện đáng sợ. Đặc biệt cái này cái người điên thực lực lại cường đại đến đáng sợ, điên phúc thiên giới, cái kia liền không phải một trò đùa. Người nói đều là thật. Mặc dù tâm lý đã có đáp án, nhưng vô danh vẫn là không nhịn được giống như Trần Vũ xác nhận nói. Thấy Trần Vũ gật đầu sau đó, vô danh tâm lý không gì sánh được trầm trọng, đây hết thể đều là thật, ở cái này trong thiên địa dĩ nhiên thật sự có một cái tự cao tự đại, tự xưng là thần minh, túi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, đem thiên hạ thường sinh coi là đồ chơi kẻ điên. Việc này, ngươi lại là làm sao mà biết được? Vô danh sắc mặt nặng nề, thanh âm có chút khô khốc đối với Trần Vũ hỏi. Ta là làm sao mà biết được? Trần Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên cười nói, có thể ngươi có thể mang ta hiểu thành Nê Bồ Tát người như vậy. Chương 155, Vô Song Thành. Ngươi là thầy tướng số. Không ngờ tới Trần Vũ sẽ trả lời như vậy, vô danh trong mắt lóe lên một tia phức tạp, làm như hoài niệm, lại tựa hồ là cửu hận, đời này của hắn đối với thuật sĩ có thể nói là chút nào không có hảo cảm. Ở rất nhỏ thời điểm, vô danh đã bị một gã thầy tướng số tính một chút mệnh cách, nói thẳng bên ngoài một sinh mệnh phạm thiên sát cô tinh, đã định trước khắc chết thân nhân, cô độc sống quãng đời còn lại. Tuy là kết hợp sau lại phát sinh một hệ liệt sự tình, đều chứng minh cái kia thầy tướng số coi là rất chính xác, có thể vô danh lại đối với thầy tướng số sinh không nổi nửa điểm vui mừng tới. Trần Vũ cũng không biết vô danh ý tưởng, thấy vô danh nhãn thần có chút phức tạp, hơi sửng sờ, còn tưởng rằng vô danh là không phải tin tưởng hắn, chân mày hơi nhíu lại, nói ra, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng bản về mệnh lý tướng thuật, ta nhưng là vốn có độc đáo hiểu, ta dám chắc chắn, thiên hạ này còn không có vài món là ta không biết sự tình. Trần Vũ tự tin nói rằng, có nguyên tắc làm hậu thuẫn, hắn sức mạnh rất đủ. Vô danh lắc đầu, vẫn chưa nói ra nguyên nhân, ngược lại là thở dài một tiếng, chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ, cũng không phải tin tưởng tiểu hữu. Dừng một chút, vô danh lại nói, Đế Thích Thiên, võ lâm có nhân vật như vậy tồn tại, thật là thiên hạ thương sinh đại bất hạnh à? Nói, vô danh trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ sầu lo. Hắn là một cái tràn ngập chính nghĩa cả người, Đế Thích Thiên như vậy tự khoe là thần, đem thiên hạ thương sinh coi là vạn vật người, ở vô danh xem ra chính là cái này thiên địa ưu ác tính. Trần Vũ tán đồng gật đầu, mặc dù hắn cũng không phải cái này cái thế giới người, nhưng đối với Đế Thích Thiên như vậy đem thiên hạ thương sinh nhìn kỹ làm kiến hôi, lấy vô số vô tội sinh linh tính mệnh vì lấy lòng người của chính mình, Trần Vũ trong lòng cũng sinh không nổi nửa điểm hảo cảm. Hôm nay Trần Vũ sở dĩ đem Đế Thích Thiên tin tức nói cho vô danh, ngoại trừ muốn tăng đối kháng Đế Thích Thiên lực lượng, lại bực nào nếm không phải hy vọng để Đế Thích Thiên trước thời gian bạo lộ ra, phòng ngừa càng nhiều sinh linh chịu đến hắn đùa bỡn. Tiểu Hữu, đúng như ngươi nói, cái kia Đế Thích Thiên chính là võ lâm hỏa lớn, thiên hạ ưu ác tính, không thể không ngoại trừ. Vô danh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Vũ, nhãn thần cũng vô cùng kiên định. Tốt, có tiền bối tương trợ, vậy đối phó Đế Thích Thiên một chuyện thì càng thêm chu toàn. Trần Vũ gật đầu nói, Đế Thích Thiên thân là tần triều nhân sĩ, sống hơn ngàn năm, thực lực thâm bất khả chắc, bằng vào ngươi ta sợ là thực lực không đủ để giết chết cái kia lão quái vật, không bằng ta ngươi hai người ở mời càng nhiều hơn võ lâm danh túc, đồng loạt ra tay, chu diệt Đế Thích Thiên. Vô danh nói rằng, Trần Vũ lại hỉ. Đối phó Đế Thích Thiên nhân đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mà thôi vô danh thân phận, có thể bị hắn cảm thấy có thể gia nhập trừ ma trong kế hoạch người, thực lực hiển nhiên không kém. Không để cho Trần Vũ thất vọng, vô danh lúc này hộp ra một cái để Trần Vũ cả người dung một cái tên. Liên để cho chúng ta cùng đi gặp thấy bạn cũ của ta, Kiếm Thánh, Độc Cô Kiếm A. Vô Song Thành. Vô Song, lấy ý vì thiên hạ vô song ý. Đây là một tọa thành trì thật lớn, nguy nga hùng tráng, cao ngất tường thành tùng đứng ở nơi này, làm cho một cỗ to lớn cảm giác áp bách, bất kỳ người nào đứng ở phía dưới đều sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác. Nơi này là Vô Song Thành. Cũng là làm hôm nay giới hai đại siêu cấp một trong những thế lực, người trong thành rất nhiều, người đến người đi, lại có vô số người bán hàng rong giao hàng lấy thương phẩm, náo nhiệt phi thường. Cùng những thành trì khác lão bách tính bất đồng, nơi này các lão bách tính sinh hoạt rõ ràng so với những thành trì khác lão bách tính càng giàu có, y phục trên người mặc dù không phải đẹp đẽ quý giá phục sức, nhưng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, khí sắc hồng nhuận, cả người tinh khí thần đều khá vô cùng. Làm vì siêu cấp đại thế lực Vô Song Thành, cũng duy có khác một đại thế lực thiên hạ hội có thể cùng đối kháng, Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương, càng là liền hùng bá cũng không dám coi thường nhân vật. Còn như Độc Cô Nhất Phương đại ca, Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, thế nhân cũng là không biết hắn còn sống hay không. Lúc này, Trần Vũ cùng Vô Danh hai người vào Vô Song Thành, nhìn chung quanh phồn hoa đường phố, phồn hoa cảnh tượng, Vô Danh có chút cảm thán nói, không ngờ tới ở Độc Cô Nhất Phương thống trị dưới, cái này Vô Song Thành dân chúng sinh hoạt còn rất khá. Trần Vũ nghe xong, không khỏi cười lắc đầu, Vô Song Thành là Độc Cô Nhất Phương xảo huyệt, tự nhiên thống trị không sai, còn như còn lại địa phương, Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội đều một cái đức hạnh. Bất quá, lần này Trần Vũ cùng Vô Danh là tới tìm Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm, không phải đến gây chuyện, hắn cũng không nói gì, theo Vô Danh hai người trực tiếp xuyên qua phồn hoa đường phố. Đi tới thành chủ phủ. Độc Cô Kiếm là Độc Cô Nhất Phương đại ca, tung tích của hắn, Độc Cô Nhất Phương chắc chắn biết. Thành chủ phủ làm Vô Song Thành nhất tôn quý địa phương, tọa lạc tại Vô Song Thành đàng trung ương, cao đại trang nghiêm, trước cửa 2-3 mét khoảng cách thạch sư tử đặt đại môn hai bên, khí thế uy mãnh. Đứng lại, người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Trần Vũ cùng Vô Danh hai người vừa xong, đứng ở ngoài cửa hai cái cầm đao thủ vệ liền chợt về phía trước hai bước, ngăn ở trước mặt hai người, lớn tiếng hỏi: "Chúng ta tìm Độc Cô Nhất Phương." Vô Danh thản nhiên nói, mặc dù vài thô mai, đứng ở nơi đó, đã có một cổ vô hình tông sư khí tức tản ra. Để hai người lính gác tâm thần run lên. Hai người liếc nhau,
Một người trong đó thủ vệ có chút hơi khó nói ra, nhị vị, muốn gặp chúng ta thành chủ không phải là không thể được, cũng xin hai người báo ra danh hiệu, làm cho tiểu nhân đi vào bẩm báo. Mặc dù Vô Danh cùng Trần Vũ khí chất cũng không thường nhân, nhưng hai người lính gác cũng không dám tự mình đem hai người bỏ vào, bằng không, Độc Cô Nhất Phương tức giận, trực tiếp sẽ đem hai người giết chết tại đây. Mặc dù biết thủ vệ khó xử, nhưng Trần Vũ cùng Vô Danh hai người nghe xong đều nhướng mày, hai người bọn họ bên trong, Trần Vũ là danh tiếng không vang, nói ra Độc Cô Nhất Phương cũng không nhất định sẽ thấy bọn họ. Vô Danh đâu, võ lâm thần thoại danh tiếng ngược lại là đại, nhưng nếu là đưa cái này Vô Danh danh tiếng báo lên, thì tương đương với triệt để đem Vô Danh còn mất, còn sống trên đời tin tức tiết lộ ra ngoài, cái này có bội với hai người ước nguyện ban đầu. Hai người liếc nhau, Vô Danh hơi nhắm mắt, một cỗ kiếm ý chợt lao ra, ở hai người lính gác ánh mắt kinh hãi trong, nhanh như tia chớp xông vào trong thành chủ phủ, trực tiếp tiến nhập thành chủ phủ đại sảnh, ở một cái thân xuyên cẩm y người đàn ông trung niên vang lên bên tai. Độc Cô Nhất Phương, đi ra gặp lại. Người nào? Vô Song Thành đồng dạng là lấy kiếm đạo tu luyện làm chủ, Độc Cô Nhất Phương tự nhiên cũng phát hiện Vô Danh kiếm ý cường đại, quát lên một tiếng lớn, đứng lên, chân mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm giác cỗ kiếm ý này tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi tới đây cổ cảm giác quen thuộc tới từ nơi nào. Xoát, thân ảnh nhoáng lên, liền biến hóa vì một đạo kiếm quang vọt ra, đứng ở Trần Vũ cùng Vô Danh trước mặt hai người. Độc Cô Nhất Phương, chừng 40 tuổi, người xuyên lam sắc cẩm y trường bào, lâu dài ngồi ở vị trí cao, để hắn nhìn qua cả người tràn ngập quý khí. Tham kiến thành chủ đại nhân. Nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương xuất hiện, hai người lính gác tiểu vội vàng quỳ xuống hành lễ, chợt nói ra, thành chủ đại nhân, hai vị này muốn gặp ngài. Chương 156, kiếm thánh. Độc Cô Nhất Phương gật đầu, ánh mắt ở Trần Vũ cùng Vô Danh trên người của hai người, thân thể run lên bần bật, song đồng trận co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào Vô Danh. Vô Danh. Tuy là Vô Danh lúc này cũng đã từng có chút biến hóa, nhưng vẫn là bị Độc Cô Nhất Phương nhận ra. Ta ngược lại thật ra cố kiếm ý này tại sao lại quen thuộc như thế, nguyên lai là ngươi, ngươi quả nhiên còn sống. Nhìn Vô Danh, Độc Cô Nhất Phương nhãn thần có chút phức tạp, mấy năm trước, Vô Danh đổ lục thập đại môn phái sau đó, liền giả chết tiêu thất, để người trong giang hồ đều cho rằng Vô Danh chết. Nhưng duy có Vô Song thành nhân, hoặc là Độc Cô kiếm vẫn tin tưởng vững chắc Vô Danh còn sống, phân phó Độc Cô Nhất Phương trùng quanh phái người hỏi thăm Vô Danh tin tức, chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy, Vô Danh thật sự là ẩn nút thật tốt quá, vẫn không có bị Vô Song thành nhân phát hiện tung tích. Chủ yếu nhất là, Độc Cô Nhất Phương phía sau chân chính chủ nhân đã ở tìm Vô Danh. Ngươi tới làm gì? Độc Cô Nhất Phương có chút nghi hoặc nhìn Vô Danh, chợt liền đoán được Vô Danh mục đích, có chút chần chờ mà hỏi, ngươi là tìm đến đại ca ta? Vô Danh gật đầu, nói ra, ta tìm Độc Cô huynh có việc thương lượng. Độc Cô Nhất Phương gật đầu, đại ca của ta hiện tại đang ở Vô Song thành Tây giao bế quan tiềm tu, các ngươi đi theo ta. Nói, Độc Cô Nhất Phương liền mang theo Trần Vũ cùng Vô Danh hai người đi ra ngoài tìm Độc Cô kiếm. Lúc này Độc Cô kiếm đang bế quan tu luyện, như là người khác tìm đến Độc Cô kiếm, Độc Cô Nhất Phương chắc chắn sẽ không bằng lòng dẫn hắn đi quấy rối Độc Cô kiếm, nhưng người đến là Vô Danh lại bất động. Thân là Độc Cô kiếm đệ đệ, Độc Cô Nhất Phương biết rõ Độc Cô kiếm cùng Vô Danh quan hệ, đó là một loại đem lẫn nhau coi là cuộc đời đối thủ, lại coi là chọn đời bằng hữu quan hệ. Hai người này đều là tuyệt thế kiếm khách, qua nhiều năm như vậy, Độc Cô kiếm cũng vẫn đều không phải tin tưởng Vô Danh chết thật, vẫn để Độc Cô Nhất Phương tìm kiếm Vô Danh tin tức. Hiện tại Vô Danh tìm đến, Độc Cô Nhất Phương tin tưởng Độc Cô kiếm phi thường bằng lòng gặp Vô Danh. Còn Trần Vũ là ai? Độc Cô Nhất Phương trực tiếp đem coi là Vô Danh đệ tử các loại. Theo Độc Cô Nhất Phương lần nữa xuyên qua đường phố, ra khỏi thành, ba người thi triển khinh công, rất nhanh liền chạy tới Độc Cô thành Tây Giao, Độc Cô kiếm bế quan nơi. Một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, chu vi hoa cỏ sum suê, mỹ lệ hồ điệp phiên phiên khởi vũ, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một hai con động vật nhỏ chung quanh chạy độc lấy. Theo tiểu sơn cốc đường nhỏ đi vào, Trần Vũ liền thấy ở sơn cốc ở chỗ sâu trong, có một gian túp lều nhỏ tọa lạc tại cái kia, một cổ vô hình kiếm ý bao phủ nhà tranh, làm như tụ tập như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra, tịch quyển thiên địa một dạng. Xem ra Độc Cô huynh kiếm đạo tu vì lại lần nữa tăng tiến nữa à? Vô Danh có chút cảm thán nói. Làm với nhau đối thủ, bằng hữu, hắn đối với Độc Cô kiếm tiến bộ tức là cảm thán, lại là vui sướng. Đại ca, đi tới túp lều nhỏ trước mặt, Độc Cô Nhất Phương không người, thấp giọng kêu một tiếng. Ông. Trần Vũ cũng cảm giác được bao phủ túp lều nhỏ vẻ này kiếm ý khẽ run lên, một cổ vô hình kiếm ngân vang tiếng vang lên, tập sát một tiếng, túp lều nhỏ mở ra, một người mặc áo trắng, tóc hoa râm, có chút tiên phong đạo cốt lão giả từ túp lều nhỏ bên trong đi ra. Hắn chính là Vô Song thành chân chính là nội tình, cũng bị giang hồ danh tiếng làm kiếm thánh, Độc Cô kiếm. Ha ha. Vô Danh, ngươi quả nhiên còn sống, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết, tiếp ta một chiều, cho ta xem nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng có tiến bộ hay không. Kiếm thánh Độc Cô kiếm nhìn thấy Vô Danh, song đồng chợt tinh quang bạo nổ tràn đầy, gào to một tiếng, kiếm vô hình ý từ trên người bộc phát ra, tịch quyển thiên địa, để Độc Cô Nhất Phương vội vã lui sang một bên. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy kiếm thánh tay áo bảo vùng, vô tận trong lúc đó, không cân nhắc nói kiếm khí nổ bắn ra, hiu hiu hiu, hướng về Vô Danh bắn nhanh mà đến. Vô Danh thần sắc không biến, chắp tay đứng thẳng, không hề sợ hãi, tâm niệm trong lúc đó cả người bước ra một cái chân khí cái trụ, đem những cái này bắn nhanh mà đến kiếm khí đều toàn bộ cản lại. Tốt. Vô Danh, ngươi quả nhiên không hổ là ta Độc Cô kiếm cuộc đời đối thủ, kiếm của ngươi đạo tu vì lại tiến bộ, đã đạt đến trên người Vô Kiếm, trong lòng có kiếm thiên kiếm cảnh giới. Thấy Vô Danh dễ như trở bàn tay liền tiếp theo chính mình công kích, kiếm thánh có chút kinh ngạc, nhưng lập tức chính là đại hỉ. Ở tới, ta muốn để ngươi biết, ta nhiều năm như vậy, cũng không phải uổng phí nói, kiếm thánh cả người chợt liền bay vút ra, tay trái chợt vung lên, ngưng tụ một vệt ánh sáng kiếm, hướng về Vô Danh đánh tới. Tiền bối, nơi đây liền giao cho ngươi. Trần Vũ cười cười, liền đi tới xa xa đi. Hắn cũng không lo lắng Vô Danh, kiếm thánh cùng Vô Danh là nhiều năm lao đối thủ, chiến đấu vô số lần, nhưng đại đa số đều là Vô Danh đè nặng kiếm thánh đánh.
Hiện nay Vô Danh càng là lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, kiếm thánh tuyệt đối không thể là Vô Danh đối thủ. Thấy Trần Vũ lui sang một bên, Vô Danh bước ra một bước, cả người bén nhọn kiếm khí phóng lên cao, tịch quyển ra, gió lớn thổi hào hào, cuốn vô số lá rụng của vũ, tản mát thiên địa. Hồ lập tay khẽ vẫy, vô hình kiếm khí đồng dạng ngưng tụ ra một bả kiếm quang, tản ra sắc bén kiếm uy, hướng về kiếm thánh liền xông ra ngoài. Đinh đinh đinh. Thoáng chốc, Vô Danh cùng kiếm thánh hai người lấy vô hình kiếm khí có ngưng tụ hình kiếm, không ngừng đụng chạm, phát ra đạo đạo kim thiết giao kích thanh âm. Vô Danh cùng kiếm thánh không hổ là kiếm đạo tông sư, hai người đối với kiếm lĩnh ngộ đều đã đạt được cái này cái thế giới cực hạn, mặc dù cả người kiếm khí xông tiêu, cả người như kiếm, giao thủ trong lúc đó lại tựa như võ giả bình thường so với kiếm nhất vậy, đạt tới đại đạo chí giản tình trạng. Nhìn Vô Danh cùng kiếm thánh chiến đấu, một bên Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia tán thán, Vô Danh cùng kiếm thánh hai người chiến đấu cực kỳ đơn giản, có thể chính là loại này đơn giản mới, chỉ có lợi hại hơn, bọn họ hoàn toàn đem sức mạnh của bản thân khống chế không gì sánh được chính xác, không chút nào tiết lộ nửa điểm, nhìn qua bình thường, cũng là đại đạo chí giản, nội hàm vô tận huyền ảo. Phanh. Hai cái va chạm lần nữa phía sau phần tới, mang theo một đạo tiếng nổ thật to, kiếm thánh nhìn Vô Danh, cười nói, "Tốt, Vô Danh, ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng." Cả người kiếm khí cũng chậm rãi thu liễm, hắn chỉ là muốn cùng Vô Danh luận bàn một phen, cũng không phải sinh tử quyết đấu, giao thủ với nhau sau một lát, kiếm thánh cũng sẽ không dự định đang tiếp tục chiến đấu tiếp. Độc Cô Minh, đã lâu không gặp thấy kiếm thánh thu liễm khí tức, Vô Danh vây tay vùng, tản đi trong tay kiếm khí, giọng nói có chút không rõ phức tạp. "Đúng a? Trên giang hồ tất cả mọi người đều cho là ngươi, nhưng ta không cho là như vậy, ta không phải tin tưởng ngươi Vô Danh sẽ dễ dàng như vậy liền chết." Kiếm thánh nhìn Vô Danh nói rằng, hắn cũng đúng là làm như thế, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chẳng bao giờ buông tha cho tìm Vô Danh tung tích. Một lời khó nói hết. Nghĩ đến chính mình phái ẩn giang hồ những chuyện kia, Vô Danh tựa hồ là có chút thương cảm, nhưng hắn cuối cùng là tâm trí kiên định hạng người, rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính, nhìn kiếm thánh, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Độc Cô Minh, lần này ta tới tìm ngươi, là vì thiên hạ thương sinh một chuyện." Chương 157, kiếm thánh lên xe, trở về Lăng Vân Quận. "Ồ, nói thế sao nói?" Thấy Vô Danh vẻ mặt chính xác, kiếm thánh cũng đang nhăn sắc, chỉ vào bên cạnh một tấm bàn đá nhỏ nói, ngồi xuống từ từ nói. Bốn người sau khi ngồi xuống, Vô Danh thì đơn giản đem Đế Thích Thiên tình huống cho kiếm thánh nói một lần, nhất thời để kiếm thánh thất kinh. Cái gì? Lại có sống hơn ngàn năm lão quái vật? Điều này sao có thể? Nghe tới Đế Thích Thiên tồn tại, kiếm thánh có vẻ phi thường khiếp sợ, thậm chí là có chút không dám tin tưởng. Chứng kiến một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ kiếm thánh, Vô Danh cười khổ, ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng sự thực đúng là như thế. Kiếm thánh nhìn chằm chằm Vô Danh con mắt, hồi lâu, thấy Vô Danh một bộ không giống dáng vẻ nói láo, kiếm thánh lúc này mới tin cái này nghe vô cùng tin tức hoang đường. Không ngờ tới thế gian này lại còn có loại này lão quái vật tồn tại, thật là gọi người khó có thể tin. Kiếm thánh hơi xúc động nói, giọng nói cũng có chút trầm trọng. Cho dù là lấy thực lực của hắn, cùng với cuồng ngạo, đang nghe Đế Thích Thiên bực này sống hơn ngàn năm lão quái vật tồn tại, cũng không miễn trong lòng có chút trầm trọng. Hơn ngàn năm tuế nguyệt, thật sự là quá đã lâu, cho dù là một con heo, đều có thể trở thành là chư bát giới, huống chi là một người. Độc Cô Minh, võ lâm cần ngươi. Vô Danh vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía kiếm thánh nói rằng. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Vô Danh, kiếm thánh lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, Vô Danh, không ngờ tới ngươi vẫn là như vậy yêu xen vào việc của người khác. Dừng một chút, kiếm thánh nói tiếp, thôi được, để ta kiến thức một chút, cái kia sống hơn ngàn năm lão gia hỏa mạnh như thế nào trong lời nói ý tứ, cho thấy kiếm thánh nguyện ý gia nhập vào bọn họ, cùng Đế Thích Tiên đối kháng. Đến tận đây, kiếm thánh nhập bọn. Lăng Vân Quật. Lúc đầu ở Vô Song Thành gặp qua kiếm thánh sau đó, Vô Danh cùng kiếm thánh đây đối với tốt bạn gây mà bắt đầu qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, Trần Vũ một người tiếp tục bước trên lộ trình, lần nữa về tới Lăng Vân Quật. Nhìn về phía trước to lớn kia Phật tượng, Trần Vũ trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, Hỏa Kỳ Lân, lần này để ta triệt để giết con xúc sinh này. Từ hàng lâm cái này cái thế giới bắt đầu, Trần Vũ liền cùng Hỏa Kỳ Lân kết duyên phận, đương nhiên, cái này không phải là cái gì tốt duyên phận, mà là nghiệp duyên. Song phương đều hận không thể giết chết đối phương, chỉ tiếc lúc đó Trần Vũ thực lực yếu kém, còn chưa đủ để đã tàn sát Hỏa Kỳ Lân, này mới khiến đầu này Hỏa Kỳ Lân sống lâu thời gian dài như vậy. Hôm nay, Trần Vũ cũng là muốn giết đầu này Kỳ Lân, hoàn toàn kết lẫn nhau giữa nghiệp duyên. Vận chuyển chất khí, Trần Vũ cả người hóa thành một con chim lớn một dạng, bay vút qua đại Phật, nhảy vào cái kia Lăng Vân Quật bên trong. Lúc này, Lăng Vân Quật bên trong như trước tràn ngập một cỗ gay mũi mùi lưu hình, tiến vào bên trong, cũng cảm giác có một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, trong cơ thể chân khí khẽ động, hình thành một tầng lá mỏng, đem các loại gay mũi mùi vị, còn có sóng nhiệt đều cho cả lại. Hỏa Kỳ Lân, ngươi Trần đại gia ta lại đã trở về. Tiến nhập Lăng Vân Quật, Trần Vũ cũng không có che giấu hơi thở của mình, ngược lại là đem hơi thở của mình chủ động thích thả ra, quát lên một tiếng lớn, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, rất nhanh thì bị trong động quật Hỏa Kỳ Lân phát hiện. Giống. Một tiếng rung trời hống khiếu tiếng từ động quật ở chỗ sâu trong truyền đến, tiếp theo Trần Vũ liền cảm giác có một cỗ kinh người sóng nhiệt cuốn tới, một đoàn ánh lửa sáng ngời từ xa đến gần. Hỏa Kỳ Lân tới. Chỉ một lúc, Hỏa Kỳ Lân cái kia thân thể to lớn liền xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, hai quả đèn lồng đại tiểu con mắt, nhìn chòng chọc vào Trần Vũ, bạo lệ quang lóe lên, hiển nhiên Hỏa Kỳ Lân là nhận ra Trần Vũ cái này lại nhiều lần theo hắn trong tay chạy trốn tiểu chủ tử. Giống. Giống giận gào thét, Hỏa Kỳ Lân cả người hỏa diễm tăng vọt, lay động bốn vó, liền hướng Trần Vũ vọt tới, lao ra trong nháy mắt, Hỏa Kỳ Lân càng là mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đoàn hỏa diễm, tựa như một viên tiểu hỏa cầu mở dạng, đánh phía Trần Vũ. Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Trần Vũ là sớm liền thấy qua, không dám ngăn kháng, vội vã một cái nghiêng người, đem cho tránh khỏi. Phanh. Hỏa diễm rơi vào đại địa bên trên, nhất thời đập ra một cái cự đại ngăm đen lỗ lớn, bởi vậy có thể thấy được cái này nhiệt độ của ngọn lửa mạnh bao nhiêu. Giống. Hỏa diễm không sốt chết Trần Vũ, Hỏa Kỳ Lân có chút tức giận, tăng thêm tốc độ,
vọt tới, miệng to như chậu máu chợt mở ra, nồng nặc mùi tản ra, hướng về Trần Vũ đầu cắn tới. Cái này Hỏa Kỳ Lân là muốn đem Trần Vũ con này phiền lòng tiểu trùng tử cho sống sờ sờ cắn chết.
Hành,
ngươi con xuất sinh này ở Lăng Vân quật đợi thời gian dài như vậy, để ngươi kiến thức một chút Huyền Vũ chân công lợi hại.
Thập phương vô địch.
Trần Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không né tránh, hai tay liên tục huy động, chỉ là trong nháy mắt đánh liền ra mấy đạo chân khí, hóa thành đao, thương, kiếm, kích, bổng, trường, chân, chảo, chỉ, mang theo thập phương vô địch, hủy diệt hết thể lực lượng, điên cuồng mưa bão một dạng đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên người.
Huyền Vũ chân công, đây là phong vân thế giới cường giả cái thế, võ vô địch tuyệt học, một khi sử xuất thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vô cùng lợi hại, ở trong nguyên tắc, võ vô địch dựa vào này tuyệt học trọng thương nghìn năm lão quái vật đế thích thiên, nhiếp phong cũng dựa vào này tuyệt học lũ chế nuốt hai khỏa long nguyên đoạn lãng. Bởi vậy có thể thấy được Huyền Vũ chân công lợi hại.
Ùng ùng, như mưa rông gió giật công kích rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên người, nhất thời đánh nó một cái lảo đảo, không đợi bên ngoài té ngã, sau đó công kích ở đến, tiếp tục đánh vào trên người của nó, vang lửa khắp nơi, phình một tiếng, Hỏa Kỳ Lân thân thể bị hung hăng nện xuống đất, sức mạnh đáng sợ đó, để lại địa sụp đổ ra một cái hố to tới. Mặc dù như trước chưa có thể phá hư Hỏa Kỳ Lân phòng ngự, nhưng Hỏa Kỳ Lân lúc này trên người hỏa diễm tăng giả, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tắt một dạng, cái kia sáng rỡ miếng vậy cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng, có vẻ Hỏa Kỳ Lân là bị trọng thương.
Thập phương giai sát,
không có cho Hỏa Kỳ Lân cơ hội, Trần Vũ khẽ quát một tiếng, lần nữa đánh ra Huyền Vũ chân công tuyệt chiêu, thập phương giai sát. Trong cơ thể chân khí trong nháy mắt liền bạo dũng ra, ngưng tụ ra 10 đạo hình người chân khí, mang theo tuyệt cường uy thế, chí cường công kích, từ bốn phương tám hướng đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên người.
Veng, veng, veng.
Hỏa Kỳ Lân còn chưa từ dưới đất bò dậy, liền lại bị lực lượng cường đại hơn oanh kích xuống, cái kia nguyên bản là tan giả hỏa diễm nhất thời tắt, ảm đạm miếng vậy cũng nữa không đỡ được cái này lực lượng đáng sợ, văng tung tóe ra, tiên huyết cuồn phong.
Hỏa Kỳ Lân bị thương.
Giống. Dã thú bị thương thường thường là đáng sợ nhất, Hỏa Kỳ Lân tuy là không phải dã thú, nhưng sau khi bị thương, có thể dùng nó nguyên vốn cũng không có nhiều sáng suốt linh trí trong nháy mắt bị phẫn nộ che mất, giống giận gào thét, cùng bạo khí thế từ trên người nó bộc phát ra, nóng bỏng hỏa diễm tái hiện, tán phát nhiệt độ, để Trần Vũ cũng không khỏi vì thế mà choáng váng.
Hành,
vùng vẫy dây chết, đi chết đi cho ta. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân biểu hiện phi thường có khí thế, nhưng Trần Vũ liếc mắt liền nhìn ra, Hỏa Kỳ Lân lúc này suy yếu, lạnh rên một tiếng, trong cơ thể chân khí lần nữa bắt đầu khởi động, vẫy tay một điểm.
Chương 158, thiên môn người đến.
Đại hoàng tổ thiên chỉ. Mạnh mẽ chân khí bạo dũng ra, hội tụ thiên địa linh khí, hình thành một con cổ xưa thương nhưng ngón tay của, đón gió tăng lớn, thẳng tắp hướng về phía Hỏa Kỳ Lân đánh xuống.
Lúc đầu, Trần Vũ còn không có đột phá thời điểm, sử xuất đại hoàng tổ thiên chỉ đánh liền Hỏa Kỳ Lân bị đau không ngớt, lúc này đột phá Trần Vũ thực lực càng là tăng cường mấy lần, ở cộng thêm Hỏa Kỳ Lân lại bị thương, làm sao có thể chống đỡ được.
Giống.
Hỏa Kỳ Lân cũng cảm nhận được căn này lớn chỉ cường đại, tâm lý sinh ra sợ hãi, lúc này liền muốn chạy trốn, có thể cái kia lớn chỉ đã sớm khóa được nó không gian xung quanh, khiến nó căn bản là thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lớn chỉ hạ xuống.
Oeng.
Lớn chỉ hung hăng đánh vào Hỏa Kỳ Lân đầu to lớn mặt trên, vang lên một đạo thanh âm to lớn, Hỏa Kỳ Lân liền gào thét cũng không có phát sinh một tiếng, viên kia đầu to lớn đã bị lớn chỉ cho sinh sôi đánh nát.
Hỏa Kỳ Lân trên người hỏa diễm tán đi, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, nóng bỏng máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, đem đại địa đều nhuộm đỏ tươi một mảnh.
Đến tận đây, cái này từ Trần Vũ hàng lâm bản thế giới bắt đầu, liền cùng với dây dưa không ngớt Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc bị Trần Vũ chém giết.
Nhìn chết đi Hỏa Kỳ Lân, Trần Vũ trong lúc nhất thời nhưng không biết nên như thế nào lợi dụng.
Bốn đại thần thú bên trong, Phượng Hoàng cùng Huyền Quy thành tiểu đế thích thiên cùng Tiếu Tam Tiếu hai cái này mãnh nhân, thần long long nguyên càng là uy lực mạnh mẽ, nhưng này Hỏa Kỳ Lân lại có gì hữu dụng đâu? Lẽ nào cũng là uống máu?
Trần Vũ nhìn Hỏa Kỳ Lân thi thể, nhíu mày một cái, lắc đầu, mặc dù đều là bốn đại thần thú, nhưng Hỏa Kỳ Lân cùng những thứ khác Phượng Hoàng, Huyền Quy cùng thần long lại bất đồng. Còn lại ba loại đều là chân chính thần thú, duy có đầu này Hỏa Kỳ Lân bất đồng, nó được người xưng là Kỳ Lân ma.
Đoạn Lãng tổ tiên đạt được Hỏa Kỳ Lân miếng vậy chú thành Hỏa Lân kiếm thanh thần binh này, lại không thể thưởng thưởng thời gian, nếu không thì sẽ bị ma khí vào cơ thể, đoạn nhập ma đạo.
Nhiếp Phong một nhà mà là bởi vì tổ tiên là uống Kỳ Lân huyết, có thể dùng Nhiếp Phong bộ tộc thân thể đều vốn có phong ma máu, hơi không chú ý sẽ hóa thân thành ma.
Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hỏa Kỳ Lân trong huyết dịch ma tính cường đại cùng phiền phức, nếu như một cái xử lý không tốt lời nói, đừng nói là tăng cường thực lực, thậm chí lưu lại thai hỏa ngầm cũng có nhiều khả năng.
Suy nghĩ một chút, nếu trực tiếp lợi dụng Hỏa Kỳ Lân tràn đầy sự không chắc chắn, nếu không,
thẳng thắn buông tha, ngược lại cái này cái thế giới ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân, còn có thần long, thậm chí còn có phượng huyết.
Trần Vũ trực tiếp đối với hệ thống hỏi:
"Hệ thống, Hỏa Kỳ Lân thân thể thu về không phải
có thể cấp thấp linh thú thi thể, có thể hối đoái tích phân 30.000, xin hỏi có hay không hối đoái hệ thống hồi đáp?"
Trần Vũ gật đầu, Hỏa Kỳ Lân ở phong vân thế giới bên trong mặc dù được gọi là thần thú, nhưng đây chỉ là phong vân thế giới xưng hô, đầu này Hỏa Kỳ Lân còn xa xa không đạt được thần thú tiêu chuẩn, chỉ có thể coi là linh thú, hơn nữa còn là chết linh thú, có thể hối đoái 30.000 tích phân, cũng xem là không tệ.
Tiến lên quát mấy khối Hỏa Kỳ Lân miếng vậy xuống tới, lại dùng một cái 1 lít lớn nhỏ cái chai tiếp đầy Kỳ Lân huyết, đem đóng băng gửi sau đó, Trần Vũ lúc này mới hài lòng gật đầu, mở miệng nói: "Thu về à?"
Thu về cấp thấp linh thú thi thể một, thưởng cho tích phân 30.000.
Xem cùng với chính mình tích phân lại tăng lên một số lớn, Trần Vũ hài lòng gật đầu.
Lần nữa bước vào Lăng Vân Quật, mặc dù chu vi như trước nóng bức, cái kia nồng nặc lưu ly mùi vị vẫn tồn tại như cũ, nhưng Trần Vũ tâm tình cũng là tốt hơn không ít.
Tùy ý đi vào, xuyên qua bốn thông bát đạt thông đạo, Trần Vũ lần nữa đi tới năm đó gỡ xuống huyết bồ đề địa phương, trải qua thời gian mấy năm, những thứ này huyết bồ đề đã lần nữa kết xuất quả thực.
Như trước dường như năm đó vậy,
đem các loại huyết bổ để toàn bộ hái xuống, lại để lại 10 viên đồ dự bị, còn lại huyết bổ để toàn bộ đều hối đoái thành tích phân, lại vì Trần Vũ gia tăng rồi một khoản thu nhập. Tiếp tục đi tới, rất nhanh Trần Vũ liền phát hiện tại một con đường bên trong nằm có hai có đủ thi hài, tại bọn họ bên người, mỗi người bày đặt một bả tuyết màu trắng trường đao, cùng với một bả xích hồng sắc trường kiếm. Cây đao này là huyết ẩm cùng đao, thanh kiếm này là hỏa lân kiếm. Bởi vậy, cái này hai bộ hài cốt thân phận cũng liền hô chi rụt xuất. Nhiếp Phong cha Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Lãng cha Đoạn Soái. Ai, hai cái này không may hài tử. Nhìn Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái thi cốt, Trần Vũ lắc đầu, nếu nói là cái này, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái hai người cũng là bi kịch. Nhất là Nhiếp Nhân Vương, vậy đơn giản là bi thương kịch tới cực điểm, vốn là thiên hạ đệ nhất đao khách, cưới cái như hoa như ngọc lão bà, còn sinh một đại tiểu tử mập, người một nhà các loại mì mì thoái ẩn sơn lâm, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Kết quả không ngờ tới, đại mỹ nhân lão bà không cam lòng quá loại này cơm rau dưa già mạn nổ sinh hoạt, bị Hùng Bá nhất câu dẫn liền giáng lên, cùng Hùng Bá quyết chiến đánh không lại thì cũng thôi đi, còn gặp Hỏa Kỳ Lân, hơn nữa cái này Hỏa Kỳ Lân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền chuyên nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Vương cắn. Tổng kết, lão bà không có, đánh lộn cũng thua, mệnh ra ném, nhi tử càng là nhận thức tặc vi sư, thật là phong vân một đại bi kịch. Quên đi, liền khi các ngươi hai vận khí tốt, ta giúp các ngươi nhập thổ vi an a. Hai người này thi thể đương nhiên không thể chôn ở Lăng Vân Quật bên trong, mang theo hai có đủ thi hải, Trần Vũ ra khỏi Lăng Vân Quật, thi triển kinh công, bay vút đến trên một ngọn núi. Phanh! Nội lực bắn ra, đánh ra một cái hố to, vốn định đem hai có đủ thi hải cùng nhau nhưng vào trong hố, suy nghĩ một chút, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái hai người đều là nam, cùng nhau mai táng vẫn có chút không tốt, vẫn là con ném một đi vào, vùi lấp qua đi. Phanh! Lại là một trường đánh xuống, lần nữa đánh ra một cái hố to, tiếp tục đem mặt khác một có đủ thi hải bỏ vào. Trần Vũ lại làm ra hai khối tấm ván gỗ, chập ngón tay như kiếm, phân biệt viết lên: Nhiếp Nhân Vương mộ, Đoạn Soái mộ. Xem như là vì hai người lập được một cái mộ địa. Sau khi làm xong những việc này, Trần Vũ vốn chuẩn bị tiến nhập Lăng Vân Quật, đột nhiên nhìn về phía Viết Vương, trong mắt một tia sáng chói lóe một cái rồi biến mất. Một đạo màu trắng tịnh ảnh từ đằng xa bay vút mà đến, nàng thân mặc đồ trắng cung trang, vóc người Anna đa tư, cả người mang theo một tia thanh lãnh, tựa như tiên tử trên trời một dạng, trên mặt mặc dù mang theo một tấm cái khăn che mặt, khiến người ta thấy không rõ dáng vẻ, vẫn như cụ khó nén bên ngoài tuyệt mỹ tư sắc. Soát. Nữ tử rơi vào Trần Vũ phía trước, một đôi mắt đẹp băng lãnh không tình cảm chút nào một dạng liếc nhìn Trần Vũ. Huyền Thánh tử. Thơ ơ mà trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ cô gái này trong miệng ra, tựa như là không cốc tiên âm một dạng. Trần Vũ nhìn trước mắt cái này giống như tiên nữ một dạng nữ tử, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chợt khóe miệng hơi nhếch lên, buộc vòng quanh một nụ cười, ta là phải gọi ngươi Thiên Môn Thần Mẫu đâu, cần phải gọi ngươi Lạc Tiên đâu. Ngươi cũng biết tên của ta. Nàng kia hai tròng mắt lạnh như băng nhất thời rung động tạo nên, chợt chính là vô cùng băng lãnh, sắc ý lóe lên, ngươi làm sao sẽ biết thân phận của ta? Trần Vũ cười cười, hắn khi nhìn đến nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt, liền đoán được thân phận của cô gái này, Thiên Môn Thần Mẫu, Đế Thích Tiên đệ tử, Lạc Tiên. Chương 159, Đế Thích Tiên. Lại nói tiếp Lạc Tiên cũng là một kẻ đáng thương, nàng từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, lưu lạc đầu đường thành một gã cô nhi, ở một cái nhanh phải chết đói hẳn lãnh dạ muộn bên trong, Lạc Tiên gặp Đế Thích Tiên, được hắn cứu, thu nàng làm đồ, nuôi nấng nàng người lớn. Bởi vì Lạc Tiên thực lực tư chất rất cao, cho nên Đế Thích Tiên đem bổ nhiệm làm Thiên Môn sứ giả, thần mẫu, càng ban tặng một bộ phận thánh tâm quyết, có thể dùng Lạc Tiên sinh mệnh đạt được kéo dài, càng là trở thành Đế Thích Tiên đại ngôn nhân. Thân là Đế Thích Tiên đệ tử, lại là Thiên Môn sứ giả, Lạc Tiên địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người, theo lý thuyết Lạc Tiên sinh hoạt hẳn là phi thường hạnh phúc. Nhưng Đế Thích Tiên vì duy trì tự thân thống trị, để Thiên Môn đệ tử toàn bộ phục vụ cho hắn, cấm Thiên Môn đệ tử sở hữu tình cảm riêng tư, Lạc Tiên lại trong lúc vô tình gặp người mình thích, càng là hóa thân người thường cùng với gần nhau, có thể cuối cùng vẫn bị Đế Thích Tiên phát hiện. Vì phòng ngừa thân phận của mình bị yêu người biết, Lạc Tiên dùng thân thể của mình ba người yêu chặn một kích chí mạng, mất đi sinh mệnh. Ta chẳng những biết ngươi là ai, ta còn biết sư phó của ngươi là ai, phải, ta là phải gọi ngươi từ phúc đâu. Vẫn là để cho ngươi Đế Thích Thiên đâu. Trần Vũ đông nhiên nhìn về phía xa xa cái kia trống trải địa phương, tự tiếu phi tiếu nói rằng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lạc Tiên vừa muốn nói gì, liền nghe được một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên, không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể phát hiện được ta tồn tại, còn biết thân phận của ta, thật là để cho ta cảm thấy kinh ngạc a. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lạc Tiên phía trước, nhìn qua giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Đây là một cái người xuyên trường sam màu xám, nhìn qua chừng 40 tuổi, vóc người cân xứng, cả người đều tản ra một cỗ mãnh liệt thanh lãnh khí tức, hắn mang trên mặt một tấm ngân sắc mặt nạ, vì hắn tăng thêm vài phần thần bí. Chủ thượng. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Lạc Tiên liền vội vàng không người nói. Đột nhiên này xuất hiện người thình lình chính là Thiên Môn chi chủ, Đế Thích Tiên, cũng hoặc giả nói là sống hơn ngàn năm phương sĩ, Từ Phúc. Đế Thích Tiên tùy ý đối với Lạc Tiên gật đầu, cứ như vậy nhìn Trần Vũ, ngươi là thế nào phát hiện ta? Biết thân phận ta. Đế Thích Tiên hơi nghi hoặc một chút, qua nhiều năm như vậy, hắn tự cho là mình vẫn giấu rất kỹ, hắn không biết Trần Vũ là làm sao biết thân phận của hắn. Nếu ta nói, ta là tính tới, ngươi có tin hay không? Trần Vũ cười híp mắt nhìn Đế Thích Tiên, vẻ mặt bí hiểm bộ dạng, Đế Thích Tiên tuy là ẩn nút phi thường tốt, có thể Trần Vũ thần thức bao phủ lên trăm mét, ở phạm vi này bên trong, bất kỳ cái gì sự vật cũng không chạy khỏi Trần Vũ thần thức. Ngươi là thầy tướng số. Đế Thích Tiên có chút kinh nghi nhìn Trần Vũ. Ở phong vân thế giới bên trong, thầy tướng số có lẽ là thực lực không mạnh, nhưng phi thường thần bí, tựu giống với Nê Bồ Tát một dạng, một câu phê ngôn khuấy động thiên địa hỗn loạn, nếu như Trần Vũ thực sự là thầy tướng số lời nói, cái kia có thể cho là thật có vài phần bản lĩnh, có thể đem thân phận của hắn tính tới. Làm sao? Không tin. Trần Vũ chợt nói, Từ Phúc, Tần Triều Phương Sĩ,
bởi vì đối với mệnh lý có nghiên cứu phát hiện thần thú Phượng Hoàng, sau đó dẫn dắt đại quân chu diệt Phượng Hoàng, lấy bên ngoài tinh huyết luyện chế trường sinh bất tử thuốc, sau khi dùng dẫn dắt 3000 đồng nam đồng nữ trốn chết đông doanh. Nói, Trần Vũ ngừng lại, nhìn Đế Thích Thiên vậy có chút kinh hãi, lại có chút xấu xí sắc mặt, cười cười, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Từ Phúc. Đế Thích Thiên trầm mặc, nhìn Trần Vũ nhãn thần không ngừng chuyển động, không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn sở dĩ đối với Trần Vũ cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng Vân Quật, hoặc là bởi vì Lăng Vân Quật bên trong huyết ẩm cuồng đao cùng hỏa lần kiếm. Từ lúc nhiều năm trước, Đế Thích Thiên liền phát hiện thần long, có thể ngại vì thần long cường đại, hắn nhất định phải đợi sợ may mắn kỳ hạn, thần long thực lực yếu bớt, tập thể bảy đại thần binh mới có thể đi đồ long. Đế Thích Thiên tự nhiên đối với huyết ẩm cuồng đao nhóm vũ khí phi thường lưu ý, bất kỳ cái gì một cái thần binh người chủ bên người đều có Đế Thích Thiên cơ sở ngầm. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cũng không ngoại lệ, Trần Vũ vừa xuất hiện thời điểm đã bị Đế Thích Thiên nhãn hiện phát hiện, chẳng qua là lúc đó Đế Thích Thiên vẫn chưa đem Trần Vũ để vào mắt. Nhưng sau đó Trần Vũ lại nhiều lần tiến nhập Lăng Vân Quật, lại từ Hỏa Kỳ lần trong miệng đào sinh, này mới khiến Đế Thích Thiên chú ý đến Trần Vũ, lúc này mới phái Lạc Tiên đến đây, muốn thăm dò Trần Vũ, chính hắn cũng theo ở phía sau. Chỉ là để Đế Thích Thiên không ngờ tới chính là, Trần Vũ tựa hồ là đối với Thiên Môn rất quen thuộc, dĩ nhiên một lời vạch Trần Lạc Tiên thân phận, còn phát hiện tung tích của hắn, càng đối với bí mật của hắn mà biết rất nhiều, cái này để Đế Thích Thiên có chút đoán không ra. Người rốt cuộc là người nào? Đế Thích Thiên giọng nói có chút băng lãnh, dưới mặt nạ sắc mặt cũng là sát ý lóe lên, hắn tự khoe là thần, liền tuyệt không cho phép thế gian này còn có người đối với hắn bí mật biết nhiều như vậy người. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên tâm lý đã dâng lên nhiều Trần Vũ sát ý. Làm sao? Cảm thấy ta biết bí mật của ngươi nhiều lắm, muốn giết ta? Trần Vũ cười nhạt, mặc dù có chút kinh ngạc Đế Thích Thiên sẽ như vậy sớm lại tìm hắn, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào. Lấy Trần Vũ trước mặt thực lực, Trần Vũ có tự tin, mình coi như là đánh không lại Đế Thích Thiên, cũng không kinh sợ hắn. Muốn chết? Sống nhiều năm như vậy, Đế Thích Thiên sớm đã dưỡng thành cao cao tại thượng, tự khoe là thần, bao quát nhân gian tâm tính, làm sao có thể chịu được Trần Vũ như vậy chẳng đáng. Trong mắt lạnh ý lóe lên, một cỗ khí tức lạnh như băng từ trên người hắn lan tràn ra, đem cái này phương thiên đều trở nên băng lãnh một mảnh, tựa như là băng thiên tuyết địa mở dạng, thậm chí ngay cả không khí đều ngưng kết thành băng, vô cùng đáng sợ. Thánh Tâm Quyết chính là Đế Thích Thiên hơn ngàn năm thực lực, ẩn nút càng đại môn phái, lấy thừa bù thiếu, lấy tinh hoa, lấy vô thượng từng trải sáng tạo một môn công pháp, có thể nói tuyệt thế võ công, một khi thi triển, lợi hại phi thường. Có tự tin như vậy, lẽ nào ngươi đã quên võ vô địch rồi sao? Thấy Đế Thích Thiên một bộ lập tức phải động thủ dáng vẻ, Trần Vũ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là tưới dầu vào lửa nói tên của một người. Ở Đế Thích Thiên trong thế giới, võ vô địch tên tuyệt đối là một cái cấm kỵ, mỗi lần bị người nhắc tới, Đế Thích Thiên sẽ không kiềm hãm được nhớ tới năm đó cái kia vô địch, trọng thương thân ảnh của mình, đây đối với Đế Thích Thiên mà nói, đây là sỉ nhục, là cấm kỵ, càng là nghịch lân. Tiểu xuất sinh, bổn tọa muốn ngươi chết. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên hơn ngàn năm tâm cảnh trong nháy mắt đã bị phá, vô cùng phẫn nộ, hạ quyết tâm bắt Trần Vũ, rất giàn vặt, không tin không thể để cho hắn thổ lộ bí mật của mình. Oeng. Uy áp kinh khủng từ Đế Thích Thiên trên người bộc phát ra, hắn bàn tay to vỗ, nồng nặc băng hàn chi khí bộc phát ra, băng lãnh tột cùng, để không khí chung quanh đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng nhận, vung tay lên, những thứ này băng nhận liền hướng Trần Vũ vây sát mà đến. Trần Vũ cười nhạt, trong cơ thể chân khí ngưng tụ, khẽ động, thư thủ vung lên, chân khí bạo dũng, một đạo vô hình khí kình như sóng vân nhộn nhạo về phía trước quét ngang, những cái này băng nhận trong nháy mắt rầm 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 tan vỡ ra. Chương 160, Thánh Tâm Quyết. Đế Thiên cùng lôi. Đế Thích Thiên thân ảnh nhoáng lên, tốc độ kia cực nhanh, biến hóa băng vì lôi, nhanh như tia chớp đánh phía Trần Vũ, mang theo một đạo to lớn lôi đỉnh tiếng oanh minh. Trần Vũ vội vã huy kiếm, mang theo nói nói kiếm khí, chém ở đạo kia lôi đỉnh bên trên, mang theo trận trận tiếng oanh minh, đồng thời, một cái hoạt bộ, lách mình tránh ra. Oeng. Băng lôi hạ xuống, nhất thời đánh Trần Vũ mới vừa đứng yên cái kia cái địa phương đánh ra một cái hố sâu to lớn. Huyền băng vượng đánh. Đế Thích Tiên nhãn thần băng lãnh, Thánh Tâm Quyết vận chuyển, vung tay lên, trên không tăng vọt, một cỗ âm hàn dường như muốn đem thế giới đều cho đóng băng lực lượng bạo rút ra, ngưng tụ ra một con trông rất sống động băng phượng. Minh, băng phượng phát sinh một tiếng vượng minh, mang theo bách điểu chi vương khí tức, hướng về Trần Vũ va chạm đi. Phượng Hoàng, là phi cầm chi vương, thân phận tôn quý, Đế Thích Tiên càng là người mang vượng huyết, đối với Phượng Hoàng có thâm hậu lý giải, đánh ra con này băng phượng vô cùng lực lượng, trông rất sống động, khí trong lúc đó, băng phượng triển khai chừng 5 thước khoảng cách cánh khổng lồ, băng phong gào thét mà đến, cần phải đông lại thế giới. Tới tốt lắm. Trần Vũ nét miệng cười, không lùi chút nào, ngược lại là đi nhanh bước ra, hố lắc tay vồ một cái, ánh sáng màu xanh hiện lên, thanh minh kiếm đã đến Trần Vũ trong tay. Hắn hiện tại đã tấn thăng đến hóa thần kỳ, so với trước kia cường đại hơn vô số lần, cả người chân khí hùng hậu kinh người, vẫn muốn cùng người rất đọ sức một phen, cùng vô danh đánh một trận mặc dù nhìn như kịch liệt, nhưng bởi vì song phương vẫn chưa là liều mạng tranh đấu, song phương đều không thể sử xuất toàn bộ lực lượng, cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu, càng giống như là một loại nghiền ép, đều không thể để Trần Vũ tận hứng. Cái này Đế Thích Thiên là một cao thủ, xuất thủ càng là không lưu tình chút nào, phi thường thích hợp làm tôi luyện tự thân đối thủ. Chém. Khẽ quát một tiếng, Trần Vũ trong tay thanh minh kiếm chợt chém ra, sáng chói kiếm mang bắn ra, trong nháy mắt chặt đứt băng phòng, đi nhanh bước ra, trong nháy mắt đi tới băng phượng trước mặt, trường kiếm nhất vùng, bén nhọn hàn mang trong ánh lấp lánh, trong nháy mắt chém ra vô số đạo kiếm khí, như mưa rông gió giật hành kích ra, tập sát một tiếng, con kiêng ngưng tụ ra băng phượng bị Trần Vũ một kiếm cho xanh xanh chém nát. Đế Thích Thiên ánh mắt chợt co rụt lại, trong lòng cũng rất là khiếp sợ, hắn vốn cho là mình xuất thủ, trong nháy mắt có thể đem Trần Vũ bắt được, nơi nào nghĩ đến Trần Vũ thực lực thật không ngờ cường đại, cùng mình chiến đấu, tự nhiên đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tốt, xem ra bổn tọa thật là xem thường ngươi. Đế Thích Thiên ngưng mắt nhìn Trần Vũ, song đồng chợt hiện lên một luồng băng hàn, như vắng vẻ vực sâu mở dạng,
phát sinh một đạo nhiếp nhân tâm phách chùm tia sáng, nhanh như tia chớp nhằm phía Trần Vũ. Lúc này, Đế Thích Tiên rốt cuộc sử xuất chính mình sát chiêu chân tránh, Thánh Tâm Tứ Kiếp một trong sợ nhãn cướp. Lấy Thánh Tâm Quyết phát động ra công kích, chuyên môn công kích đối thủ tinh thần, vô hình vô ảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ, có thể nói, dùng nhãn thần có thể sát nhân. Trần Vũ cường đại vượt ra khỏi Đế Thích Tiên mong muốn, nhưng hắn vẫn tự tin chính mình vẫn như cũng là có thể trấn áp Trần Vũ. Đã sớm để phòng ngươi. Xem qua kịch TV, Trần Vũ đương nhiên biết Đế Thích Tiên Thánh Tâm Quyết lợi hại, tự nhiên là có chuẩn bị, nhận thấy được Đế Thích Tiên tinh thần công kích đánh tới, hắn chợt một bước đại địa, bàng bạc lực lượng tinh thần không sợ hãi chút nào bạo dũng ra. Hung hăng cùng Đế Thích Thiên đạo kia công kích đụng vào nhau. Oeng. Vô hình công kích đang ở va chạm, Đế Thích Thiên hai mắt trợn trừng lớn, song đồng bên trên tơ máu tràn ngập, một cỗ làm đau. Tinh thần công kích thường thường là kinh khủng nhất, tuy không hình, lại nguy hiểm và phần. Thế nào, Đế Thích Thiên, còn muốn ở đánh tiếp sao? Trần Vũ cười lạnh nhìn Đế Thích Thiên, tâm lý cũng là để phòng dị thường. Vừa rồi chớ nhìn hắn dễ như trở bàn tay đã đem Đế Thích Thiên công kích ngăn cản trở về, nhưng hắn nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái hóa thần sơ kỳ tu vi, tuy có ngưng thần đan tương trợ, để nguyên thần của hắn so với thông thường hóa thần kỳ càng cường đại hơn. Nhưng hóa thần kỳ bất quá là nguyên thần sơ sinh cảnh giới, quá nhiều sử dụng sức mạnh của nguyên thần trung quy sẽ đối với nguyên thần mang đến gánh vác, thậm chí có thể sẽ tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Xem qua kịch TV chính hắn biết, Đế Thích Thiên chân chính là con bài chưa lật là có nhiều đáng sợ, vô cùng thần kiếp, đây là nhất chiêu ở trong nguyên tắc chẳng bao giờ xuất hiện qua, lại mang theo vô tận sắc thái thần bí, làm cho lòng người sinh hà tưởng tuyệt học. Nhưng nguyên tắc bên trong Đế Thích Thiên là không có có sử dụng qua, không có nghĩa là nơi đây hắn không thể sử dụng. Vô cùng thần kiếp lấy nguyên thần khống chế thế gian vật vật, có thể nói là không gì làm không được, mà nguyên thần công kích đáng sợ liền không cần nói cũng biết. Đặc biệt Đế Thích Thiên người này càng là một cái sống hơn ngàn năm lão quái vật, nguyên thần của hắn cho dù là không có trải qua ngưng thần đan dựng dưỡng, cũng không giống bình thường, bộc phát ra uy lực không phải chuyện đùa. Hiện tại lại chưa tới sau cùng, Trần Vũ thật không muốn cùng Đế Thích Thiên tử chiến. Người rốt cuộc là người nào? Đế Thích Thiên nhìn chòng chọc vào Trần Vũ, cũng là tạm thời buông xuống tranh đấu. Ta là ai? Ta chẳng qua là một cái truy tầm đại đạo tu hành giả mà thôi. Trần Vũ thản nhiên nói. Đế Thích Thiên, ta biết mưu đồ của ngươi, Long Nguyên ta phải phân một phần. Trần Vũ lời nói để Đế Thích Thiên trợn trừng lớn con mắt. Ngươi quả nhiên là vì thương Long tới. Đế Thích Tiên trong mắt tinh quang hiện lên, càng là mịt mở hiện lên một tia sắc ý. Thần Long là hắn vẫn nhu đồ đồ đạc, há lại để người khác nhúng chàm. Người đã có phượng huyết, ở được Long Nguyên cũng bất quá là lãng phí, sao không phân ta một phần, cũng tốt để ta ngươi hai người chung sức hợp tác, cùng bản đồ Long đại kế. Phản phất là không có chú ý tới Đế Thích Tiên trong mắt sát ý một dạng, Trần Vũ nói tiếp. Thương Long bổn tọa đã sớm tìm được, càng là có thể bằng vào lực lượng của chính mình có thể đổ Long, vì sao phải cho ngươi chia một chén suốt. Lời còn chưa dứt, Đế Thích Tiên đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, tản ra một cỗ kỳ dị không rõ ba động, lập tức nộn nhạo lên, hướng về Trần Vũ oanh kích đi. Thánh Tâm Tứ Kiếp một trong, Tà Huyết Kiếp, lấy tự thân huyết dịch vi dẫn, tác động địch người huyết dịch quần quần giết địch. Trong sát na, Trần Vũ chỉ cảm thấy thể nội khí huyết nhất chấn động bốc lên, tựa như là một đầu ngựa hoang mất cương mở dạng, điên cuồng ở trong cơ thể trong kinh mạch đấu đá lung tung, vô cùng táo bạo, càng là mang theo một cỗ lực lượng vô danh, như muốn đem Trần Vũ mạch máu đều cho sinh sôi phá tan mở dạng, phi thường đáng sợ. Thánh Tâm Quyết quả nhiên lợi hại, phương thức công kích càng là vô cùng kỳ dị, hơi chút không chú ý tiếp theo gặp nói. Trần Vũ âm thầm cảm thán. Thánh Tâm Quyết uy lực tạm thời không đề cập tới, nhưng cái này phương thức công kích lại xác thực là quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, nếu như võ giả bình thường gặp phải, đừng nói là ngăn cản, thậm chí ngay cả nửa điểm cảm giác cũng không có, tiếp theo gặp nói. Đơn giản, Trần Vũ trải qua nhiều năm lịch lãm, một thân tu vi đã sớm đầm trụ cột, chân khí ngưng thử, khí huyết đang thịnh, thể nội khí huyết mặc dù phiên giang đảo hải một dạng quần quần không ngớt, nóng động không ngừng, Trần Vũ lại tâm thần khẽ động, tựa như là một cái uy nghiêm đế vương một dạng, chân thật đáng tin, tản ra vô tận hạo hạo thiên uy, bình tĩnh, nắm quyền, trong nháy mắt đã đem cái kia lăn lộn khí huyết cho trấn áp xuống. Chương 161, Đế Thích Tiên tối lui. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Vũ đã đem Đế Thích Tiên Thánh Tâm Tứ Kiếp Tà Huyết Kiếp cho cả lại. Lão hổ không phát huy, thật coi ta là bùn nặn. Mặc dù Trần Vũ cũng không muốn sớm như vậy liền cùng Đế Thích Tiên nổi lên va chạm, nhưng Đế Thích Tiên như vậy hết lần này đến lần khác công kích mình, Trần Vũ cũng là nổi giận. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trần Vũ hư thủ vung lên, chân khí bắt đầu khởi động, một đạo màu trắng nhạt long quyển trong nháy mắt hình thành, nên phong bạo phồng, cuối cùng hình thành một cái chừng 7-8 mét đại hình long quyển phong. Nay vì chân khí ngưng kết, dẫn dắt thiên địa linh khí biến thành long quyển phong, gào thét trong lúc đó, mặt đất nhất thời đã bị quần quần nổi lên tầng tầng đất vàng, bụi đất tung bay trong lúc đó, xung quanh đại thụ tức thì bị nổ tận gốc, theo cuồng phong bị cắn nát thành vụn gỗ, tựa như là thần binh lợi khí mở dạng, tứ tán mà bay ra. Hèn. Mặc dù Trần Vũ biểu hiện ra thực lực để Đế Thích Thiên có chút khiếp sợ, nhưng hắn Đế Thích Thiên có thể sống hơn ngàn năm lão quái vật, đối với thực lực của chính mình càng là tự tin không gì sánh được, nhìn cái kia càng thêm khổng lồ long quyển phong bạo đánh tới, hắn lạnh lên một tiếng, vươn tay phải ra, hơi một vãn. Ùng ùng. Theo động tác của hắn, mạnh mẽ chân khí tuôn ra, khí thế vô cùng mạnh mẽ, chấn động thiên địa đều ầm vang không ngừng, ùng ùng rung động, vô tận trong lúc đó, một đoàn nhạt màu xanh nhạt hỏa diễm xuất hiện. Lúc đầu này cổ hỏa diễm còn cực kỳ yếu ớt, nhan sắc cũng rất nhạt, nhưng chỉ là một hai trong hô hấp, cái này đoàn hỏa diễm đã biến lớn, nhan sắc càng phát thâm thúy, u lan tụ cùng, cuối cùng hình thành một đạo màu xanh nhạt quang trụ, một mạch bay đến chân trời, tản mát ra một cỗ đông lại thiên địa băng hàn chi khí, có thể dùng chúng quanh hoa cỏ cây cối, thậm chí là không khí đều trong nháy mắt đông lại, giống như là kỳ băng hà hàng lâm mở dạng. Ùng ùng. Lúc này, to lớn long quyển phong ở Trần Vũ vây tay một cái đã vọt tới, ùng ùng, cuồn phong chỗ đi qua, đại điệu tầng tầng lật lên, hung hăng cùng đạo kia lam sắc quang trụ đánh vào nhau. Phanh. Một đạo to lớn tựa như sét một dạng tiếng nổ vang vang vọng thiên địa, để hư không chấn động kịch liệt, long quyển phong cùng lam sắc quang trụ hùng mãnh đụng vào nhau,
lẫn nhau đều thả ra sức mạnh đáng sợ nhất, va chạm trong lúc đó, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo nhộn nhạo, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ một dạng, vô cùng đáng sợ.
Oanh!
Long quyển phong cùng lam sắc quang trụ gần như đồng thời tan vỡ, một cô đáng sợ thêm bạo ngược trí cực năng lượng nhất thời liền khuyết tán ra, tựa như là một đạo sóng xung kích một dạng, sóng gợn còn như gợn sóng lóe lên mà qua, chỗ đi qua, toát tờ ra nước, hư không vặn vẹo, đáng sợ tột cùng.
Ùng ùng.
Đế Thích Thiên cùng Trần Vũ tiếp tục chiến đấu lấy, hai người từ buổi trưa vẫn chiến đấu đến rồi buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết. Hai người giống như là hai quả nhân hình hạch đạn mở dạng, từ đỉnh núi này đánh tới cái kia đỉnh núi, ven đường chỗ đi qua, thê lương một mảnh, đại điệu tầng tầng ra nẻ, lưu lại vô số khe rãnh, từng cây một cự đại cao vút cây cối sớm đã gãy, thậm chí ngay cả một tòa chừng 10 trượng khoảng cách ngọn núi, đều bị Trần Vũ cùng Đế Thích Thiên đánh sụp đổ xuống phía dưới. Trần Vũ cùng Đế Thích Thiên thực lực của hai người đều vô cùng đáng sợ, Đế Thích Thiên thực lực chắc là ở tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà Trần Vũ thực lực mặc dù chỉ là tam giai sơ kỳ, nhưng bởi vì võ đạo trụ cột phi thường vững chắc, ở cộng thêm đan dược đối với hắn tái luyện, có thể dùng Trần Vũ mặc dù không bằng Đế Thích Thiên, lại có thể chống lại. Lúc này, hai người chiến đấu dư ba cũng là phi thường đáng sợ, nếu như một cái tiên thiên cảnh giới võ giả ở chỗ này nói, tiếp theo sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt, ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Ngay cả thân là cấp 2 hậu kỳ là tiên, lúc này đã từ lâu tránh lui đến xa xa, không dám lên trước. Đế Thích Thiên là càng đánh càng kinh hãi, cũng càng đánh càng không nói, cao cường như vậy độ chiến đấu, đối với hai người tiêu hao đều vô cùng tự đại, hắn Đế Thích Thiên mặc dù có thể kiên trì lâu như vậy, dựa vào là chính là hắn hơn ngàn năm tích lũy hùng hậu, cùng với phượng hoàng huyết dịch mang tới rất nhanh hồi phục. Nhưng Trần Vũ lại bất động, mỗi lần Trần Vũ chân khí nhanh tiêu hao hoàn tất thời điểm, Đế Thích Thiên liền thấy Trần Vũ xuất ra một viên tản ra hào quang màu nhũ bạch đan dược uống vào, sau đó cả người liền như cùng đánh kê huyết như vậy, đầy máu sống lại, sinh long hoạt hổ, lần nữa cùng Đế Thích Thiên ghép thành đại chiêu tới. Thậm chí ngay cả bị đả thương sau đó, Trần Vũ cũng có thể nhanh chóng uống thuốc chữa thương, hơn nữa, Trần Vũ đan dược giống như là vô cùng vô tận một dạng, ăn một khỏa lại một khỏa, trực khiến Đế Thích Thiên đánh cực kỳ bực bội. Đế Thích Thiên đánh là bị khuất, Trần Vũ cũng là càng đại việt tiện tay, càng đại việt tâm tình thư sướng, hắn mặc dù xuyên việt thế giới cũng có mấy cái, có thể Trần Vũ vẫn ỷ vào đan dược cùng với vũ khí cường đại, có thể dùng thực lực bản thân cao hơn nhiệm vụ thế giới đỉnh phong, vẫn luôn chưa có thể đúng nghĩa chiến đấu qua. Cho dù là cùng vô danh chiến đấu, cũng chỉ là hơi hiện lộ thân thủ mà thôi, có thể cùng Đế Thích Thiên chiến đấu lại bất đồng, hai người đều là đánh ra chân hỏa, Đế Thích Thiên từ ban đầu lúc thăm dò cũng biến thành kiên kỵ, cuối cùng biến thành sát ý. Hắn không cho phép cái này cái thế giới còn có người với hắn bình khởi bình tọa, sát ý lóe lên, Đế Thích Thiên khi ra tay càng phát ra sắc bén, càng là ỷ vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Trần Vũ trong lúc nhất thời bị áp chế chỉ có thể bị động phòng ngự. Thậm chí có đến vài lần, Trần Vũ tức thì bị đánh thụ thương thổ huyết, như không phải Trần Vũ từ hệ thống bên trong hối đoái ra khỏi thuốc chữa thương lời nói, sớm đã bị Đế Thích Thiên rõ ràng đánh chết. Có thể chính là bởi vì như vậy, loại này sống cùng chết đọ sức cũng là để Trần Vũ tiến bộ thần tốc, cả người các loại thủ đoạn đều xuất hiện, ngay cả đại hoang tù thiên chỉ đều liên tục sử xuất ba ngón, cảnh này khiến Trần Vũ tự thân đối với cảnh giới năm giữ, đối với lực lượng khống chế, đối với kinh nghiệm chiến đấu hấp thu, quả thực như cùng là làm giống như hỏa tiễn, tăng cường nhanh chóng. Kể từ đó, Trần Vũ là càng đánh càng hài lòng, loại này miễn phí bồi luyện đi đâu tìm. Thậm chí theo chiến đấu duy trì liên tục, Trần Vũ cảm giác cảnh giới của mình lại bắt đầu giãn ra, có thể liền trong trận chiến này, Trần Vũ có thể từ tam giai sơ kỳ đột phá đến ba giai trung kỳ. Kể từ đó, Trần Vũ muốn dừng tay tâm tính sớm cũng không biết nhưng đi nơi nào, nhìn Đế Thích Thiên ánh mắt cũng càng phát sáng lên, bộ dáng kia giống như là lang đối đãi một tảng mỡ dày mở dạng, hận không thể đem Đế Thích Thiên cho nuốt sống, trực khiến Đế Thích Thiên cảm giác một hồi ác hẳn. Oeng. Song phương một lần nữa va chạm phía dưới, dưới chân đỉnh ngọn núi kia rốt cuộc không chịu nổi hai người lực lượng đáng sợ trùng kích, hoàn toàn vỡ sụp xuống, ùng ùng, đá lớn lăn xuống vào sông, vang lên to lớn bọt nước, Trần Vũ cùng Đế Thích Thiên phi thân mở ra, mỗi người đứng ở một ngọn núi bên trên, giương nhìn nhau từ xa. Đế Thích Thiên chắp tay đứng thẳng, trường bào phiêu động, nhìn Trần Vũ ánh mắt tràn ngập sát ý, mà Trần Vũ mặc dù trên người dính đầy bụi, càng là còn có nhiều cái phá động, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhãn thần cũng là nóng lòng thử một lần. Chúng ta đi. Nhìn thật sâu mắt Trần Vũ, Đế Thích Thiên trong mắt thần sắc cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng lại cũng không nói gì, hướng về phía một bên Lạc Tiên nói tiếng, liền phi thân ly khai. Chương 162, khôi phục thương thế. Đế Thích Thiên đi, trải qua mới vừa giao thủ, Đế Thích Thiên đã hiểu, Trần Vũ tuy là thực lực không bằng hắn, lại cả người tràn đầy quỷ dị, cái kia đếm không hết đan dược, khiến cho được bản thân tuy là có thể áp chế hắn, có thể tưởng tượng triệt để giết chết hắn, lại khó khăn. Bất quá, tuy là cảm thấy Trần Vũ có chút khó chơi, nhưng Đế Thích Thiên nhưng vô cảm được Trần Vũ có thể chân tránh mang đến cho hắn phiền phức. Chiến đấu lần này nhìn như kịch liệt, nhưng kỳ thật Đế Thích Thiên căn bản là chưa cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, hắn sống hơn ngàn năm lão quái vật, tâm tư kín đáo thâm trầm, sẽ không dễ dàng đem con bài chưa lật toàn bộ thoát ra. Đi rồi chưa? Nhìn Đế Thích Thiên cùng Lạc Tiên rời đi, Trần Vũ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, nhưng chợt chính là như gánh nặng. Chớ nhìn hắn vừa rồi cùng Đế Thích Thiên đánh một bộ nhiệt liệt chiêu thiên dáng vẻ, nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Trần Vũ đã vận dụng chính mình toàn bộ thủ đoạn, bao quát huyền giai võ học đại hoàng tù thiên chỉ. Tuy nhiên không có thể giết chết, thậm chí là không có thể kích thương Đế Thích Thiên, mà trái lại Đế Thích Thiên đâu, ngoại trừ ban đầu sử dụng qua Thánh Tâm Tứ Kiếp, Thiên Tâm Cấp cùng Tà Huyết Kiếp cái này hai chiêu ở ngoài, liền rốt cuộc chưa sử xuất còn lại tuyệt chiêu, chỉ là đơn thuần dựa vào các loại phổ thông vũ khí đánh liền Trần Vũ chống đỡ không được, thậm chí là thổ huyết trọng thương. Như không phải Trần Vũ ở trong chiến đấu, không ngừng từ hệ thống bên trong hối đoái ra các loại thuốc chữa thương cùng hồi khí đan lời nói, Trần Vũ đã sớm không kiên trì nổi, bị Đế Thích Thiên làm thịt rồi. Loại này vui sướng đầm địa chiến đấu quả nhiên đối với người có lợi ích cực kỳ lớn, hiện tại ta có thể nói là tinh thần thanh minh, vui sướng tột cùng a. Trần Vũ nét miệng cười, trải qua cùng Đế Thích Thiên đánh một trận,
Trần Vũ đã có nắm chặt đột phá ba giai trung kỳ. Hồi Lăng Vân quật trước đột phá, sau đó đang muốn làm pháp tăng mạnh mẽ một ít tự thân thủ đoạn. Trần Vũ âm thầm nghĩ, lần này cùng Đế Thích Tiên đánh một trận cũng bộc lộ ra Trần Vũ thực lực không đủ, cùng với tự thân lá bài tẩy mở nhạt, Đế Thích Tiên Thánh Tâm tứ kiếp chỉ ra rồi hai chiêu, đặc biệt mạnh nhất vô cùng thần kiếp như trước bị ẩn giấu, khiến người ta sợ không phải tin tưởng hư thực. Ở cộng thêm Trần Vũ ở Đế Thích Tiên trước mặt đã đem con bài chưa lật toàn bộ bại lộ, hiện tại cần gấp tăng nội tình, bằng không, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, tỉ như lần này Đế Thích Tiên sử xuất vô cùng thần kiếp lời nói, Trần Vũ hạ chẳng cũng không biết được. Lúc này, đêm đã khuya, tàn nguyệt cô độc treo ở trên trời cao, bỏ ra như sủi lệ quang, thừa dịp bóng đêm, Trần Vũ bay trở về Lăng Vân Quật, xuyên qua vô số cây thông đạo, tiến nhập Lăng Vân Quật ở chỗ sâu trong sau đó, tìm một gian rộng rãi thách thất, Trần Vũ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đột phá ba giai trung kỳ. Đem long mạch từ chữ vật không gian lấy ra ngoài, nắm trong tay, bạch sắc quang mang từ long mạch thân bên trên tản ra, lấp lánh vô số ánh sao, dung nhập Trần Vũ trong cơ thể. Nay cổ quang mang bình thản quét sạch rõ ràng, mang theo khu trừ tà ác, trấn áp tâm ma lực, dung nhập Trần Vũ trong cơ thể, càng làm cho Trần Vũ cả người một hồi sảng khoái, cảm giác phảng phất là thân ở trong suối nước nóng một dạng, ấm áp dương, phi thường thoải mái, cả người trầm tĩnh lại, để cái kia chiến đấu hề bại bắt đầu giảm bớt, thậm chí ngay cả cái kia bởi vì liên tục hạp dược mang tới thương thế cũng chậm rãi khép lại. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, ở long mạch lực lượng ôn dưỡng dưới, Trần Vũ cả người hề bại tan đi, trở nên tinh thần sáng láng, cái kia nguyên bản bởi vì thụ thương, cùng với đại lượng dùng đan dược tán thành kinh mạch tổn thương cũng toàn bộ khép lại, cảm giác mình cả người tinh khí thần toàn bộ đầy đủ, cả người đều một hồi ung dung, khí huyết sung mãn, cả người khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Cái này long mạch lực lượng rất thần kỳ, không chỉ là có thể trấn áp tâm ma, càng là có thể khôi phục thương thế, thực sự là bảo bối tốt. Trần Vũ có chút ngạc nhiên xem trong tay long mạch, càng là hiểu rõ, hắn càng là phát hiện căn này được xưng là hoàng đế hiên viên của sống, dung hợp thần châu khí vận long mạch thần dị, như không phải long mạch tương trợ, hắn nhớ muốn khôi phục hoàn tất, còn cần chừng mấy ngày. Xem ra sau này nhiều lắm làm việc thiện, tăng cường long mạch lực lượng a. Trần Vũ tâm lý nói thầm, long mạch như vậy thần dị, để Trần Vũ quyết định phải tận hết sức tăng cường long mạch lực lượng. Chỉ là không biết ly khai phong vân thế giới, long mạch hay không còn có loại này thần dị. Trần Vũ âm thầm suy tư về, nếu như long mạch lực lượng chỉ giới hạn ở phong vân thế giới lời nói, cái kia long mạch tác dụng liền có vẻ hơi cây lặc. Dù sao, người mang dòng binh hệ thống Trần Vũ, hắn mục tiêu cuối cùng là tinh thần đại hải, không có khả năng vĩnh viễn vây ở nho nhỏ này phong vân thế giới bên trong. Quên đi, những thứ này tạm thời không cần để ý tới, việc cấp bách là tiên đột phá tự thân. Hít sâu một hơi, Trần Vũ đầu tiên là nhắm lại con mắt, điều chỉnh một phen tâm tính sau đó, chợt bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, cả người khí tức không ngừng thăng đẳng nhi bắt đầu, tựa như là một đầu tiềm long ra như biển, càng ngày càng mạnh, cuối cùng cho đến đỉnh phong. Nội thị có thể gặp được, Trần Vũ thân thể bắp thịt khối không ngừng bắt đầu khởi động, trở nên càng ngưng thật, càng tráng kiện hơn, cái kia từng cây một cường tráng trong huyết mạch, có thể rõ ràng thấy được một cỗ dòng máu vàng nóng nhàn nhạt đang lao nhanh lưu động, giống như là thao thao tại ga mở dạng, trong mơ hồ tựa hồ là có thể nghe thấy một cỗ bao la thanh âm, ùng ùng, phi thường thần dị. Giờ này khắc này, Trần Vũ liền giống như là một đầu ẩn nút manh thú mở dạng, tản ra một luồng khí tức đáng sợ, đang ở xúc tích lực lượng, cuối cùng muốn xông ra giằng buộc, trực phá thiên. Cùng lúc đó, Trần Vũ đem vận chuyển chân khí cực hạn, bắt đầu trùng kích bình cảnh đứng lên, có lẽ là bởi vì Trần Vũ tích lũy cùng với vậy là đủ rồi, trong tưởng tượng độ khó vẫn chưa xuất hiện, Trần Vũ rất dễ dàng liền xung phá. Trần Vũ thân thể hơi chấn động một chút, tạp sát một tiếng, tựa hồ là có một đạo dường như trứng gà bị phá vỡ tiếng âm vang lên, một cỗ đồng bột khí tức chợt từ Trần Vũ trên người bộc phát ra, một mạch bay đến chân trời. Đây là một cỗ vượt lên trước hóa thần sơ kỳ khí tức, càng cường đại hơn, càng hùng hậu hơn, đây là hóa thần trung kỳ khí tức. Hóa thần trung kỳ. Trần Vũ chợt mở con mắt, thở nhẹ một cửa trọng khí, tá trợ ở Đế Thích Thiên đánh một trận, áp bách tự thân tiềm lực, khiến cho được bản thân một lần hành động đánh vỡ gông cùm xiềng xiếp, từ hóa thần sơ kỳ tấn thăng đến hóa thần trung kỳ. Tuy là Trần Vũ chỉ là từ hóa thần sơ kỳ đột phá đến hóa thần trung kỳ, một thân thực lực cũng là cường đại rồi không chỉ gấp đôi, trong cơ thể chân khí càng mênh mông hơn, trong huyết dịch mặt kim sắc càng thêm nồng nặc, một ngày các loại, chờ, Trần Vũ dòng máu toàn bộ tiến hóa hoàn tất, lột sắc thành kim sắc, cái kia Trần Vũ đã đem từ phàm thể lột sắc thành tiên, đột phá hóa thần kỳ, trở thành tiên cảnh cao thủ. Khi đó trường sinh bất lão, xương vương các tổ, đem dễ như trở bàn tay. Bất quá, Trần Vũ mới vừa đột phá hóa thần trung kỳ, khoảng cách thành tiên còn cách một đoạn, mặc dù hệ thống bên trong còn có thể giúp Trần Vũ đột phá đan dược, nhưng Trần Vũ lại cũng không tính lấy đan dược đột phá. Đã nếm thử lấy tự thân đột phá mang tới chỗ tốt sau đó, Trần Vũ đã chẳng đáng với hạt dược tuy tốt, nhưng cuối cùng là bảng môn tà đạo, không phải là mình từng bước một tu luyện được tới, cho dù là tu vi cao tới đâu, cũng cuối cùng là không trung lâu cát, chủ cột không tốn sức, không phải ngưng thật, có đại ẩn hoạn. Chương 163, công pháp. Đương nhiên, ở trên đều là thí thoại, bởi vì Trần Vũ vừa rồi kiểm tra một hồi, hóa thần kỳ đan dược, một viên phá trướng đan ước chừng cần 50.000 tích phân, một viên thăng cấp đan cũng là cần 10.000, hơn nữa viên thứ hai còn muốn gấp bội, đột phá hóa thần hậu kỳ liền cần 4.000 không, Trần Vũ mua không nổi a. Cho nên Trần Vũ quyết định về sau, chính mình phải lấy tự thân nỗ lực làm chủ, không ngừng đột phá, không ở dựa vào đan dược. Trước củng cố một dạng cảnh giới, sau đó ở từ hệ thống trong hối đoái một ít nội tình. Trần Vũ nghĩ, nhắm lại con mắt, vận chuyển chân khí, vững chắc tự thân cảnh giới đứng lên. Như vậy, lại qua 3 ngày, Trần Vũ triệt để đem tự thân cảnh giới vững chắc ở hóa thần trung kỳ sau đó, mở hai mắt ra, tinh quang bạo nổ tràn đầy, tựa như là lưỡng đạo cầu vồng một dạng, bắn ra, sắc bén tột cùng, Lăng Vân quật tưởng giống như là tàu phở một dạng, đơn giản đã bị đâm vào đi vào, chỉ để lại hai cái tiểu hắc động, vô cùng đáng sợ. Thính danh, Trần Vũ. Tuổi tác 29, tu vi ba giai trung kỳ, hóa thần kỳ, dòng binh đẳng cấp nhị cấp dòng binh 101.000, tích phân 4.350 không,
vũ kỹ, đại hoàng tụ thiên chỉ, độc cô cửu kiếm, hàng long thập bát trưởng, càn khôn đại na di, như lai thần trưởng. Công pháp, cửu dương thần công, trường sinh quyết, từ hàng kiếm điện, chiến thần đồ lục, huyền vũ chân công. Vật phẩm, thanh minh kiếm. Súng vật, tiểu kim, bồ đề khúc xà vương, cấp 2 hậu kỳ, dùng ma long nhập thân. Củng cố tu vi sau đó, Trần Vũ cũng không có lập tức xuất quan, mà là mở ra hệ thống thương thành, bắt đầu chuẩn bị tăng cường bản thân nội tình. Xoát. Rút ra thanh minh kiếm, Trần Vũ hỏi, hệ thống, ta muốn là muốn đem thanh minh kiếm thăng cấp thành tiên khí, cần bao nhiêu tích phân? Cho đến ngày nay, theo Trần Vũ thực lực tăng trưởng, thanh minh kiếm đã có chút theo không kịp hắn tiết đấu. 100.000 tích phân. Trần Vũ nhất thời có chút chắt lưỡi, thăng cấp đến tiên khí lại muốn 10 vạn tích phân, vội vã lắc đầu, tốn hao 10 vạn tích phân đem thanh minh kiếm thăng cấp làm tiên khí, Trần Vũ là thật không nỡ. Tiên khí tại người bình thường xem ra cái kia là cao quý vô cùng thần khí, muốn có được một thanh tiên khí, không biết cần bao nhiêu nỗ lực mới được. Nhưng đối với Trần Vũ mà nói, lại không phải như vậy, theo thực lực của hắn tăng cường, sớm muộn sẽ xuyên việt đến những cái này thần thoại trong thế giới, đến lúc đó tiên khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vừa nắm một bó to, hiện tại chính là cần tích phân thời điểm, dùng 10 vạn tích phân đi đem thanh minh kiếm thăng cấp làm linh khí, Trần Vũ trừ phi là đầu góc tú đầu, hay là thôi đi. Trần Vũ lắc đầu, hắn cũng không có hỏi thanh minh kiếm thăng cấp đến thượng phẩm linh khí cần bao nhiêu tích phân, mà là trực tiếp đã đem thanh minh kiếm thả lại chữ vật không gian bên trong, linh khí đối với Trần Vũ tới nói lên tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Húng, Trần Vũ cũng không am hiểu sử dụng kiếm, thanh minh kiếm ở trong tay hắn dùng thời gian cũng ít, không cần thiết tận lực tốn hao tích phân đem thanh minh kiếm thăng cấp làm thượng phẩm linh khí. Mặt khác công pháp của ta cũng cần đổi mới, ta làm sao đều xem như là sắp thành tiên người, những thứ này phổ thông công pháp có chút theo không kịp nhịp điệu a. Tuy là Trần Vũ lại hệ thống tương trợ, đối với công pháp ỷ lại cũng không mạnh mẽ. Có thể Trần Vũ không có khả năng mỗi lần đều có thể lấy hệ thống đột phá, tỉ như vừa rồi Trần Vũ tự chủ đột phá, cũng cảm giác được tự thân công pháp không đủ, nếu như Trần Vũ hiện tại có một môn tốt hơn, lợi hại hơn công pháp, đột phá đứng lên cũng sẽ dễ dàng nhiều, không đến mức còn phải dựa vào lấy đan dược mới, chỉ có thể đột phá. Mà công pháp chia làm thần, hoàng, vương, người ngũ cái cấp bậc, nhân cấp thấp nhất, hiệu quả cũng là kém coi nhất, vương cấp công pháp bắt đầu tu luyện mã so với nhân cấp ít nhất phải nhanh mấy lần, càng là công pháp hay tu luyện hiệu quả tốt hơn, nếu như thần cấp công pháp, tốc độ tu luyện so với nhân cấp đơn giản là phải nhanh vô số lần, so ra nhân cấp công pháp chính là sen bỏ di chuyển, thần cấp công pháp chính là nhiên liệu hỏa tiễn, nhất phi trùng tiên. Hơn nữa, công pháp tu luyện đẳng cấp cũng là có hạn định, so với như nhân cấp công pháp, tối đa chỉ có thể tu luyện tới tiên cảnh, tứ giai, vương cấp công pháp, tối đa chỉ có thể tu luyện tới kim tiên, lục giai, hoàng cấp công pháp, chỉ có thể tu luyện tới cửu giai, thiên tôn, duy có thần cấp công pháp mới, chỉ có thể đột phá tất cả, tấn thăng làm chúa tể. Trần Vũ hiện tại có những công pháp này, như cửu dương thần công, trường sinh quyết đẳng bên trong, toàn bộ đều là nhân cấp công pháp, chỉ có chiến thần đồ lục cùng huyền vũ chân công, được bầu thành chuẩn vương cấp. Có thể chiến thần đồ lục cũng không cụ bị cụ thể hành công lộ tuyến, càng nhiều là ẩn chứa võ học chí lý, điều này làm cho chiến thần đồ lục cái danh xưng này chuẩn vương cấp công pháp giảm mất đi nhiều. Hơn nữa, chuẩn vương cấp công pháp, cấp bậc vẫn là quá thấp, có chút không phù hợp Trần Vũ thân phận a. Hiện tại Trần Vũ nhìn như người mang các loại võ công tuyệt học, có thể đại thể đối với Trần Vũ mà nói, đều là vô dụng, bọn họ đẳng cấp đều quá thấp, đã không xứng với Trần Vũ. Hệ thống, đem công pháp liệt biểu hiện ra. Chợt, một cái màn sáng to lớn xuất hiện, mặt trên các loại công pháp giáo liệt xuất hiện. Hồng Nông luyện thể quyết, thần cấp công pháp, cần tích phân 9999. Chí tôn vô thượng chiến pháp, thần cấp công pháp, cần tích phân 8888, 8888. Thần tượng trấn ngục đỉnh, thần cấp công pháp, cần tích phân 6666, 6666. Hỗn độn tu luyện quyết, hoàng cấp công pháp, cần tích phân 1 triệu. Bàn cổ khai thiên quyết, hoàng cấp công pháp, cần tích phân 1 triệu. Tu La chiến thần quyết, vương cấp công pháp, cần tích phân 8000. Nhìn những công pháp này thời điểm, Trần Vũ cảm giác mình trong mắt đều tái rồi, Hồng Mông luyện thể quyết, chỉ là nghe tên cũng cảm giác có một cỗ nồng nặc khí phách đập vào mặt, ngăn cản cũng không đỡ nổi, muốn là mình có thể tu luyện, cái kia không phải dây thiên dây, dây không khí. Chẳng qua là khi Trần Vũ đem nhãn thần chuyển qua hối đoái những thứ này vật phẩm phía sau tích phân chữ số thời điểm, cái kia thật dài chữ số để Trần Vũ trong nháy mắt liền yên, dùng một câu nói, đó chính là cái kia hình ảnh thật đẹp, ta không dám nhìn a. Hệ thống, ta hiện tại liền một kẻ nghèo rất mồm tơi, tới chút lợi lộc a. Trần Vũ có chút hề hoài nói rằng, cái này phút chốc Trần Vũ triệt để cảm nhận được, tích phân không phải vạn năng, nhưng tích phân có thể mua được thần cấp công pháp a. Còn có thể hạ dược, còn có thể. Được rồi, ký chủ. Hệ thống thanh âm vang lên theo, chợt quang mang khẽ run lên, mặt trên một ít công pháp mới hiện lộ trên đó. Thanh Liên kiếm khí quyết, chuẩn vương cấp công pháp, cần tích phân 500.000. Đại Chu Thiên tinh thần quyết, chuẩn vương cấp công pháp, cần tích phân 500.000. Cửu Thiên chân long quyết, chuẩn vương cấp công pháp, cần tích phân 30.000. Nhìn những công pháp này, Trần Vũ nhướng mày, có chút bất mãn cùng hệ thống nói ra, "Hệ thống, ta nói chính là ta nghèo, tới chút lợi lộc điểm, ý tứ chính là có thể mua nổi, ngươi cảm thấy những công pháp này là ta có thể mua nổi sao? Còn có, ngươi xem ta lần đầu tiên mua công pháp, ngươi không tiện nghi điểm." Hệ thống định giá, tổng thể không mặc cả hệ thống lạnh lùng trả lời. Chương 164, Hồng Mông luyện thể quyết. Chật, một cái cùng loại may mắn đại đĩa quay gì đó xuất hiện tại Trần Vũ phía trước, mặt trên có từng cái tiểu ô bông, chỉ là có chút hư huyễn, khiến người ta thấy không rõ lắm là vật gì. Hệ thống, ta không thể thấy những công pháp này tên. Trần Vũ có chút nghi ngờ hỏi. Đối với, ký chủ cốt chúng tương ứng công pháp sau đó, sẽ trực tiếp dưới vào ký chủ náo hải, xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành rút thưởng hệ thống hỏi. Vậy còn chờ gì, bắt đầu đi. Trần Vũ nói rằng, cái kia đại đĩa quay bắt đầu xoay tròn, chỉ là bởi vì nhìn không thấy những cái này công pháp tên, Trần Vũ trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng lại có vẻ tương đối lạnh nhạt. Lần này rút thưởng vốn là thu hoạch ngoài ý muốn, mặc kệ được cái gì phẩm cấp cũng là lớn kiếm,
Trần Vũ có vẻ tương đối bình tĩnh. Đại địa quay ngừng lại, kim đồng hồ đầu ở một cái ô vuông bên trên, Trần Vũ có chút hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy bao phủ quang mang tán đi, trên bảng khai mặt võ thuật có thể thấy rõ ràng, mặt trên thình lình viết: Hồng Mông luyện thể quyết. Ngoa tạo, lão tử cư nhiên lấy mẫu ngẫu nhiên Hồng Mông luyện thể quyết nguyên bản còn bình tĩnh Trần Vũ nhất thời liền sợ bất tạ, đây là tình huống gì? Giá trị gần 100 triệu tích phân thần cấp công pháp cứ như vậy bị chính mình cho rút chúng. Chúc mừng ký chủ vận khí bạo dạ, quất chúng thần cấp công pháp Hồng Mông luyện thể quyết, xin hỏi có hay không tiếp thu? Hệ thống hỏi. Tiếp thu, lập tức tiếp thu. Trần Vũ kích động quát, tâm lý càng đối với cái này thần cấp công pháp Hồng Mông luyện thể quyết, chờ mong không ngớt. Soát. Một đạo ánh sáng màu tím từ đại chuyển trên bàn tiểu ô vương bắn ra, theo Trần Vũ đỉnh đầu nơi mi tâm, dưới vào trong đó. Cùng lúc đó, liên quan tới Hồng Mông luyện thể quyết tin tức đã ở Trần Vũ trong đầu xuất hiện. Hồng Mông luyện thể quyết, thần cấp công pháp, lấy thiên địa làm thức ăn, hấp thu thế gian tất cả năng lượng nạp làm chất dinh dưỡng, thành tựu nhân thể vũ trụ, đến lúc đó người mang vũ trụ lực, uy áp vạn giới. Ngoa tạo, cái này Hồng Mông luyện thể quyết quả nhiên không hổ là thần cấp công pháp, điều bạo, lại là phải lấy nhân thể diễn biến vũ trụ, cái này là bực nào cao minh. Trần Vũ có chút kích động không thể tự chủ, vũ trụ sao mà to lớn, cái này Hồng Mông luyện thể quyết lại muốn lấy người thể tu luyện thành vũ trụ, một ngày thành công, cái kia Trần Vũ thực lực đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ. Vũ trụ vô cùng lớn, vũ trụ lực lượng cũng là vô cùng, một ngày Trần Vũ thật luyện thành Hồng Mông luyện thể quyết, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Tu luyện. Trần Vũ có chút không dằn nổi quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện cái này thần cấp công pháp tới. Hồng Mông luyện thể quyết thân là thần cấp công pháp, nguyên bản tu luyện điều kiện phi thường hà khắc, hàng tỷ cái sinh linh bên trong cũng không nhất định có người có thể tu luyện, có thể Trần Vũ bất đồng, hắn có hệ thống nơi tay, trực tiếp tuyển trạch học tập, cái này Hồng Mông luyện thể quyết đã bị Trần Vũ cho học xong, chợt bắt đầu tìm hiểu. Dựa theo Hồng Mông luyện thể quyết ghi chép, công pháp này tổng cộng có 33 trùng thiên, ý là chí cao vô thượng, tu luyện tới cuối cùng là được thành tựu thân thể chỗ thể, đạt được đến lực lượng mạnh, uy áp chư thiên vạn giới. Trần Vũ bắt đầu tu luyện, dựa theo đặc thù hành công lộ tuyến bắt đầu vận hành, vô tận thiên địa linh khí toàn bộ đều chen chúc tới, dưới vào Trần Vũ trong cơ thể, theo Trần Vũ dẫn dắt, bắt đầu vận chuyển. Lúc này Trần Vũ đã là hóa thần trung kỳ, nội tình xem như là thâm hậu, lại có hệ thống trợ giúp lĩnh ngộ Hồng Mông luyện thể quyết, cực kỳ thuận sướng đã đột phá đệ nhất trọng thiên, trong cơ thể chân khí cũng biến thành càng thêm ngưng thật. Sau đó Trần Vũ tiếp tục vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, ở bàng bạc thiên địa linh khí tới dưới, đệ nhị trọng thiên, lập tức là đệ tam trọng thiên, đệ tứ trọng thiên. Mãi cho đến tu luyện tới đệ bát trọng ngày sau, lúc này mới gặp phải trở lực, bắt đầu chúc chắc đứng lên, nhưng Trần Vũ cảm giác được chính mình như trước có thể tiếp tục vận chuyển, ý niệm tụ tập, khẩn thủ tâm thần, toàn tâm toàn ý tiếp tục tu luyện. Phanh. Ở Trần Vũ dưới sự nỗ lực, đệ cửu trọng thiên đột phá, gần giống như là có một tầng lá mỏng bị đâm thủng thanh âm vang lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ Trần Vũ thân bên trên phát ra, hình như là một đầu tuyệt thế manh thú thức tỉnh mở dạng. Trong lúc nhất thời, lang vân quật trung quanh chim nhỏ, hồ điệp, thậm chí là côn trùng các loại, chờ, vô số sinh linh đều chịu đến một cỗ uy áp, đó là linh hồn ở chỗ sâu trong, so với bọn họ càng vì cao cấp sinh mệnh, khiến cho được bọn họ lạnh run. Cái kia nguyên bản còn có chút nóng gây thiên địa, chợt yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, phảng phất là toàn bộ thiên địa đều chết một dạng, phi thường kinh người. Hồng Mông luyện thể quyết, muốn đem người luyện thành vũ trụ to lớn, bao dung vạn vật, thế gian vạn vật đều phải bị vũ trụ quản hạt, đối với vũ trụ tâm tồn kính nể. Trần Vũ tu luyện Hồng Mông luyện thể quyết, ở giống như vũ trụ chuyển hóa thời điểm, không tự chủ được mang theo một tia vũ trụ khí tức, đủ để cho vô số sinh linh trở nên rung động. Cũng đang đột phá đệ cửu trọng thiên thời điểm, Trần Vũ tu vi cũng chính thức từ hóa thần trung kỳ đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Trần Vũ mới vừa đột phá đến hóa thần trung kỳ liền lập tức đột phá đến rồi hóa thần hậu kỳ. Đây nếu là nói ra nhất định sẽ vô số người kinh hãi khi đến ba đều ngã xuống. Hơn nữa, lần này đột phá Trần Vũ càng là không có sử dụng năng lượng, mà là tự nhiên đột phá, cả người chân khí ngưng thật không gì sánh được, giống như là tĩnh tu mấy năm, thậm chí là vài chục năm ngưng tụ phải đến một dạng, không có chút nào phù phiếm, phản mà vô cùng vững chắc. Hồng Mông luyện thể quyết không hổ là thần cấp công pháp, liền đúng như vậy năng lượng, liền là như vậy khí phách, điều này làm cho Trần Vũ đều kích động không thể chính hắn, tâm lý điên cuồng hét lên, ta thích. Lần nữa đột phá đến hóa thần hậu kỳ, Trần Vũ cảm giác thực lực của chính mình so trước đó lại tăng cường mấy lần. Pháp lực ngưng thật, hùng hậu tột cùng. Ngoại trừ tu vi tăng, Trần Vũ còn cảm giác được chính mình nhục thân cũng tăng cường, bắp thịt cả người như tẹt cái một dạng ngưng thật, phòng ngự tăng nhiều, ngay cả thông thường bảo khí chém ở trên người hắn đều tối đa chỉ có thể phá hỏng hắn biểu bì, mà không cách nào tổn thương hại hắn nhục thân, kham so với cái kia chuyên môn luyện thể tu sĩ một dạng, vô cùng đáng sợ. Cái này Hồng Mông luyện thể quyết nhưng là phải đem thân thể người luyện hóa thành vũ trụ công pháp, đối với thân thể tăng cường thật là phi thường đáng sợ, nếu là ta tu luyện tới cao thâm bước, sợ là đơn thuần nhục thân có thể kham so với thượng cổ những cái này vu tộc, thậm chí là đến cuối cùng có thể cùng bản cổ tranh phong a. Vừa nghĩ tới chính mình đem Hồng Mông luyện thể quyết tu luyện tới cao thâm bước chỗ tốt, cái kia vô thượng thần uy, cả mục ải, để Trần Vũ nhiệt huyết sôi trào, càng là kích động không thôi. Bây giờ tu luyện qua Hồng Mông luyện thể quyết Trần Vũ, hắn nhục thân mạnh, vô cùng kinh người. Bây giờ Trần Vũ thực lực đại tăng, so với mới vừa hàng lâm phong mây giờ quốc tế, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cả người liền cùng hình người vũ khí hạt nhân một dạng, phát huy ra được lực lượng phi thường đáng sợ. Thậm chí Trần Vũ phòng trường, nếu là ở gặp phải đế thích tiên, Trần Vũ tự tin có thể cùng tranh tài, thậm chí là đem đánh bại. Chương 165, hồi đoái con bài chưa lật. Còn như muốn đạt tới đánh chết mục đích, đối với đế thích thiên công việc này hơn ngàn năm lão quái vật, người nào cũng không có thể cam đoan hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu con bài chưa lật, Trần Vũ cũng vô pháp tuyệt đối cam đoan có thể đem đế thích thiên đánh chết. Chợt Trần Vũ lại nghĩ đến môn công pháp này đối với năng lượng nhu cầu số lượng to lớn, chính mình một cái tử tu luyện đến đệ cửu trọng thiên, cùng với là đem tự thân tích lũy toàn bộ tiêu hao sạch, về sau nhất định phải tìm được càng nhiều hơn thiên tài địa bảo, thậm chí là luyện hóa cường địch, mới có thể tiếp tục đột phá. Điều này làm cho Trần Vũ không khỏi cảm thán, thần cấp công pháp quả nhiên là không giống bình thường, như không phải Trần Vũ có hệ thống tương trợ, lại có hóa thần trung kỳ nội tình chống đỡ, Trần Vũ muốn tu luyện tới đệ cửu trọng thiên, đừng nói là ngắn ngủi này khoảng khắc, chính là đang tu luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể làm đến bước này, thậm chí có thể ngay cả nhập môn đều làm không được đến. Thần cấp công pháp bản liền không phải cho người thường tu luyện, đó là cho thần linh, cho tuyệt thế đại năng tu luyện, người thường đừng nói là tu luyện, ngay cả nhập môn đều làm không được đến, không đại phúc duyên, đại bối cảnh ủng hộ tu sĩ tu luyện, cũng đều vì môn công pháp này cần khủng bố tiêu hao mà cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Trần Vũ bất đồng, hắn tuy là thực lực hơi thấp, đã có hệ thống tương trợ, càng là có thể không ngừng xuyên việt từng cái thời không thế giới, như vậy thì có thể không ngừng ở chư thiên vạn giới tìm kiếm tài nguyên tu luyện, đủ để chống đỡ hắn không ngừng tu luyện này môn thần cấp công pháp. Không thể không nói, đây là Trần Vũ đại khí vận, đại cơ duyên. Lần nữa vững chắc một phen tự thân tu vi sau đó, Trần Vũ rồi hướng hệ thống hỏi, "Hệ thống, ta hiện tại nhu cầu cấp bách bảo mệnh con bài chưa lật, ngươi có đề nghị gì hay không có?" Hệ thống có linh, hắn tin tưởng hệ thống có thể vì hắn làm ra tốt nhất, nhất ưu hóa tuyển trạch. Kiểm tra đo lường đến ký chủ nhu cầu, sưu tầm bên trong, xin phía sau. Thanh âm mới vừa rơi xuống không đến một giây thời gian, một màn ánh sáng liền xuất hiện tại Trần Vũ phía trước. Lục giai cường giả thể nghiệm thẻ một tấm, sử dụng qua phía sau ký chủ có thể tạm thời hóa thân lục giai cường giả, thời gian kéo dài 3 phút, cần tích phân 100.000. Quang chi cự nhân biến thân khí, một lần, có thể nhường cho ký chủ biến thân 53m cao, 4400 tấn nặng quang chi cự nhân, thời gian kéo dài 3 phút, cần tích phân 8.000. Thần ma chỉ một cái, bóp nát triệu hoán thẻ sau đó, có thể có vô thượng cường giả đánh từ xa mở đòn đánh mạnh nhất, có thể nhường cho nhật nguyệt rơi, ngôi sao hủy diệt, cần tích phân 50.000. Trừ cương liệt triệu hoán thẻ một chương. Tứ giai, sử dụng sau đó ký chủ có thể tạm thời triệu hoán Tây Du hàng ma truyền bên trong chư cương liệp, thời gian kéo dài 30 phút, cần tích phân 30.000. Chiến thần lữ bố triệu hoán thẻ một chương, có thể triệu hoán Tam Quốc quần anh truyện lữ bố vì ký chủ xuất thủ một lần, thời gian kéo dài 30 phút, 30.000 tích phân. Tuyệt đối vô địch vòng bảo hộ, thời gian kéo dài 10 giây, cần tích phân 30.000. Tam giai phòng ngự phụ, có thể chống đỡ ngăn cản tam giai trong vòng tối cường công kích một lần, cần tích phân 1.000. Nhìn trên màn sáng mấy thứ này, nhất là xếp ở vị trí thứ nhất lục giai cường giả thể nghiệm thẻ, Trần Vũ mắt giữa tinh quang, nước bọt đều mau ra đây. Cái này nhưng là chân chính bảo bối, nếu là cho hắn, vậy hắn vẫn không thể lập tức hóa thân Thái Nhật Tiên, Nhật Thiên Ngày, Ngày Thái Dương. Bất quá, xem đến phần sau cái kia một chuỗi dài tích phân, lại nhìn một chút chính mình còn lại kia đáng thương tích phân chữ số, Trần Vũ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, đồ chơi này không phải là mình cái này nghèo bức có khả năng lừa. Ý gì không thôi đưa mắt từ tấm kia lục giai thể nghiệm phía trên thẻ rời qua đi, Trần Vũ vừa nhìn về phía khác, ân, quang chi cự nhân biến thân khí, có thể nhường cho biến thân 53m cao, 4400 tấn nặng quang chi cự nhân, rất tốt, đồ chơi này không nói còn lại. Chỉ là cái kia hình thể liền có thể chơi đổ một tòa đại sơn, đáng tiếc muốn 8.000 không tích phân, quá mắc. Thần ma một kích cũng rất lợi hại a. Đáng tiếc muốn 50.000 tích phân, nhưng lại chỉ có một kích, tạm thời không phù hợp tình thế trước mặt. Suy nghĩ một chút, mình còn có hơn 4 vạn tích phân, nhưng cũng không có thể một lần dùng xong, còn cần lưu lại một chút tích phân làm đồ dự bị, tỉ như giống như lần này cùng Đế Thích Thiên chiến đấu, nếu là không có đan dược chống đỡ, Trần Vũ sớm đã bị Đế Thích Thiên chặt bỏ đầu chó, tích phân nhất định phải có chút để dành. Suy nghĩ một chút, Trần Vũ liền đưa mắt rơi vào chỉ cần 30.000 tích phân mấy cái tuyển trạch mặt trên, tuyệt đối phòng mưa cháo nghe cũng rất treo, chỉ tiếc chỉ có 10 giây bên trong, thời gian quá ngắn, không có lợi lắm, huống bị động kể bên đánh cũng không phải của ta tính cách. Chư cương liệp triệu hoán thẻ ngược lại không tệ, có thể vừa nghĩ tới Tây Du hàng mà chuyển bên trong chư cương liệp tấm kia mặt xấu, Trần Vũ liền vô ý thức đem hà nạt rớt. Cuối cùng Trần Vũ đã chọn chiến thần Lữ Bố triệu hoán thẻ. Ở Hoa Hạ trong lịch sử, Lữ Bố bản thân liền là chiến thần đại danh tử, ở Tam Quốc quần anh truyện bên trong càng là cường hãn biến thái, tuy là đang không biết thực lực như thế nào, nhưng cần là tích phân cùng chư cương liệp triệu hoán thẻ là giống nhau, đều cần 30.000, Lữ Bố thực lực chắc cũng là tứ giai. Tứ giai thực lực, lại là chiến thần, Lữ Bố thực lực ở phong vân cái này cái thế giới nhất định là thuộc về quét ngang cấp bậc, dùng để làm con bài chưa lật cũng tạm thời đủ. Hối đoái chiến thần Lữ Bố triệu hoán thẻ. Trần Vũ hướng về phía hệ thống nói, keng. Hối đoái thành công. Tích phân khấu trừ, một tấm tản ra nhạt tử sắc, có điểm tương tự với hậu thế anh hùng giết tạp bài xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Vút vút trong tay tờ này cùng loại anh hùng giết tạp bài, Trần Vũ khẽ miệng hơi vểnh lên, Lữ Bố nơi tay, thiên hạ ta có, thử hỏi một câu, còn có ai? Cái này phút chốc Trần Vũ chẳng những tăng lên tu vi của mình, càng là chuẩn bị một cái chương thực lực đạt được tứ giai Lữ Bố triệu hoán thẻ, nếu là ở gặp phải Đế Thích Thiên, Trần Vũ một cái không sáng sủa tiếp triệu hoán Lữ Bố, có thể nghiền chết Đế Thích Thiên. Người Đế Thích Thiên ở hùng, còn có thể ta có chiến thần Lữ Bố như bức. Đông đi xuân lai, trong nháy mắt lại là nhất niên trôi qua, đại khái tính một chút, lúc này Trần Vũ đã tại phong vân thế giới ngây người 7 năm, lúc này Trần Vũ cũng 30 tuổi. Nếu như Trần Vũ vẫn là người bình thường, lúc này đến rồi thành gia lập thất chi niên chính hắn, có thể sớm đã kết hôn, hai tử đều sẽ đã tương du. Có thể đi bên trên con đường tu hành Trần Vũ lại nửa điểm tìm không thấy lão thái, cả người như trước dường như 23, 4 tuổi vậy tuổi trẻ, chỉ là một đôi ánh mắt lại so với lúc còn trẻ muốn tăng thương rất nhiều. Một năm qua này, Trần Vũ cũng không hề rời đi Lăng Vân Quật, bởi vì có Hỏa Kỳ Lân uy hiếp, trên giang hồ ngược lại là ít có người dám can đảm đến Lăng Vân Quật, điều này cũng làm cho Trần Vũ miễn trừ rất nhiều không cần thiết quấy rối. Một ngày này, Lăng Vân Quật bên ngoài đột nhiên tới một đám người. Cầm đầu là hai cái người thanh niên, bên ngoài bên trong một người mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn, cả người mang theo một cỗ tao nhã nho nhã khí chất thiếu niên. Mà ở bên cạnh hắn còn có một cái người xuyên ma sắc cẩm y thiếu niên, sắc mặt của hắn anh tuấn có chút lạnh lùng, thiếu niên này Trần Vũ rất quen thuộc, hắn thình lình chính là Trần Vũ năm đó cứu Đoạn Lãng. Chương 166, lại đến Vô Song Thành. Đoạn Lãng tiểu tử này đến cùng vẫn là cùng Thiên Hạ hội nhân đi cùng một chỗ,
không thể không nói lấy kịch tình tính liên quan thật đúng là lớn a. Trần Vũ có chút cảm thán nói, vốn tưởng rằng có hắn nhúng tay, Đoạn Lãng vận mệnh sẽ có biến hóa, nhưng xem ra cũng không có. Chợt lại đưa mắt nhìn sang Đoạn Lãng bên cạnh cái kia cái người thanh niên. Đây chính là Nhiếp Phong a. Nhiếp Phong tướng mạo anh tuấn, trên mặt cũng mang theo như mặt trời nụ cười ấm áp, khiến người ta liếc mắt nhìn qua liền sinh lòng hảo cảm. Lăng Vân Quật lại có thể có người tồn tại. Nhiếp Phong đám người hiển nhiên là không nghĩ tới Lăng Vân Quật bên trong lại có thể có người tồn tại, khi nhìn đến Trần Vũ trong nháy mắt, Nhiếp Phong bọn người là hơi sửng sở, duy có Đoạn Lãng khi nhìn đến Trần Vũ thời điểm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. "Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại ở Lăng Vân Quật? Hỏa Kỳ Lân làm sao không đem ngươi ăn?" Một cái theo Nhiếp Phong đám người cầm đao đại hán có chút ngạc nhiên nhìn Trần Vũ, nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Ta vì sao không thể xuất hiện tại nơi đây? Có lẽ là Hỏa Kỳ Lân cảm thấy ta thịt không thể ăn, sẽ không ăn ta." Trần Vũ cười híp mắt nói, chỉ là giọng nói kia làm sao nghe cũng làm cho người cảm thấy đây là đang có lệ bọn họ. "Muốn chết?" "A." Đại hán kia mới mắng ra, một đạo hàn mang từ trước mắt hắn hiện lên, phát sinh một đạo kêu thê lương thảm thiết, một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu đã bị sinh sôi bổ xuống. Người xuất thủ chính là Đoạn Lãng. Đoạn Đường chủ Thiên Hạ hội nhân tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đoạn Lãng, không biết hắn tại sao lại đột nhiên ra tay giết chết đại hán, như không phải cố kỵ Đoạn Lãng thân phận, cùng với hắn thực lực cường đại nói, bọn họ đều muốn bạo khởi đối với Đoạn Lãng xuất thủ. "Sư tôn." Không để ý đến kinh ngạc Thiên Hạ hội đám người, Đoạn Lãng cung kính hướng về phía Trần Vũ thi lễ một cái, đệ tử nhiều năm chưa từng đến đây bái kiến sư tôn, cũng xin sư tôn khoan thứ. "Cái gì? Người này lại là Đoạn Lãng sư tôn? Điều này sao có thể? Hắn không phải Hùng Bang chủ đệ tử sao?" Thiên Hạ hội người nhất thời kinh hãi, Đoạn Lãng gia nhập vào Thiên Hạ hội cũng đã mấy năm, càng là trở thành Hùng Bá nhị đệ tử, làm sao hiện tại lại toát ra Trần Vũ người sư tôn này tới? Nhiếp Phong cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn Đoạn Lãng, "Đoạn sư minh, ngươi..." Nghiêm chỉnh mà nói, "Ngươi ta cũng không phải quan hệ thầy trò, ta dạy võ công cho ngươi cũng chỉ là trong chốc lát hưng khởi mà thôi, huống ta cũng không thích đem người cho rằng chim hoàng yến một dạng vẫn giữ ở bên người, mà là ưa thích để bọn họ giống như hùng ưng vậy, dương cánh bay lượn, miễn là ngươi cảm thấy đối với, cảm thấy đáng giá, chính là lại lâu không tới gặp ta đều đi." Trần Vũ gật đầu, nhạt thản như nói. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng người không phải cây cỏ ai có thể vô tình, Trần Vũ đúng là vẫn còn một người, Đoạn Lãng ly khai nhiều năm như vậy đều chẳng bao giờ trở về tới tìm hắn, đây là để Trần Vũ có chút khó chịu, đối với Đoạn Lãng cảm tình cũng triệt để lãnh đạm xuống tới. "Sư tôn." Đoạn Lãng có chút trầm mặc, ly khai Trần Vũ sau đó, hắn ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập Thiên Hạ hội, đời này, bởi vì Trần Vũ giáo sư, có thể dùng Đoạn Lãng thực lực so với nguyên tắc bên trong cao rất nhiều, cho dù là Hùng Bá cũng không khỏi không nhìn thẳng vào, cho rằng Đoạn Lãng là võ học chân chính kỳ tài, như muốn nắm giữ trong lòng bàn tay, đã đem Đoạn Lãng thu làm nhị đệ tử. Đoạn Lãng ở trở thành Hùng Bá đệ tử sau đó, ngồi ở vị trí cao, tâm lý cũng phiêu phiêu nhiên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Trần Vũ cái này người dẫn đường cho không hề để tâm, nơi nào còn có thể nghĩ đến tìm đến Trần Vũ. Lần này như không phải Hùng Bá phân phó hắn cùng Nhiếp Phong tới Lăng Vân Quật tìm vết tẩm cùng đao cùng hỏa lần kiếm, Đoạn Lãng thậm chí đều nhanh đã quên còn có Trần Vũ cái này nhân loại. "Sư tôn." Đoạn Lãng sắc mặt có chút xấu hổ, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Trần Vũ khoát tay áo, ngắt lời nói, "Nói đi, các ngươi tới Lăng Vân Quật làm cái gì?" Trần Vũ hỏi. "Sư tôn, vị này chính là Nhiếp Phong, Nhiếp Nhân Vương con." Đoạn Lãng đầu tiên là chỉ vào Nhiếp Phong giới thiệu, thấy Trần Vũ diện vô biểu tình, lúc này mới nói tiếp, "Ta và Phong sư đệ hy vọng có thể tìm về gia phụ Hỏa Lân kiếm cùng huyết tẩm cùng đao." Quả nhiên là vì huyết tẩm cùng đao cùng Hỏa Kỳ Lân tới nghe được Đoạn Lãng lời nói, Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Từ lúc mấy năm trước, Hùng Bá liền đối với huyết tẩm cùng đao sinh lòng muốn chiếm làm của riêng, lúc này mới bắt đi Nhiếp Nhân Vương lão bà nhang doanh, uy hiếp Nhiếp Nhân Vương cùng hắn quyết chiến. Chỉ là không ngờ tới Hỏa Kỳ Lân lại đột nhiên chạy đến, đem Nhiếp Nhân Vương liền mang huyết tẩm cùng đao đều cho mang vào Lăng Vân Quật. Sau đó, Trần Vũ lại hiện thân đem Hùng Bá đánh cho một trận, điều này làm cho Hùng Bá không dám đến đây Lăng Vân Quật tìm hiểu, một thẳng đến đã nhiều năm như vậy, Hùng Bá vẫn không nghe được Trần Vũ tin tức, cho rằng Trần Vũ đã không ở Lăng Vân Quật, lúc này mới phái Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong đến đây tìm huyết tẩm cuồng đao cùng Hỏa Kỳ Lân tung tích. "Có thể, huyết tẩm cuồng đao cùng Hỏa Lân kiếm đang ở trên người ta, có thể cho các ngươi." Trần Vũ gật đầu, trực tiếp nói. Huyết tẩm cuồng đao cùng Hỏa Kỳ Lân tuy là đều xem như là thần binh lợi khí, nhưng đối với Trần Vũ mà nói lại cũng không trọng yếu, hơn nữa, cái này hai thanh thần binh vốn là Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đồ của lão tử, Trần Vũ cũng không muốn đổ thừa không trả. Nếu Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng hai người tới muốn, liền dứt khoát trực tiếp cho bọn họ. Cái này Trần Vũ như vậy thẳng thắn, nhất thời để Đoạn Lãng đám người có chút kinh ngạc liếc nhìn Trần Vũ, khi phát hiện hắn một bộ chính xác, không giống là đùa giỡn dáng vẻ sau đó, Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong liếc nhau, đều là chứng kiến trong mắt đối phương khó hiểu. Trần Vũ cũng không lời nói nhảm, tay áo bảo vùng, đã đem huyết tẩm cuồng đao cùng Hỏa Lân kiếm ném ở Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng trước người. "Đa tạ sư tôn, đa tạ tiền bối." Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong vội vã cầm lấy mỗi người trước mặt Hỏa Kỳ Lân cùng huyết tẩm cuồng đao, xác nhận là hàng thật sau đó, vội vàng hướng Trần Vũ không mình hành lễ nói: "Ừm, cái gì đã cho các ngươi đi thôi." Trần Vũ gật đầu, liền hạ lệnh chủ khách: "Đệ tử xin cáo lui." Đoạn Lãng nhìn chằm chằm Trần Vũ, liền mang theo Nhiếp Phong ly khai Lăng Vân Quật. Nhìn Đoạn Lãng đám người rời đi, Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia suy tư, hắn cái này ngược lại không phải vì hắn cùng Đoạn Lãng hai người tình cảm đoạn đi bi thương, từ lúc Đoạn Lãng mấy năm không về thời điểm, Trần Vũ cũng đã đem Đoạn Lãng hóa thành người qua đường giáp, cái kia tình cảm cũng sớm đã lãnh đạm. Hắn sở dĩ suy tư, là cảm thấy Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong đều đã lớn như vậy, cái này cũng chứng minh, kịch tình cũng nhanh muốn mở ra. "Thực sự là chờ mong a." Trần Vũ cười cười. Vô Song thành Tây Giao, kiếm thánh nhận cư tiểu sơn cốc bên trong. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài, trên một chiếc bàn đá mặt bảy một bình trà nóng, bên cạnh ba tấm tảng đá chế tạo trên cái băng, Trần Vũ, Vô Danh cùng kiếm thánh ba người ngồi ở trên đó.
cầm lấy một cái chén trà, nhẹ nhấm một miếng trà nóng, vung, Trần Vũ nói trà ngon sau đó, nhìn kiếm thánh cùng Vô Danh, cười cười. Hồi lâu tìm không thấy, nhị vị thời gian qua được đã hoàn hảo. Vô Danh mỉm cười, ta ở Độc Cô Minh nơi này có ăn, có ở, lúc rồi danh còn có người theo ta luận kiếm, luận bàn kiếm pháp, tự nhiên là cảm thấy vô cùng nhàn nhã, nếu như thiên hạ này có thể thái bình, cứ như vậy quá trọn đời cũng là lựa chọn tốt. Chương 167, đến Đông Doanh. Bên cạnh kiếm thánh mặc dù không có nói, nhưng cũng là tán đồng gật đầu, mang trên mặt từng tia thiếu ý, hiển nhiên, ở trong mấy năm này, hai cái này hảo hảo bạn gây chung đụng khá vô cùng. Trần Vũ cười cười, nhắc tới ấm trà, vì Vô Danh cùng kiếm thánh hai người mỗi người rót một chén trà nóng sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, ở quá 2 năm chính là sợ may mắn kỳ hạn, đến lúc đó đế thích tiên nhất định sẽ đi đổ lòng, chỉ cần chúng ta có thể giết cái này ma đầu, thiên hạ kia liền triệt để thái bình. Vô Danh cùng kiếm thánh đều là gật đầu, chỉ là sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, đối với đế thích tiên, hai người bọn họ có thể là phi thường kiêng kỵ. Đúng rồi, tiểu hữu, lần này ngươi tới ta đây, là có chuyện gì a? Kiếm thánh bỗng nhiên đối với Trần Vũ hỏi, một bên Vô Danh cũng là nhìn Trần Vũ, bọn họ tuy là cùng Trần Vũ biết không lâu sau, nhưng bọn họ cũng đều biết, Trần Vũ thuộc về là cái loại này vô sự không lên tam bảo điện nhân, lúc này lại không phải là bởi vì đế thích thiên sự tình, Trần Vũ tới đây tìm bọn họ, nhất định là có nguyên nhân gì tồn tại. Cũng không có chuyện gì, ta lần này tới chủ yếu là vì cho kiếm thánh tiền bối mang tới một tin tức. Trần Vũ cười đối với kiếm thánh nói. Ồ, tin tức gì? Kiếm thánh chân mày vi vi nhất tiêu, có chút nghi ngờ hỏi. Kiếm thánh tiền bối, không biết ngươi có biết hay không, hiện tại cái kia đang ở Vô Song thành phụ thành chủ Độc Cô Nhất Phương, cũng không phải thật Độc Cô Nhất Phương. Trần Vũ nói rằng. Cái gì? Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Kiếm thánh kinh hãi, mặc dù hắn cùng Độc Cô Nhất Phương cảm tình cũng không phải sâu, nhưng Độc Cô Nhất Phương cuối cùng là đệ đệ của hắn, nếu như Vô Song thành bên trong chính là cái kia Độc Cô Nhất Phương là giả, vậy chân chính Độc Cô Nhất Phương lại đi nơi nào? Chân chính Độc Cô Nhất Phương từ lúc nhiều năm trước đã bị Đế Thích Thiên cho đóng băng, cụ thể đóng băng vị trí ở đâu ta không biết, nhưng Vô Song thành bên trong chính là cái kia Độc Cô Nhất Phương cũng tuyệt đối là giả, hắn chính là một cái ẩn giấu thế lực thuộc hạ, nhân xương mặt người khiến cho, hơn nữa am hiểu che giấu tung tích. Trần Vũ đem giả Độc Cô Nhất Phương thân phận nói ra. Kỳ thực sớm tại lần trước tới Vô Song thành thời điểm, Trần Vũ đã nghĩ vạch Trần giả Độc Cô Nhất Phương thân phận, nhưng nghĩ tới lúc đó khoảng cách kịch tình mở ra thời gian còn dài hơn, Trần Vũ liền che giấu đi. Hiện tại kịch tình sẽ phải bắt đầu, vì phòng ngừa xuất hiện nguyên tắc bên trong, kiếm thánh vì Độc Cô Nhất Phương chạy đi cùng Hùng Bá huyết chiến, cuối cùng rơi vào nguyên thần xuất khiếu mà chết hạ trạng, Trần Vũ lúc này mới chuyên môn chạy đến nhắc nhở kiếm thánh. Hỗn đản, cũng dám giả mạo đệ đệ, ta muốn giết hắn biết mình đệ đệ đã chết, bây giờ là giả mạo, kiếm thánh nhất thời giận dữ, chật vỗ bàn một cái, đứng dậy, liền muốn vọt tới Vô Song thành đem can đảm đó dám lừa gạt hắn mặt người khiến cho chém giết. Trần Vũ vội vã khuyên can, cái này Độc Cô Nhất Phương ngược lại cũng là muốn chết, hà tất để kiếm thánh xuất thủ đâu. Kiếm thánh tiền bối xin nghe ta một lời, người này ẩn giấu Vô Song thành mấy năm, đã sớm ở Vô Song thành bên trong đâm xuống sâu căn, nếu như mạo muội xuất thủ, chỉ sợ sẽ làm cho một ít dư nghiệt chạy trốn, không bằng chức kiềm chế sát ý, âm thầm điều tra, cũng tốt đem còn thừa lại chân chính Độc Cô ra huyết mạch bảo lưu, sau đó sẽ lấy lôi đỉnh chi thế chạm sát những thứ này nghiệp chướng, há lại không phải càng tốt sao? Ở Trần Vũ khuyên can dưới, kiếm thánh lúc này mới đè xuống chu diệt mặt người sự ý niệm trong đầu, đồng thời cũng bắt đầu điều tra, sẽ thật sự Độc Cô ra huyết mạch bắt đầu rời đi, bảo vệ. Thấy vậy, Trần Vũ cũng là thở nhẹ thở ra một hơi, cứ như vậy, có thể tránh không được Vô Song thành hủy diệt, nhưng lại có thể cam đoan kiếm thánh bất tử, cũng có thể vì Độc Cô gia lưu lại huyết mạch. Sau đó trong 2 năm, kịch tình mở ra, Nhiếp Phong giết giả Độc Cô Nhất Phương, thu biên Vô Song thành, hùng bá nhất thống võ lâm sau đó, tìm được Nê Bồ Tát đạt được nửa người dưới Phê Ngôn, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Sau đó bắt đầu ly gián phong vân quan hệ, ngay cả không chút liên hệ nào Tần Dương cùng Đoạn Lãng cũng không thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ đều bị hùng bá cho tinh kế. Bái kiếm sơn trang tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, bộ kinh vân như trước chiếm được tuyệt thế hảo kiếm. Cùng Phong Vân hợp bích, chém giết hùng bá. Trong khoảng thời gian này, Trần Vũ cũng không có nhàn rỗi, hắn không để ý đến Trung Nguyên võ lâm, mà là đông độ đông doanh. Vô Thần Tuyệt Cung, bản trắng lệ, nguy nga cung điện hùng vĩ bên trong, Tuyệt Vô Thần ngồi ngay ngắn ở điêu khắc ngũ trảo kim long trên bảo tọa, nhìn phía dưới nhân tài đông đúc thuộc hạ, hài lòng gật đầu. Ở Đông Doanh, tuy là chỉ có Đông Doanh Thiên Hoàng mới, chỉ có thể trở thành là hoàng đế, Tuyệt Vô Thần cũng không cố thiên hạ, tự khoe là hoàng, liền tọa ỷ đều là dùng dựa theo long ỷ chế tạo, bởi vậy có thể thấy được Tuyệt Vô Thần hung hăng ngang ngược. Chư vị, bây giờ Trung Nguyên võ lâm phân loạn không ngớt, hai đại siêu cấp thế lực, Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành đều đã hủy diệt, võ lâm thần thoại Vô Danh cũng không biết tung tích, lúc này chính là ta Vô Thần Tuyệt Cung nhập chủ Trung Nguyên, thành tựu đại sự cơ hội. Tuyệt Vô Thần trên mặt khó có thể kích động, từ hắn năm đó muốn nhập chủ Trung Nguyên bị Vô Danh gây khó dễ sau đó, vẫn âm thầm ẩn nút, càng là khổ luyện bất diệt kim thân, bây giờ Vô Danh tiêu thất, Trung Nguyên võ lâm hỗn loạn, ở Tuyệt Vô Thần xem ra, đây chính là lên trời cho hắn nhập chủ Trung Nguyên cơ hội. Chúc mừng phụ hoàng, sương bá Trung Nguyên sắp tới. Phía dưới, một cái khuôn mặt anh tuấn, khí thế nho nhã nam tử hướng về phía Tuyệt Vô Thần chúc mừng nói: Chúc mừng chủ công, cung chúc chủ công, nhập chủ Trung Nguyên, nghìn thu bá nghiệp, nhất thống giang hồ. Trong đại điện rất nhiều Vô Thần Tuyệt Cung môn nhân đều quỳ rạp dưới đất, lớn tiếng ca tụng nói. Ha ha. Tuyệt Vô Thần cười to, liền chuẩn bị triệu tập nhân mã, nhập chủ Trung Nguyên. Đang ở Tuyệt Vô Thần vừa mới chuẩn bị hạ lệnh lúc, một đạo tiếng chê cười bỗng vang lên, chợt, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trong đại điện. Cái này nhân loại, chính là Trần Vũ. Là ai? Người phương nào dĩ nhiên tại ta Vô Thần Tuyệt Cung như vậy làm càn? Là hoạt nghị vị hay sao? Tuyệt Vô Thần sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cựu cư cao vị nhiều năm, ở Đông Doanh tức thì bị coi là thần minh, liền Đông Doanh Thiên Hoàng cũng chưa từng như vậy chế nhạo hắn, hiện tại có một cái như vậy dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm người, Tuyệt Vô Thần nhất thời giận dữ, hận không thể mã thượng tướng người nọ bắt, năm ngựa xé xác, lấy tiêu tan mối hận trong lòng, giết gà dọa khỉ. Trong đại điện còn lại vô thần tuyệt cung môn nhân cũng đều vẻ mặt phẫn nộ nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện Trần Vũ, tựa hồ là đang đối đãi một cái phạm vào thập ác bất xá, không thể tha thứ tội nhân một dạng. "Tiểu tử, ngươi là ai? Cũng dám tới vô thần tuyệt cung quấy rối, chẳng lẽ là muốn chết phải không?" Một người mặc đẹp đẽ quý giá y phục, cầm trong tay một bả tinh xảo trường kiếm, tuổi chừng 15-16 tuổi, lại vẻ mặt ngạo khí người thanh niên, nộ xích lấy Trần Vũ, hắn đứng yên vị trí rất cao, chỉ ở tuyệt vô thần phía dưới. Hắn chính là tuyệt vô thần nhị tử, cũng là hắn sủng ái nhất nhi tử, Tuyệt Thiên. "Ồ, ta chẳng sống, muốn giết ta?" "Vậy phải xem các ngươi có bản lãnh kia hay không." Trần Vũ cười nhạt, hắn lần này tới Đông Doanh chính là cất diệt tuyệt vô thần, diệt trừ Đông Doanh tiên hoàng tâm tư, cũng không muốn lời nói nhảm, sát ý tràn ngập. Chương 168, tuyệt vô thần. Trần Vũ hướng về phía cái kia nộ xích hắn người thanh niên, giơ tay lên chính là một trường lăng không chụp được, hùng hậu chân khí dường như tại gạ phi nhanh mở dạng, bao la bạo dũng ra, bao phủ cái kia cái người thanh niên toàn thân, đem bao trùm, chân khí nặng như núi thái, trực tiếp đem cái kia cái người tuổi trẻ thân thể ép bể, thịt vụn bay ngang, tiên huyết cuồn phong. "A, Tuyệt Tiên." Chứng kiến chính mình nhất mến yêu nhi tử bị đánh thành thịt vụn, trên ngai vàng mặt tuyệt vô thần cuồng nộ, đôi mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Trần Vũ, gần như là cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ta muốn ngươi chết." Rít gào trong lúc đó, tuyệt vô thần bàn tay to vô long ỷ, cả người lăng không bay vút tới, tốc độ kia cực nhanh, gần như thuấn di một dạng xuất hiện tại Trần Vũ phía trước, đấm ra một quyền, màu vàng chân khí bao phủ trên nắm đấm, hướng về Trần Vũ đánh tới. Một quyền này kim quang lượn lờ, vàng lóng lánh, tựa như lúc bằng vàng ròng, trên của hắn càng là mang theo tuyệt cường sát ý, phi thường đáng sợ, đánh phía Trần Vũ đầu, một bộ thế muốn đem Trần Vũ đánh đầu bạo liệt dáng vẻ. Đây là tuyệt vô thần tuyệt chiêu, sát quyền. Trần Vũ cười nhạt, không nhường chút nào, ngược lại là bước lên trước bước ra, chủ động nên đón, đồng dạng đấm ra một quyền. Oeng. Lúc này Trần Vũ thực lực kinh người, nhục thân càng là cường hãn có chút biến thái, có thể so với bảo khí, tuyệt vô thần làm sao có thể là Trần Vũ đối thủ. Hai cái quả đấm đụng vào nhau, tuyệt vô thần liền cảm giác mình một quyền này phảng phất là đánh vào cứng rắn vô cùng mới thiết bên trên một dạng, chẳng những không thể đánh phá, càng là có một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới, giống như là đang cùng một đầu còn nhỏ manh thú đối kháng một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Phí một tiếng, tuyệt vô thần cả người liền té bay ra ngoài. Giữa không trung liên tục đánh vài cái toàn, tuyệt vô thần cái này ở tan mất đáng sợ kia lực đánh vào, rơi trên mặt đất, lảo đảo mấy bước, con kia va chạm qua tay, cũng là ở không ngừng run rẩy. Người rốt cuộc là người nào? Tuyệt vô thần lúc này đã không có những ngày qua cản rỡ, thậm chí là chính mình con trai chết đều mạnh đi để ép xuống, nhìn chòng chọc vào Trần Vũ hỏi. Hắn ở Đông Doanh kinh doanh vô số năm, hiếm có cao thủ hắn toàn bộ đều biết, Trần Vũ một thân võ công cường đại như thế, vì sao chưa từng nghe nói qua, hắn đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ là Đông Doanh tiên hoàng nhân? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, đã bị tuyệt vô thần bắt bỏ. Hắn cùng Đông Doanh Thiên Hoàng ma sát đã không phải một hai ngày, nếu như người này thực sự là Đông Doanh Thiên Hoàng nhân, đã sớm ra tay với hắn, không thể nào biết các loại, chờ, đến hiện tại. Không phải Đông Doanh Thiên Hoàng nhân, chẳng lẽ là đến từ Trung Nguyên? Tuyệt vô thần nhìn chằm chằm Trần Vũ, đông nhiên mở miệng hỏi, người đến từ Trung Nguyên? Trần Vũ gật đầu, chợt vừa cười lắc đầu, ta đến từ cái gì địa phương không trọng yếu, quan trọng là, tuyệt vô thần, hôm nay ngươi lại phải chết, chết trong tay ta. Trần Vũ vẻ mặt cười nhạt, đứng ở nơi đó, liền dường như mới vừa nói muốn giết người căn bản không phải hắn, mà là người khác một dạng. Khinh người quá đáng. Tuy là kiêng kỵ Trần Vũ thực lực, có thể Trần Vũ một bộ ta liền muốn giết dáng vẻ của ngươi, cũng để tuyệt vô thần nổi giận, hắn chưa từng bị như vậy khi dễ. Đây quả thực để hắn phẫn nộ đầu đều như muốn nổ tung một dạng. Sát thần một quyền, quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể chân khí bạo dũng ra, hai tay liên tục huy động, sát ý vô tận bao phủ, tuyệt chiêu của hắn sát quyền sử xuất, bay vút đến Trần Vũ trước mặt, sát cơ nghiêm nghị, càng là hung ác độc địa vô cùng thẳng hướng Trần Vũ. Vẻ này sát cơ mãnh liệt, nếu như người thường gặp phải, trực tiếp theo sợ than té trên mặt đất, không thể đứng lập, liền là bình thường võ giả gặp được, cũng sẽ tâm thần chịu đến kinh sợ, cũng nữa bắt đầu không được tranh đấu chi tâm. Bất quá, Trần Vũ thực lực kinh người, tâm trí cường đại, càng là giết người như ngóe, chết ở trong tay hắn nhân gần như vô số, hắn liền cùng chiến trường tu la mở dạng, há lại đi quan tâm nho nhỏ này sát ý. Nhìn đánh tới sát quyền, Trần Vũ cười lạnh một tiếng, lại là đấm ra một quyền, thẳng tắp đón nhận, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền phá hết tuyệt vô thần sát ý. Bất diệt kim thân. Tuyệt vô thần sắc mặt của biến, vội vã khiến cho ra bản thân bất diệt kim thân, màu vàng nội lực tuôn ra, ở quanh người hắn hình thành một cái màu vàng cái trụ, đưa hắn bao phủ trong đó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này vỏ rùa đến cùng có thể hay không bảo vệ được ngươi. Trần Vũ cười nhạt, trên tay công kích tiếp tục hướng về tuyệt vô thần oanh kích đi. Oanh! Trần Vũ nắm đấm mang theo kinh khủng công kích, hung hăng nện ở tuyệt vô thần kim cương cháo mặt trên, đánh chính là cái kia kim sắc cái chụp tạo nên rung động, một hồi lay động, càng làm cho tuyệt vô thần sắc mặt của biến, hai tay vội vã giơ lên, vững chắc bất diệt kim thân. Thấy vậy Trần Vũ cười nhạt, lần nữa luân khởi nắm tay, nhặt màu tím chân khí bao phủ tại hắn trên nắm đấm, mang theo một cỗ sắc bén, tựa như là muốn phá vỡ hết thể khí tức, hung hăng nện ở màu vàng kia cái chụp bên trên. Phong vân thế giới trên bản chất vẫn là một cái võ hiệp thế giới, tuyệt vô thần bất diệt kim thân tự nhiên cũng không phải chân chính bất diệt kim thân, có thể chỉ có thể nói là tương đương với một cái thăng cấp bản kim cương cháo, ở cộng thêm tuyệt vô thần thực lực kém xa tích tắc Trần Vũ, cái này bất diệt kim thân làm sao có thể ngăn cản được Trần Vũ lần nữa công kích. Tạch tạch tạch. Một hồi giống như thủy tinh bị trọng truy đánh trúng tạch 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 tiếng âm vang lên, một vết nứt xuất hiện tại kim sắc cái trụ bên trên, sau đó cái này đạo liệt ngân liền chậm rãi lan tràn ra, rất nhanh thì tràn ngập toàn bộ kim sắc cương tử bên trên, nhìn qua giống như là một cái mạng nhện mở dạng. Phình một tiếng, kim sắc cái trụ phá nát. Trần Vũ một quyền đánh tuyệt vô thần lần nữa bay rất ra ngoài. Đồng thời, một cú mạnh mẽ chân khí theo một quyền này, nhảy vào tuyệt vô thần thân thể, giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang, quỷ tử tiến thôn một dạng, điên cuồng tán loạn, không ngừng phá hư. Phốc phốc. Tuyệt Vô Thần không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. Phu hoàng, chủ thượng. Vừa nhìn thấy Tuyệt Vô Thần thổ huyết, trong đại điện Tuyệt Tâm còn có Vô Thần Tuyệt Cung người nhất thời đều kinh hô. Bên trên, giết hắn đi. Tuyệt Thiên không hổ là nguyên tắc bên trong có thể trở thành là bột nhân vật, tâm trí kiên định, quả đoán phi thường, lui về phía sau đồng thời, lúc này liền hướng về phía trong đại điện Vô Thần Tuyệt Cung môn nhân nhóm hạ lệnh, thẳng hướng Trần Vũ. Giết a. Nhìn những thứ này vọt tới Vô Thần Tuyệt Cung môn nhân, Trần Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn, nhãn thần băng lãnh, tựa như là vô thượng thần chi đối đãi một bầy kiến hôi một dạng, vung tay lên, hùng hậu chân khí tuôn ra, trong nháy mắt phân tán ra, hóa thành vô số kiếm khí, mang theo sắc bén oai, xé liệt không khí, bắn vào đoàn người. A a a. Thoáng chốc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những người đó liền Trần Vũ thân đều không thể đi vào, đã bị Trần Vũ giết sạch sành sinh, ngay cả tránh ở một bên Tuyệt Tâm đều không thể may mắn tránh khỏi, bị một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm khí bắn vào nơi mi tâm, mang theo một điểm đỏ thẫm, mắt tối sầm lại, liền chết. Nhìn cũng không nhìn trên đất những thi thể này, Trần Vũ chậm rãi hướng về Tuyệt Vô Thần đi tới, vẻ mặt đạm mạc, nhãn thần băng lãnh, cả người sát khí nghiêm nghị, đang phối hợp lấy chu vi những thi thể này, để Trần Vũ nhìn qua tựa như tới từ địa ngục tử thần mở dạng, phi thường đáng sợ. Chương 169, Tuyệt Vô Thần chết. Vung tha ta có thể mang Vô Thần Tuyệt Cung đều cho ngươi. Lúc này Tuyệt Vô Thần đã hiểu Trần Vũ cường đại, có thể so với thần linh, căn bản liền không phải hắn có khả năng ngăn cản, sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi nói: "Đem Bất Diệt Kim Thân bí tịch giao ra đây." Trần Vũ thản nhiên nói, trong giọng nói lại tràn đầy chân thật đáng tin. Tuyệt Vô Thần sắc mặt một hồi biến hóa, Bất Diệt Kim Thân có thể là tuyệt chiêu của hắn, là lá bài tẩy của hắn, ngay cả hắn nhi tử Tuyệt Tâm hắn cũng không có truyền thụ, hiện tại Trần Vũ lại muốn hắn Bất Diệt Kim Thân, điều này làm cho Tuyệt Vô Thần gần như là phẫn nộ tới cực điểm. Mới muốn cự tuyệt, có thể ngẩng đầu, ánh mắt cùng Trần Vũ cặp kia lanh khớp vô tình, không mang theo chút nào tình cảm hai trong mắt đụng vào nhau, Tuyệt Vô Thần lửa giận trong lòng nhất thời giống như là bị một chậu nước lạnh tưới tắt một dạng, toàn thân phát lạnh, hắn có thể cảm giác được, nếu là hắn cự tuyệt, hắn sẽ chết. Điều này làm cho cái kia nguyên bản muốn cự tuyệt thoại ngữ cắm ở hầu chỗ, làm sao cũng phun không ra. Cho ngươi. Tuyệt Vô Thần đúng là vẫn còn không có dũng khí cự tuyệt Trần Vũ, sắc mặt cực kỳ khó coi từ trong lòng ngực móc ra một quyển bí tịch, ném cho Trần Vũ. Hô lắc tay vồ một cái, đem bí tịch trộm trong tay, ý niệm đối với hệ thống hỏi, "Hệ thống, giúp ta phân biệt dưới bí tịch thật giả." Đây là bóp méo bản Bất Diệt Kim Thân, nếu như tu luyện có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma hệ thống dám kết quả khác. Để Trần Vũ sắc mặt xoạt một cái liền trầm xuống, hắn không ngờ tới Tuyệt Vô Thần cũng dám cầm giả Bất Diệt Kim Thân lừa gạt hắn. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, Tuyệt Vô Thần vốn là đệ nhất tiêu hùng, đương nhiên sẽ không ngoan như vậy ngoan đem tự thân tuyệt học giao ra đây. Hừ. Trần Vũ mặt trầm như nước, nhãn thần băng lãnh, ở Tuyệt Vô Thần có chút hoảng sợ trong ánh mắt, giơ tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía Tuyệt Vô Thần một điểm, nội lực sở hóa kiếm khí bắn ra, tốc độ kia cực nhanh chẳng khác nào tia chớp, trong nháy mắt liền công kích được Tuyệt Vô Thần trước mặt. A. Tuyệt Vô Thần phát sinh một đạo kêu thảm thiết, hắn tay trái bị xanh xanh chém gãy xuống. Vì sao? Tuyệt Vô Thần vừa định chất vấn, cũng cảm giác một cỗ rét lạnh sát ý bao phủ quanh người hắn, để hắn tựa như là đưa thân vào cựu địa ngục một dạng, không kiềm hãm được dùng mình một cái, nhìn Trần Vũ ánh mắt lạnh như băng kia, Tuyệt Vô Thần nhất thời biết mình cho giả bí tịch sự tình bị phát hiện. Trong lòng mặc dù nghi hoặc Trần Vũ là thế nào phát hiện bí tịch là giả, nhưng nhìn Trần Vũ cái kia một giây kế tiếp sẽ giết chết bộ dáng của mình, Tuyệt Vô Thần bất chấp cụt tay đau đớn, còn sót lại cái kia con tay phải vội vã lần nữa từ trong lòng ngực móc ra một quyển bí tịch, giao cho Trần Vũ. Lần này Tuyệt Vô Thần quả nhiên không dám ở cầm giả bí tịch hồ lộng Trần Vũ, để hệ thống phân biệt một phen. Ken, phát hiện hoàng cấp võ học Bất Diệt Kim Thân, xin hỏi ký chủ có hay không học tập. Trần Vũ gật đầu, lựa chọn học tập sau đó, lại quay đầu, nhìn về phía Tuyệt Vô Thần, trong mắt sát ý lóe lên. Thời điểm không sai biệt lắm, để ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Trần Vũ thanh âm lạnh lùng, giống như là tử thần viên án một dạng, để Tuyệt Vô Thần hoảng sợ tột cùng, hắn nhớ trốn, lại phát giác dưới chân cực kỳ mềm, một cái lảo đảo, thăng ngã trên mặt đất, sợ hãi nhìn Trần Vũ. Ngươi không thể không. Lời còn chưa nói hết, Tuyệt Vô Thần cũng cảm giác trước mắt một đạo hàn mang hiện lên, một đạo kiếm khí lăng không bay tới, tựa như kiếm tiên xuất hiếu, một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên, trên mặt còn mang theo hoảng sợ không cam lòng. Vị này Vô Thần Tuyệt Cung chủ nhân, bị Đông Doanh Bách tính tôn làm thần linh cường giả, cứ như vậy chết ở Trần Vũ trong tay. Hô lắc tay vồ một cái, đem Tuyệt Vô Thần thi thể thu tới trước người, Hồng Mông luyện thể quyết phát động, Tuyệt Vô Thần thi thể nhất thời đã bị luyện hóa thành tinh thuần tinh khí, bị Trần Vũ nạp vào bên trong cơ thể, hóa thành chất dinh dưỡng. Trực tiếp đem người khác thực lực luyện hóa thu nạp, cái này ở người khác xem ra nhất định chính là một chuyện khó mà tin nổi, ngay cả ma đạo tu sĩ cũng không dám trực tiếp thôn vệ người khác, bởi vì này dạng sẽ tạo thành dị chủng chân khí tranh đấu, hấp thu vô cùng chắc trở. Nhưng Trần Vũ bất động, hắn người mang thần cấp công pháp Hồng Mông luyện thể quyết, đây chính là muốn đem thân thể người luyện thành vũ trụ công pháp, liền thiên địa đều là chất dinh dưỡng, huống chi chính là một cái liền tiên cảnh cũng chưa tới Tuyệt Vô Thần. Nay cổ tinh khí tiến nhập Trần Vũ trong cơ thể, một hồi lưu chuyển, còn không đợi bên ngoài bạo tẩu, một cổ cường đại đến chân thật đáng tin, lực lượng không thể kháng cự chấn áp xuống, trong nháy mắt xẻ đem cổ tinh khí nuốt chửng lấy hấp thu, trở thành Trần Vũ tu vi chất dinh dưỡng. Thần cấp công pháp chính là bá đạo như vậy. Cảm nhận được thực lực bản thân lần nữa tăng cường sau đó, Trần Vũ hài lòng gật đầu, ra khỏi Vô Thần Tuyệt Cung, hướng về Đông Doanh Hoàng Cung đi. Đông Doanh Thiên Hoàng chính là Đông Doanh đương đại thiên hoàng, Chiêu Thành Thiên Hoàng, ở Phong Vân nguyên tắc bên trong, bên ngoài lại được gọi là Lao Thiên Hoàng. Ở Phong Vân trong kịch TV mặt, hướng về phía vị này Lao Thiên Hoàng miêu tả cũng không nhiều, nhưng chỉ ra, đây là một cái chân chính đa mưu túc trí, lao gian cự hoàng người. Lao Thiên Hoàng người mang Đông Doanh vô thượng tuyệt học Toái Thiên Tuyệt Thủ, một thân thực lực tuyệt đối là Đông Doanh đệ nhất, so với Tuyệt Vô Thần còn mạnh hơn, nhưng hắn vì duy trì Đông Doanh vững chắc, không tiếc buông chính mình thiên hoàng cái giá, hạ mình
cùng Tuyệt Vô Thần kết vì huynh đệ, thậm chí nói ra nguyện ý cùng Tuyệt Vô Thần cộng trị Đông Doanh, dùng cái này để ổn định Tuyệt Vô Thần. Người này đối với Trung Nguyên đồng dạng là có ý đồ, chỉ là so sánh với Tuyệt Vô Thần, hắn liền thêm mấy phần cẩn thận, cũng thêm mấy phần tàn nhẫn. Tuyệt Vô Thần nhập chủ Trung Nguyên phía sau, hắn là dùng võ lực áp chế thiên hạ, mà Lao Thiên Hoàng lại thờ phụng Trảm Thảo Bất Trừ Căn, chúng gió thổi lại sinh ra. Vì đối kháng Tuyệt Vô Thần, Lao Thiên Hoàng có thể giúp đỡ Phong Vân, tương trợ Vô Danh, mời chào Tuyệt Tâm. Hết thảy đều nói rõ, Lao Thiên Hoàng không đơn giản. Lúc này, ở Đông Doanh Hoàng cung Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một thân kimono Lão Thiên Hoàng ngồi quỳ ở một cái bàn trước mặt, cầm một bản sách vợ chuyên chú nhìn, thỉnh thoảng vuốt ve một cái trên cằm mã đa dạ tròm râu bạc phơ, một bộ nhìn ngay ngắn có vị. Cái này sách vợ thình lình chính là Tôn Tử binh pháp. Không biết nếu như Tôn Tử biết, hắn sở chứ lại bị cường đạo học được bệnh dịch tà trung nguyên, có thể hay không tức giận từ trong quan tài nhảy ra, đem Tôn Tử binh pháp đốt rơi. Trần Vũ chậm rãi từ bên ngoài đi vào, nhìn quỳ ngồi dưới đất Lão Thiên Hoàng, có chút châm chọc nói rằng: "Lão Thiên Hoàng là một lão giả, tóc hoa râm, vóc người nhỏ gầy, dung mạo không sâu sắc, cả người quỳ ngồi ở chỗ kia, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, có thể dùng cái kia thấp bé thân thể nhìn qua cao lớn lạ thường." "Ồ, tiểu hữu là từ Trung Nguyên mà đến, mời ngồi." Lão Thiên Hoàng nhìn Trần Vũ đi tới, con mắt đục ngầu trong hiện lên một luồng tinh mang, nhưng chỉ một lúc liền biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng, sắc mặt treo đầy nụ cười, đối với Trần Vũ mời. "Không sai, không hổ là Lão Thiên Hoàng, đam mưu túc trí, cáo giả, so với Tuyệt Vô Thần tên ngu xuẩn kia mạnh hơn nhiều." Thấy Lão Thiên Hoàng trấn định như thế, Trần Vũ gật đầu, khen ngợi nói: "Tuyệt Vô Thần là ngươi giết?" Lão Thiên Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, càng là hiện lên một tia kiếm kỵ, đối với cái kia cùng chính mình đối kháng nhiều năm lao đối thủ, Lão Thiên Hoàng biết rõ Tuyệt Vô Thần cường đại. Chương 170, Đông Doanh Thiên Hoàng. "Không sai, hắn là ta giết, làm sao? Ta đây cũng tính là giúp ngươi dọn dẹp một cái cản trở, ngươi chớ nên cảm thấy vui vẻ." Trần Vũ vừa nói, vừa đi tới Lão Thiên Hoàng đối diện, khuynh chân ngồi xuống. Ngồi quỳ, hắn không có thói quen, cũng không thích, càng sẽ không. Lão Thiên Hoàng nhìn biết Trần Vũ, muốn từ Trần Vũ trên mặt phát hiện, nhìn ra điểm cái gì, lại không có gì cả thu được, chân mày hơi nhíu bắt đầu, trực tiếp hỏi: "Ngươi tới Đông Doanh có mục đích gì?" "Mục đích của ta rất đơn giản, các ngươi không phải muốn xâm lấn Trung Nguyên sao? Cho nên ta tới giết các ngươi." Trần Vũ cười nói, vân đạm phong khinh, như vậy thật giống như hắn muốn giết là nhân không phải Đông Doanh tiếng tăm lừng lây Tuyệt Vô Thần cùng Đông Doanh Thiên Hoàng, mà là miêu cầu tựa như. "Ồ, muốn giết ta? Ngươi thanh niên, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể để giết ta?" Nghe được Trần Vũ là tới giết hắn, Đông Doanh Thiên Hoàng vẫn chưa nổi giận, nhiều năm qua dưỡng thành tâm cơ sớm đã để hắn không giống người thanh niên vậy xung động, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn Trần Vũ, tựa hồ là đang chờ mong Trần Vũ sợ hãi một dạng. Cùng lúc đó, ở Đông Doanh Thiên Hoàng ngôn ngữ mới vừa rơi xuống, Trần Vũ cũng cảm giác chu vi có vô số đạo mạnh mẽ ít nhất đều là cấp 2 cường giả khí tức tập trung ở trên người hắn, ở Đông Doanh Thiên Hoàng ra lệnh một tiếng lúc, sẽ lập tức bạo khởi xuất thủ. "Ồ, không thử một chút, làm sao biết?" Trần Vũ không thèm để ý chút nào nhìn Lão Thiên Hoàng, thật giống như căn bản không có nhận thấy được chu vi những cái này khóa chặt hắn khí tức một dạng. Cái kia bình tĩnh dáng vẻ, dường như hắn căn bản liền không phải là bị trùng điệp đại quân vây quanh, mà là bị một bầy kiến hôi vây quanh một dạng, trở tay có thể tàn sát. Lão Thiên Hoàng ngưng mắt nhìn Trần Vũ nửa ngày, hắn là một cái cảnh giác người, lòng nghi ngờ cũng nặng vô cùng, Trần Vũ càng là bình tĩnh thì càng để hắn sợ không phải tin tưởng Trần Vũ hư thực, trong lòng không ngừng bồi hồi chần chờ. Có thể Trần Vũ một bộ quyết tâm muốn tiêu diệt vẻ mặt của hắn, nếu như hắn không làm chút gì, cái kia ai còn phục hắn? Sau này chuyến đi, hắn còn như thế nào thống trị Đông Doanh? Giết hắn đi. Lão Thiên Hoàng quyền hành một phen lợi và hại, cuối cùng vẫn quyết định, con mắt đục ngầu trong trận buộc phát ra một cỗ sáng chói tinh mang, cái kia câu lũ thân thể trong nháy mắt cao ngất như xanh thiên một dạng, nụ cười trên mặt tiêu thất, thờ ơ vô tình.